Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, ta thật quá hư nhược a. Đại Càn Vương Triều. Thanh Châu Thành. Ngư Dược Trấn. Dương Phủ. Dưới ánh đến, một tấm trắng xanh gương mặt run nhẹ nhẹ, người kia chậm rãi mở mắt ra, thần sắc ngốc trệ, nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Qua không biết bao lâu, người trên giường mới bỗng nhúc nhích. Dương An ý thức thanh tỉnh về sau, người lại có chút động. Hắn rèn luyện được có thể dơ cao tiên, dưới có thể hàng yêu cường kiện thể phách vậy mà xảy ra vấn đề. Cái này khiến Dương An còn chưa thi triển hái hoa thủ đoạn làm sao có thể tiếp nhận. Đặc biệt là bên hông còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận đau nhức cảm giác, càng làm cho sắc mặt hắn khó coi. Dương An ý thức được, hắn hiện tại là thật trống không. Càng làm cho hắn bất an là, trước mắt cái này hoàn cảnh xa lạ. Cái này khiến hắn có loại dự cảm không tốt. Bị cắt thật rồi. Cố nén bên hông đau nhức, thân thể suy yếu, đưa tay sờ về phía sau lưng, xác nhận không có vết thương cùng vết máu về sau, mới an tâm mấy phần. Hô. Dương An thở dài ra một hơi. Hắn nhìn qua đưa tin, một ít buôn bán nhân thể khí quan tổ chức, biết tại người bị hại hôn mê về sau, lấy đi người bị hại thân thể khí quan, lại đem người phóng tới lạ lẫm địa phương, bên giường lại cất đặt một đài điện thoại di động, để người bị hại chính mình sau khi tỉnh lại tự cứu. Quay đầu nhìn về phía hoàn cảnh lạ lẫm, Dương An theo bản năng giãy giụa lấy đứng dậy. Mỗi một lần di động, đau nhức cùng suy yếu đều biết xâm nhập, rất thấy chua chát. Giường gỗ tùy theo phát ra kéo kẹt tiếng vang. Qua hồi lâu, Dương An mới đem trên thân tựa ở đầu giường. Lúc này hắn, quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Dương An toàn thân kiểm tra một lần, phát hiện thân thể không có thiếu khuyết linh kiện, lúc này mới an tâm. Còn tốt, không phải xấu nhất tình huống. Biết là sợ bóng sợ gió một trận về sau, Dương An lúc này mới đánh giá đến trong phòng bài trí. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là dưới thân phục cổ tử đàn giường lớn, còn có trên thân đang đắp mềm nhăn chăn đông. Nghiêng đầu nhìn lại, cất đặt lấy gương đồng bàn trang điểm, còn có tủ quần áo. Một bên trên kệ áo còn cất đặt lấy mấy món làm công tính chất tinh tế kiểu cổ phong áo gấm. Nhìn về phía một bên khác, một đám cổ phát chất gỗ đồ dùng trong nhà. Nhìn xem mấy thứ này, Dương An trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Trong phòng đồ vật, chỉ xem bộ dáng, liền biết giá cả không ít. Tại hắn người quen bên trong, nhưng không có một người có thể có dạng này tài lực. Dương An ánh mắt lần nữa liếc nhìn một vòng, phát hiện trong phòng căn bản không có thường dùng đồ điện gia dụng, ổ điện loại hình đồ vật. Cả gian phòng hoàn toàn phong cách phục cổ. Trong phòng còn điểm hương, Dương An hít sâu một hơi. Đừng nói, còn rất nâng cao tinh thần. Có người ở đây sao? Dương An la lớn. Lúc này Dương An mới chú ý tới, hắn dùng hết toàn lực la lên, âm thanh lại phi thường nhỏ, lại khàn khàn. Cái này âm lượng, liền hắn đều cảm giác mơ hồ không rõ. Còn không có suy nghĩ ra đến cùng tình huống như thế nào, trong đầu lại truyền tới từng trận nhói nhói cảm giác, để Dương An rất thấy khó chịu. Ta đây là như thế nào rồi? Phải chết sao? A a. Dương An trong mắt lóe lên bối rối vẻ. Hắn ý thức được, trong cơ thể của hắn xảy ra vấn đề lớn, không phải vậy, sẽ không như thế trống không. Trong đầu cảm giác đau đớn không ngừng tăng lớn, Dương An kêu thảm một tiếng, ngã xuống giường, ngất đi. Tại Dương An ngất đi về sau, loáng thoáng nghe được lo lắng, cái lộn âm thanh, còn có không gián đoạn tiếng bước chân. Đêm, Dương phủ, gỗ tử đàn nằm trên giường một người. Tại ánh đến lấy chiếu dọi xuống, triển lộ ra một tấm tuấn tú, trắng xanh tuổi trẻ nét mặt, cố yếu bộ dáng để người thấy đau lòng. Kéo kẹt, gỗ tử đàn giường phát ra tiếng vang. Nằm trên giường người động, người kia nghĩ xoay người lại giống như bị chạm điện, run rẩy một cái, lại trở lại tại chỗ. Dương An tỉnh lại lần nữa, vẫn là bị đau tỉnh. Nhớ lại trong đầu còn sót lại ký ức, hắn không khỏi cười khổ. 007 tăng ca phúc báo sau tiệc ăn mừng, lại đem hắn đưa tiễn. A không, chuẩn xác mà nói là đưa tới. Hắn hôn mê chính là tại dung hợp ký ức. Nơi này là Đại Càn Vương Triều, một cái xa lạ vương triều. Hắn so với qua, cùng hắn trong lịch sử vương triều đều đúng không lên. Thân phận của hắn bây giờ là một cái không thấy ánh sáng con riêng. Danh tự ngược lại là không thay đổi, vẫn là Dương An. Mặc dù là con riêng, nhưng đãi ngộ không sai. Hắn không rõ ràng cha ruột cụ thể thân phận, nhưng khẳng định không sai, bởi vì hắn liền ở tại trong phủ quận vương sinh hoạt, cơm ngon áo đẹp cung cấp. Thẳng đến trước đây không lâu, một trận luật võ, muốn tiền thân tính mệnh. Dương An mơ hồ nhớ kỹ người kia tựa hồ gọi Dương Mặc. Khảo hết lúc, người kia ẩn giấu tu vi, ngầm hạ sát thủ. Lại sau đó, hắn liền xuất hiện tại đây. Hắn nguyên lai tưởng rằng còn tại quận vương phủ, nhưng nhìn bốn phía đơn sơ hoàn cảnh, có thể khẳng định là cái địa phương xa lạ. Cùng Tráng Lệ quận vương phủ so sánh, nơi này xem như người hầu chỗ ở. Dương An ôm đầu suy tư, lại có một đạo ký ức truyền đến. Hắn tựa hồ bởi vì luận võ thất bại, thân thể bị hao tổn, võ đạo vô vọng, bị khu trục ra quận vương phủ, chuyển xuống. Kiểm tra thân thể về sau, Dương An xác nhận, hắn không chỉ so với võ thất bại, tu vi võ đạo còn bị người phế. Da thịt lỏng, gần yếu bất lực, đã không có tu vi võ đạo mang theo. Tu vi bị phế, còn dẫn đến hắn thận bị hao tổn, đây cũng là hắn như thế chống không nguyên nhân trực tiếp. Hắn hiện tại chính là danh phủ kỳ thực yếu nam tử. Hồi tưởng lại cả chàng luận võ quá trình, Dương An phát hiện có người tại nhằm vào hắn. Tỷ võ nguyên nhân cũng rất kỳ quái. Hắn nhớ kỹ, thị nữ Tịch Nhi nói nàng bị người vũ nhục, cầu Dương An ra mặt. Sau đó, Dương An tìm cái kia gọi Dương Mặc người luận võ. Cuối cùng, Dương An đột nhiên thoát lực, Dương Mặc đột nhiên bộc phát, Dương An tốt. Hết thảy đều được an bài đến rõ ràng. Trừ Dương An, không minh bạch đi. Tiếp tục hồi ức liên quan tới Dương Mặc tin tức, hắn muốn phải biết rõ ràng, đến cùng là ai đang làm sự tình, trong đầu nhưng lại chuyển đến từng trận nói nói. Hắn nhịn không được ôm đầu, làm dịu đau đớn. Sau một lát, đau đớn mới giảm bớt mấy phần, cái này nhói nhói làm cho Dương An tạm thời vứt bỏ hồi ức sự tình từ đầu đến cuối. Lấy hắn hiện tại thân thể hư nhược trạng thái, tiếp tục bị kích thích, đoán chừng lại được cầu lại hà đi một lần. Vậy ta hiện tại an toàn sao? Không dám hồi ức sự tình từ đầu đến cuối, hắn chỉ có thể suy nghĩ tình cảnh hiện tại. Đều đã không tại quận vương phủ, hẳn là không người biết truy sát ta cái này vô danh tiểu tốt. Dương An âm thầm phân tích. Tiền thân tại quận vương phủ lớn lên, ý thức được con riêng thân phận, là bởi vì chưa từng tại quận vương trong phủ gặp qua phụ thân cùng mẫu thân. Quận vương trong phủ, giống như hắn rất nhiều người, hắn cũng là từ đó phân tích ra được. Dương An phân tích xong, trong lòng yên ổn không ít. Hai tay chống sự cái đầu, ngồi thẳng lên. Cùng lần trước tỉnh lại so sánh, hắn hiện tại đã khôi phục mấy phần khí lực. Cái này tựa hồ cùng hắn hôn mê thời điểm, phục dụng dược vật có quan hệ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, tại trong mơ mơ màng màng, trong miệng bị đút loại thuốc nào. Nhìn bốn phía, Dương An quét sạch mê mang vẻ, đen nhánh hai con ngươi bên trong, chiếu rọi lấy vẻ kiên định. Đến đâu thì hay đến đó. Đầu tiên, hắn muốn dưỡng tốt thân thể, sống sót. Sau đó, chữa trị thân thể bị hao tổn thận, lần nữa bước vào võ đạo tu hành. Hắn biết thế giới này không đơn giản. Trong truyền thuyết tuyệt thế nhân tiên, có thông thiên năng lực. Tiêu giao quỷ tiên, Trường thị tiểu sinh, ngồi xem vương triều hưng suy. Nghĩ tới những thứ này, Dương An trong lòng khát vọng đối với lực lượng càng lúc càng lớn. Còn phải trước giải quyết trước mắt thân thể vấn đề, không phải vậy hết thảy cũng là nói xuông. Dương An nhẹ nhàng xoa bóp một cái huyệt thái dương, để cho mình tỉnh táo một chút. Đông đông đông. Ngoài phòng tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tiến vào. Dương An theo bản năng nói. Sau đó, Dương An sắc mặt đại biến, một mặt trắng bệch. Xong, có người muốn hại ta. Ý nghĩ này từ Dương An trong đầu chợt lóe lên. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, nơi này không an toàn, ban đêm có tà đạo yêu nhân quấy phá. Xuất thủ làm ác đặc thù chính là gõ cửa. Cho nên bên này đã không có người ở buổi tối gõ cửa. Có gõ cửa thói quen người, hoặc là bị trục xuất phủ, hoặc là đã chết tại tà đạo yêu nhân trong tay. Nghĩ đến cái này, Dương An đầu đổ mồ hôi lạnh. Nghe được Dương An đáp lại, tiếng đập cửa lại tại tiếp tục, âm thanh lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Vành. Hô. 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 Cửa phòng tự động kéo ra, thấu xương gió lạnh nháy mắt thổi tắt trong phòng tất cả ánh nến. Dương An chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, trước người hắn liền có thêm một đạo nổi lơ lửng hư ảnh. Hoan hồn. Hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng liếc mắt liền xác nhận trước mắt đồ vật. Tại đen nhánh trong phòng, Dương An thân thể nhịn không được phát run. Hắn có thể cảm giác được oan hồn nhắm người mà vẻ hung quang. Nó mở ra miệng to như chậu máu, nghĩ liền ra lẫn xương ăn hết hắn. 35. Mạnh bị thiên ý của thế giới Dương Thần áp chế, phong ấn ký ức nên không nhớ rõ nội dung cốt truyện, sau này vùng thoát được một lát nhưng vẫn bị áp chế tiếp, chỉ kịp để lại giấy nhắn đứt quảng mấy sự kiện nhưng vẫn bị vô ý coi nhẹ, lâu lâu tâm huyết dâng trào mới tập trung chú ý còn thế giới phó bản nội dung vẫn nhớ. 175. Chương 2, ai nói ta chống không rồi? Oan hồn nhìn chằm chằm. Dương An cưỡng chế để cho mình trấn định, tay trái lặng lẽ hướng phía bên hông sờ soạng, lấy ra một cái hình dáng ngọc phù. Ngọc phù bên trên ánh huỳnh quang lưu chuyển, cầm liền có nhiệt độ truyền đến. Bình thường tà dị âm hồn, tu hành có thành tựu võ giả, khí huyết lực lượng liền có thể đổi đi. Dương An tu vi võ đạo nếu như vẫn còn, thật cũng không sợ cái này oan hồn. Đáng tiếc, hắn tu vi bị phế, khí huyết yếu ớt, căn bản ngạnh kháng bất quá, chỉ có thể dùng ngoại vật đến giải quyết cái này oan hồn. Bên hông hắn ngọc phù chính là tiền thân hoa lớn giá phải trả đổi lấy, chuyên môn dùng để đối phó cái này âm hồn tà vật. Trong tay hắn khối ngọc phù này vang vẳng phù lực cũng không nhiều, chỉ đủ xuất thủ một lần. Nhất định phải tìm cơ hội, một kích chí mạng, giết nó. Không phải vậy, liền phải chết tại đây. Vì thế, hắn chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm, để oan hồn tới gần. Oan hồn mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Dương An trên đầu tấp tới. Nhìn xem càng ngày càng gần miệng to như chậu máu, Dương An cười lạnh. Tay trái cầm thật chặt ngọc phù, đột nhiên nhấn một cái, hướng thẳng đến miệng to như chậu máu bên trong ném đi. Hỏa nguyên phù, nổ. Dương An vội vàng ngã nhào xuống đất. Ầm ầm. Trong phòng, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Trận kịch liệt ánh lửa xuất hiện tại Dương An trong phòng. Một cái hỏa xà dương nhanh múa vút bay vào oan hồn trong miệng, bạo tạc. Ánh lửa rất nhanh liền biến mất về sau, oan hồn cũng đi theo biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một vòng tro, chứng minh âm hồn thật tới qua. Tiếng nổ vang lên về sau, trong phủ, thanh âm huyên náo không ngừng. Dương phủ cách đó không xa vắng vẻ nhà gỗ, một người kêu thảm. Không bao lâu, Dương An trong phòng có nhiều người. Oan hồn vào phủ, phái người tra một chút, trong phủ phải chăng có tà tu quái phá. Dương An dương mắt lạnh lẽo mấy người. Trong đó một cái liếc mắt hơi mập trung niên quản sự đứng ra. Thiếu gia, ta định nghiêm tra toàn phủ, cho thiếu gia một cái công đạo. Ghi nhớ lời của ngươi, ta buồn ngủ, tất cả đi xuống đi. Trung niên quản sự muốn phải hỏi lại oan hồn tình huống, lại nên tiếp Dương An hở hững ánh mắt, vội vàng ngậm miệng lại, đem trong phòng diệt đi ánh nến toàn bộ nhóm lửa, quét dọn trong phòng cho về sau, lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Chờ những người kia rời khỏi về sau, Dương An mới thở dài ra một hơi. Toàn bộ trong phủ đệ, liền hắn một người bị oan hồn tập kích, nếu như không có người gây sự, hắn còn thật không tin. Tựa ở đầu giường, Dương An trên mặt đột nhiên hiện ra không tên ý cười. Tiêu diệt cái kia oan hồn về sau, trong cơ thể hắn thêm ra một đạo bát quái đồ. Cái kia oan hồn sau khi chết hồn lực, bị trong cơ thể hắn một đạo khắc lấy ly hỏa hai chữ bài bát quái sau khi hấp thu, dần dần ngưng thực. Ly hỏa bát quái bài khắc ở bát quái đồ một góc, Dương An mắt nhìn, vừa vận chiếm bát quái đồ 1/8 vị trí. Đây chính là ta bàn tay vàng, thu thập bài bát quái. Dương An trong lòng âm thầm suy đoán. Dương An nghiên cứu đọc qua chu dịch, tự nhiên biết bát quái chia làm càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, ly, đoái. Trong đó, càn đại biểu trời, khôn đại biểu đất, tuấn đại biểu gió, chấn đại biểu sét, khảm đại biểu nước, ly đại biểu lửa, cấn đại biểu núi, đoái đại biểu sông. Mà trong cơ thể hắn, ngưng thực ly hỏa chính là bát quái một trong. Dương An ngưng thần tại ly hỏa bát quái bên trên, trước mắt hiện ra một cái bảng. Ly hỏa. Bài chủ: Dương An. Ly hỏa điểm: 20. Tu vi: không, hủy bỏ. Công pháp: Như Ma Đại Lực Pháp, hủy bỏ. Hổ Ma Luyện Cốt Quyền, chưa nhập môn. Đoán Cốt Phá Kính Pháp, chưa nhập môn. Thần thông: không. Thiên tư: bị hao tổn, có thể chữa trị. Hỏa chủng: không. Thể chất: không. Xuyên qua số lần: 1, có thể bắt đầu dùng. Dương An nhìn xem nội dung trên ly hỏa bát quái bài, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ở cái thế giới này, hắn cuối cùng có quật khởi tư bản. Đặc biệt là thiên tư phía sau có thể chữa trị chữ, càng làm cho Dương An nhịn không được bật cười, không nói cái khác, chỉ cần hắn bị hao tổn thiên tư chữa trị, hắn liền có thể trùng tu võ đạo. Tiền thân tu hành võ đạo trúc cơ công pháp như ma đại lực pháp, thế nhưng là thật sâu khắc vào trong óc hắn. Có tiền thân tu hành kinh nghiệm, không bao lâu, hắn liền có thể khôi phục phía trước tu vi. Tiền thân tu hành thiên phú không sai, là cái luyện ra võ sĩ, đối phó hơn 10 cái quân tốt căn bản không đáng kể. Coi như gặp được bình thường âm hồn, cũng có thể ứng đối, mặc dù không bằng luyện cốt võ sư, dùng khí huyết lực lượng diệt sát tâm hồn, nhưng cũng có thể cùng chống lại. Còn tốt, đêm nay có Hỏa Nguyên phủ, không phải vậy đêm nay liền nguy hiểm. Dương An nghĩ đến đêm nay chuyện phát sinh, nhíu mày. Ly Hỏa Điểm, cần đánh giết âm hồn loại hình quỷ dị tà mị mới có thể thu thập sao? Nhìn xem lơ lửng ly hỏa bắt quái bài, không có cho đáp lại, Dương An cũng không thèm để ý. Dương An nhìn xem thiên tư, bị hao tổn, có thể chữa trị, mấy cái lấp lánh chữ, trong lòng mặc niệm chữa trị. Theo Dương An mặc niệm, chỉ gặp thiên tư đằng sau biến thành huyền cấp võ mạch, có thể tiến đến giai, phía trước còn lấp lánh chữ, đều biến thành màu xám. Đồng thời, bên trong ly hỏa bát quái bài truyền đến một dòng nước ấm, theo dòng nước ấm biến mất ở trong người, Dương An cảm giác trong cơ thể thận tại chữa trị, khí huyết không tại tiêu tán, chậm rãi ngưng tụ trong thân thể. Không bao lâu, Dương An liền cảm giác thân thể khôi phục mấy phần, thân thể không còn trống không, cái này khiến Dương An rất thấy mừng rỡ. Dương An mắt nhìn bảng. Công pháp: Như Ma Đại Lực Pháp, nhập môn. Đằng sau hủy bỏ biến mất, Như Ma Đại Lực Pháp một lần nữa nhập môn. Dương An ánh mắt nhìn về phía ly hỏa điểm cùng tu vi bên trên, chỉ gặp ly hỏa điểm từ 20 biến thành 5, chữa trị thiên tư tiêu hao 15 ly hỏa điểm, tu vi cũng phát sinh biến hóa. Tu vi, không, hủy bỏ, thay đổi là tu vi, không. Công pháp, Như Ma Đại Lực Pháp, luyện nhục nhập môn. Cái kia lấp lánh hào để Dương An trong lòng nhịn không được khẩn trương, nhìn xem còn lại ly hỏa điểm, Dương An trực tiếp mặc niệm tăng thêm. Ý niệm khẽ động, Dương An cảm giác thân thể thêm ra một cỗ lực lượng, thân thể của hắn không chỉ khôi phục bình thường, còn mạnh lên mấy phần. Tu vi phương diện cũng thay đổi. Tu vi, võ sinh trung kỳ. Chẳng qua là phía trước công pháp sau lấp lánh chữ, lại biến thành màu xám. Đồng thời, ly hỏa điểm trực tiếp biến thành không. Dương An còn chú ý tới, công pháp, Như Ma Đại Lực Pháp, luyện nhục chút thành tựu. Về phần hổ ma luyện cốt quyền, cần võ sư mới có thể tu hành, hắn còn luyện không được. Trong đầu của hắn, không chỉ có tiền thân tu hành Như Ma Đại Lực Pháp môn này trúc cơ công pháp tương quan ký ức, còn nhiều ra một chút mới tu hành yếu điểm tri thức. Cuối cùng không còn trống không, mà lại, tại sao ta cảm giác hiện tại cơ sở so trước kia muốn vững chắc, lực lượng cũng so trước đó càng lớn. Dương An nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thân thể lực lượng biến hóa. Thân thể tùy theo khẽ động, một thức Như Ma đính giác vung ra. Dương An có thể cảm giác được, nhục thân lực lượng so trước uống thuốc đột phá võ sinh trùng kỳ lớn hơn rất nhiều. Phục dụng quá nhiều dược vật đẩy lên luyện ra võ sĩ, dược lực cũng không hoàn toàn luyện hóa, khó trách tiền thân một mực đột phá không đến cảnh giới võ sư, nguyên lai là căn cơ bất ổn. Dương An hồi tưởng đến trong đầu ký ức, đã phỏng đoán đến tiền thân tu vi khó tiến vào nguyên nhân. Trung tu với ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Dương An nghĩ đến, có chút dở khóc dở cười. Xuyên qua số lần, 1, có thể bắt đầu dùng. Cái này trước giữ lại. Dương An trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng lúc này tình cảnh còn chưa hiểu rõ, hắn cũng không vội vã bắt đầu dùng xuyên qua công năng. Dương An mắt nhìn ly hỏa bắt quái bài, trong lòng tự hỏi như thế nào thu hoạch ly hỏa điểm. Ly hỏa. Bài chủ, Dương An. Ly hỏa điểm, không. Tu vi, võ sinh trung kỳ. Công pháp, Như Ma Đại Lực Pháp, luyện nhục chút thành tựu, hổ ma luyện cốt quyền, chưa nhập môn, đoán cốt phá kính pháp, chưa nhập môn. Thần thông, không. Thiên tư, huyền cấp võ mạch, có thể tiến giai. Hỏa chủng, không. Thể chất, không. Xuyên qua số lần, 1, có thể bắt đầu dùng. Hỏa nguyên phù thứ này, chỉ có phương tiên đạo phù sư mới có thể chế tác, muốn phải lại thu hoạch một cái, không thực tế. Dương An nghĩ đến phía trước đối phó oan hồn dùng hết hỏa nguyên phù, cảm giác đau đầu. Phía trước cái kia một cái, vẫn là tốn rất nhiều ân tình mới thu tập được một cái, bây giờ muốn lại thu hoạch một cái, căn bản khó mà thực hiện. Hỏa nguyên phù loại này chân quý vật phẩm, cần theo phương tiên đạo cao nhân đổi lấy, không có giao tình cùng địa vị, căn bản đổi không đến. Dương An lại lần nữa lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Hắn muốn phải đánh giết oan hồn tăng cao tu vi, liền cần hỏa nguyên phù loại hình đồ vật, nhưng mấy thứ này, lấy thân phận của hắn bây giờ, khó mà thu hoạch. Không nói phía trước có quan hệ người đều không tại cái này, cho dù ở cái này, lấy hắn chuyển xuống thân phận, người ta để ý tới hay không hắn cũng khó nói. Trừ phi hắn tu vi võ đạo tăng lên, một lần nữa trở thành luyện gia võ sĩ, mới có thể khôi phục thân phận. Khi đó, hắn đối hỏa nguyên phù loại này cấp thấp nguyên phù, nhu cầu lại không còn vội vàng. Dương An trầm mặc một lát, không có lại cân nhắc cái này vô giải sự tình. Hắn hiện tại có cơ hội khôi phục tu vi. Lấy thiên phú của hắn, chỉ cần có thể vượt qua đoạn này khó khăn thời gian, nhất định có thể lần nữa trở thành luyện gia võ sĩ, thậm chí tiến thêm một bước. Chương 3, lần đầu xuyên qua, cương thi tiên sinh. Dương An tại ly hỏa trợ giúp phía dưới, không chỉ tu lại thiên tư, còn khôi phục bộ phận tu vi, nền vững chắc cơ sở. Tại đây cái đạo võ huyền bí thế giới, thực lực mới phải tốt nhất hộ thân phủ. Dương An mắt nhìn ngoài phòng sắt trời, dự định nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thiên tư chữa trị, bộ phận tu vi khôi phục, nhưng trên tinh thần mỏi mệt làm thế nào cũng tiêu tan không đi. Hắn tạm thời không có ổn định thu hoạch ly hỏa điểm thủ đoạn, dự định sáng sớm tu hành Như Ma Đại Lực Pháp, mau chóng trở lại võ sĩ hàng ngũ, giải trừ hiện tại khốn cảnh, có được đánh giết oan hồn thủ đoạn, thu thập ly hỏa điểm. Tại bên trong tông tộc, 15 tuổi trưởng thành, đạt tới luyện tạm tiên tiên võ sư, liền có tự chủ tư cách, có hy vọng lập phủ. Sau khi thành niên, chưa đạt đến tiên thiên, liền chỉ có thể làm nhân chủng. Tự chủ là quận vương trong phủ tất cả quý tử kỳ vọng đồ vật, là cơ duyên, là tự do, là duy nhất trưởng khống vận mệnh cơ hội. Nếu như hắn thành tựu tiên thiên, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, có tự chủ tư cách tông gia con cháu đều rất chân quý. Mắt nhìn xa xa ánh nến, Dương An cũng không định thổi tắt. Chuyện tối nay để hắn lòng còn sợ hãi, ánh nến ánh sáng có thể để cho tâm hắn an. Dương An nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, bình phục tâm tình của mình. Tí tách. Đống nhiên ngoài cửa sổ đống nhiên vang lên giọt nước âm thanh. Tí tách. Dương An nghe được âm thanh, còn tưởng rằng bên ngoài trời mưa, ngược lại là không có quá để ý. Tí tách. Giọt nước âm thanh lại càng lúc càng lớn. Không đúng. Dương An nhanh chóng đứng dậy, vừa rồi hắn nhìn qua ngoài phòng sắt trời, mặc dù không có trăng sáng treo trên cao, lại có quần tinh tranh nhau phát sáng. Không có vài miếng mây, căn bản không thể nào trời mưa. Tí tách. Tí tách. Giọt nước âm thanh lại càng lúc càng lớn, rời Dương An càng ngày càng gần. Không tốt, làm sao còn có âm hồn? Động tĩnh này, thật giống không phải bình thường âm hồn, hỏa nguyên phù đã dùng xong, nên làm cái gì? Dương An vắt hết óc nghĩ đến ứng đối biện pháp, gấp đến độ trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Trong tay hắn đã không có đối phó âm hồn thủ đoạn. Hú hồn, nghe động tĩnh này, còn không phải bình thường âm hồn. Cần phải đã có thành tựu âm hồn, thủ đoạn so vừa rồi oan hồn mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Hắn cho dù khôi phục võ sĩ tu vi, cũng khó có thể ứng đối. Chỉ có luyện cốt võ sư cường hành xuyên thủng lực, mênh mông khí huyết, tốc độ bén nhạy, mới có thể tới đối kháng. Vừa mới khôi phục tu vi hắn, căn bản không phải đối thủ. Tí tách. Thứ quỷ này muốn vào đến. Dương An nghe càng ngày càng gần giọt nước âm thanh, một cỗ không biết nguy cơ đang từ từ tới gần. Vô tận sát cơ bao phủ hắn, muốn đem hắn buộc hắn nổi điên. Dương An cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Hắn biết âm hồn thích nhất chính là nhân loại sợ hãi, người càng sợ hãi, âm hồn lực lượng càng mạnh. Cuồng loạn điên cuồng, thét lên, chính là phóng thích sợ hãi con đường, dễ dàng nhất thu hút âm hồn. Càng là hoảng sợ la to, trên thân tán phát sợ hãi khí tức liền càng nồng đậm, chết được càng nhanh. Dương An rõ ràng những thứ này, bộ mặt nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại. Ầm. Dương An còn chưa nghĩ ra nên như thế nào ứng đối, cửa phòng liền bị hoanh mở, bị phá ra cửa phòng, vậy mà là trước kia cái kia oan hồn mở cửa phòng vị trí. Đã có thành tựu âm hồn, quả nhiên khủng bố. Dương An nhìn thấy phá tan vị trí, hối hận không có để người trong đêm đem cửa phòng sửa xong, bằng không thì cũng còn có thể nhiều khiên một hồi. Ý niệm cùng một chỗ, Dương An biết hỏng bét, hắn trúng chiêu. Âm hồn vô hình, số cửa chẳng qua là tại mê hoặc tâm thần. Đây là Dương An tại oan hồn xâm nhập về sau, kết trong đầu ký ức, cộng thêm vừa rồi kiểm tra về sau, lấy được kết luận. Ầm. Cửa phòng phá vỡ, cuốn lên từng trận gió lạnh, đốt ánh nến lần nữa dập tắt. Tí tách. Gió lạnh thổi qua, Dương An chỉ cảm thấy gió lạnh thấu xương, khiến người buồn nôn mùi tanh không ngừng truyền đến. Giọt nước âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Hắn lúc này mới chú ý tới, giọt nước âm thanh vậy mà là âm hồn trên thân giọt nước rơi xuống đất âm thanh. Nhìn trước mắt âm hồn, Dương An trong lòng toát ra hai chữ: Quỷ nước. Dương An phát giác được một đôi màu đỏ tươi huyết đồng nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được, một cỗ âm tà ác niệm muốn phải sửa ý chí của hắn, để hắn lâm vào khôn cùng trong sự sợ hãi. Dương An phát giác về sau, lựa chọn tập trung tinh thần phản kháng. Đây là hắn lúc này duy nhất có thể làm. Dương An lần này động tác tựa hồ gây nên quỷ nước hứng thú, vậy mà không có trực tiếp đánh giết hắn, mà là tăng cường ác niệm xâm nhập độ mạnh yếu. Cảm nhận được cỗ này không ngừng tăng cường ác ý, Dương An trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, toàn bộ phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. A, quỷ nước lại tới. Ngoài phòng, một cái đi ngang qua người hầu phát hiện Dương An tình huống bên này, hoảng sợ quát to lên. Dương An nhìn chòng chọc vào trước mắt quỷ nước, đối kháng. Hắn văng lên, trước mắt cái này hình người âm hồn, cùng hắn trong trí nhớ nhìn qua bách tà quỷ nước có chút tương tự. Chẳng qua là kỳ quái là, quỷ nước loại này âm tà, làm sao lại lên bờ, còn tới cái này. Quỷ nước nghe được người hầu sợ hãi âm thanh, hưng phấn lên. Cái này sợ hãi lực lượng, nó thích nhất, vô cùng mỹ vị. Cặp kia màu đỏ tươi trong mắt quét mắt cái kia thét lên người hầu liếc mắt, chỉ gặp người hầu kia hoảng sợ té ngã trên đất, sau đó thất khiếu chảy máu, chậm rãi không một tiếng động. Lại bị sống sờ sờ hù chết. Dương An tại quỷ nước bị người hầu thu hút một cái mắt, trên người áp lực ít mấy phần, hắn đột nhiên nhớ tới ly hỏa bắt quái bài bên trong xuyên qua công năng, không chút suy nghĩ, trực tiếp khởi động. 3. Không gian đột nhiên vỡ ra, đen nhánh trong không gian, truyền đến từng trận hấp lực, dẫn dắt Dương An. Quỷ nước thấy thế, phát giác không ổn, đưa tay bay về phía Dương An, muốn phải nhập thân vào Dương An trên thân, lại vô hụt. Vươn đi ra tay, bắt cái tịch mịch. Dương An thân thể biến mất tại bên trong khe hở, đồng thời, quỷ nước cánh tay bị khe hở thôn phệ. Quỷ nước đau đến tê rên, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong đều là điên cuồng, nóng nảy trong phòng phá hư. Nó tới đây mục tiêu chính là muốn giết chết Dương An, lại không nghĩ rằng, không chỉ để cái này sâu kiến trốn, còn tổn thương nó. Tội không thể tha thứ, tội không thể tha thứ. Lật hết toàn bộ phòng cũng không tìm tới Dương An, bách thủy quỷ càng điên cuồng lên, Dương An ở phòng đã bị nó hủy đến không sai biệt lắm. Quỷ nước mắt nhìn gãy mất cánh tay, không cam tâm tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn là không có phát hiện Dương An tung tích, liền điên cuồng tại toàn bộ trong phủ đệ lục lọi lên. Lập tức, trong phủ hỗn loạn lên. Mấy cái thằng xui xẻo lại bị hù chết. Trong phủ, quỷ khóc sói gào âm thanh càng lúc càng lớn. Từng cái người hầu thấy thế, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, không dám phát ra tiếng vang, rất sợ bị để mắt tới. Bên ngoài phủ những người khác nghe được động tĩnh, cũng không dám ra ngoài kiểm tra tình huống, từng cái rút vào trong chăn, không dám phát ra tiếng vang, sợ hãi bị quỷ nước nhơ thương. Cái này thuần thục hành vi, hẳn không phải là lần thứ nhất. Trong phủ tình huống như thế nào, Dương An cũng không rõ ràng, hắn lúc này đã xuất hiện tại một chỗ địa phương xa lạ. Đứng dậy lao đi bên khóe miệng nước bùn, ném đi trên người lá cây. Ngẩng đầu nhìn một chút từ trong lá cây hạ xuống trong sáng trắng sáng, còn có bên người rừng cây rậm rạp, cái này hoang tàn vắng vẻ chẳng cảnh, để Dương An cảm giác có chút không tốt. Chương 4, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là yêu. Trăng sáng nô lên cao, ánh trăng trong sáng xuyên qua vô tận bầu trời sao, rơi lả tả tại trong rừng cây rậm rạp. Đột nhiên, trong rừng cây, giang khắp nơi ánh chớp đột nhiên thoáng hiện, một đạo đen nhánh không gian vỡ ra đến, khe hở từ từ lớn lên, một bóng người từ trong vết nứt rơi ra đến, vết nứt không gian tùy theo khâu lại, biến mất không thấy gì nữa. Phi phi. Dương An nổ ra trong miệng nước bùn, vỗ vỗ quần áo trên người, đứng lên. Tạm thời an toàn. Mắt nhìn một phía, phát hiện không có quỷ nước gần hiện vết tích, Dương An nhẹ nhàng thở ra. Dương cây cũng không phải địa phương tốt gì, trước tìm tới người ở. Mắt nhìn một phía, Dương An quyết đoán đứng dậy rời đi. Mượn lá cây ở giữa rơi là tả ánh trăng, một đường tiến lên. Hắn không rõ ràng chỗ ở vị trí ở nơi nào, đành phải lựa chọn hướng phía trăng khuyết treo trên cao phương hướng thẳng tắp rời đi. Vừa rồi trong phủ quỷ nước xâm nhập sự tình để Dương An lòng còn sợ hãi, cho nên nhìn xem chúng quanh rừng cây rậm rạp, luôn cảm giác bất ổn. Dương An bước nhanh rời đi, nhưng cánh rừng cây này cũng không nhỏ, đi ước chừng 2 khắc đồng hồ, còn chưa đi ra khỏi rừng cây. Gò đất điểm gặp được mấy chỗ, Dương An đều không thỏa mãn, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Hắn mơ hồ cảm giác trong rừng cây cũng không an toàn. Bộ pháp tiếp tục tăng tốc. Vù vù. Dương An cảm giác trước mắt lúc thì trắng ảnh lướt qua. Ai? Dương An dừng ở tại chỗ, đề cao cảnh giác, cao giọng hô. Trong rừng cây, từ Dương An phát ra tiếng vang về sau, lại lâm vào trong an tĩnh. Dương An nhíu mày, hướng phía bốn phía liếc nhìn liếc mắt, không có phát hiện vật kỳ quái, lý do an toàn, quyết đoán đứng dậy rời đi. Bất luận cái này có gì đó, chỉ cần không tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không nghĩ để ý tới. Việc cấp bách vẫn là đi ra mảnh này xa lạ rừng cây. Lần nữa độc thân, đi chưa được mấy bước, Dương An lại nghe được phía sau trong rừng cây nhánh cây vang động, không chút suy nghĩ, tiếp tục bước nhanh. Tại đây cái xa lạ trong rừng cây, theo cái kia những thứ không biết rằng co, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cái kia âm thầm đồ vật không đi theo hắn, cũng không cần để ý tới. Một khắc đồng hồ về sau, còn chưa đi ra khỏi rừng cây, Dương An bỗng nhiên dừng bước lại, cách đó không xa nhánh cây lắc lư âm thanh, không thể nghi ngờ là nói cho hắn, cái kia trốn ở chỗ tối đồ vật còn tại đi theo, xem ra, hẳn là để mắt tới hắn con mồi này. Đã như vậy, Dương An chỉ có thể cải biến sách lược, thả chậm bước chân, để thân thể chậm rãi khôi phục thể năng đỉnh phong, sẽ giải quyết rơi đối phương. Xem ai mới thật sự là con mồi. Đoạn đường này quan sát, Dương An đã phát hiện phía sau đi theo gia hỏa, cũng không phải là vô hình quỷ vật, vô cùng có khả năng chính là trong rừng dã thú. Dã thú, hắn tự nhiên không sợ. Võ sinh chiến lực, đủ để đối kháng 3-4 cái quân tốt vây giết. Bình thường dã thú, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Còn nữa, hắn dừng bước lại địa phương, cũng là đặc biệt tìm tới một chỗ tương đối rộng lớn địa phương, có thể để chỗ tối gia hỏa không chỗ có thể trốn. Đông nhiên quay người, phía sau theo dõi gia hỏa, còn tại cấp tốc chạy nhanh, kéo theo lấy nhánh cây lắc lư. Dương An lúc này, nhờ ánh trăng, cuối cùng thấy rõ phía sau đồ vật. Vậy mà là một cái màu trắng hồ ly. Để Dương An có chút kiêng kỵ chính là, hồ ly trong miệng, thế mà là một bộ người mặc chim hoàng oanh tề thủa quan phục cương thi. Bạch hồ ngậm cương thi. Nay quỷ dị tình cảnh, để Dương An biết, lại trúng thưởng. Bạch hồ phát ra ánh sáng xanh lục hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương An, trong mắt vậy mà mang theo vài phần xinh đẹp câu dẫn, còn có mấy phần tham lam. Yêu. Bạch hồ cái kia ánh mắt phức tạp, Dương An đấy lòng toát ra cái chữ này. Dương An cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới, vừa chạy ra quỷ huyện, hiện tại liền lại vào hồ ổ. Yêu vật tập sát. Dương An mặc dù cảm giác khó giải quyết, nhưng cũng không vứt bỏ. Có hình có chất, bị giết vẫn là sẽ chết. Ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Hồ yêu ngậm cương thi, hung manh hướng phía Dương An nhào tới. Hừ. Dương An tìm đúng vị trí, bên hông phát lực, toàn thân đi theo động, toàn lực một chân đá ra. Ầm. Cương thi cùng hồ yêu trực tiếp bị đá bay. Một kích hiệu quả, Dương An an tâm mấy phần. Hồ yêu kia thực lực cũng không tính quá khủng bố. Hồ yêu bị đá bay sau, thèm nhỏ dãi mắt nhìn Dương An về sau, vung xuống trong miệng ngậm cương thi, trực tiếp lẻn đến trên cây, biến mất ở trong rừng. Dương An cẩn thận quan sát đến bốn phía, trừ cô kia cương thi thể, gì đó cũng không có phát hiện. Đào tẩu rồi. Dương An không xác định. Mắt nhìn không nhúc nhích cương thi, Dương An trong tâm khẽ động, không biết thứ này có thể hay không cung cấp ly hỏa điểm. Ý niệm khẽ động, Dương An tìm một khối đá lớn, cảnh giác mắt nhìn bốn phía, trực tiếp cầm trong tay tảng đá lớn hướng phía cương thi đầu đập tới. Ầm. Ly hỏa điểm 5. Nhìn thấy ly hỏa điểm tới sổ, Dương An nhếch miệng lên. Hắn biết, lại có một loại ly hỏa kiểm nhận lấy phương thức, cũng có thể mặt bên chứng minh cương thi đã giải quyết triệt để. Mắt nhìn vẫn treo trên cao trăng sáng, Dương An nhấc chân hướng phía trăng sáng treo cao phương hướng đi tới, đi hai bước, hắn chợt dừng bước lại. "Công tử, xin dừng bước." Một bộ áo trắng cung trang nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trong rừng, đối phương tựa ở trên cây, lộ ra xinh đẹp dáng người, hai mắt liên tiếp phóng điện. Đồng thời, còn rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tiến hành câu dẫn. "Tốt." Dương An thấy thế, một bức sắc mị mị bộ dáng nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo hoa đảo, chậm rãi hướng phía đối phương tới gần. Không có mấy bước, dừng bước lại, cố ý một mặt hồ nghi nhìn về phía đối phương. "Ngươi không phải yêu quái a?" Cung trang nữ tử hơi biến sắc mặt, cố giả bộ trấn định lắc đầu. "Công tử gặp qua ta xinh đẹp như vậy yêu quái sao?" "Không có, cô nương xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là yêu quái, trong núi như vậy rất lạnh, nhất định cần ấm áp ôm trong lòng a." Dương An một bức quỷ còn hơn cả sắc quỷ bộ dáng, chậm rãi tới gần. Cung trang nữ tử thấy thế, trên mặt lần nữa hiện ra ý cười, thẳng đến Dương An đi tới gần, lúc này mới nâng lên một mực dấu ở sau lưng thú trảo, dự định chấm dứt rơi Dương An tính mệnh. "Này, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, an ta một cái càn khôn như ý quyền." Dương An dẫn đầu ra quyền. Ầm. Cung trang nữ tử sắc mặt đại biến, thân thể trực tiếp bị đánh bay, đâm vào trên cây, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. "Ha ha, thế nào, cái này toàn lực một quyền, đủ kình đủ ra sức a. Ta một quyền chấn vỡ trái tim của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào cầu dẫn ta." Dương An cười lạnh nhìn đối phương, chậm rãi tới gần, giễu cợt nói. Hắn làm bộ bị hồ yêu mê hoặc, chính là vì cái này đánh bất ngờ một quyền, xem ra hiệu quả không tệ. "Không đúng, nó còn chưa có chết." Mới tới gần mấy bước, Dương An bỗng nhiên cảm giác được không tên nguy hiểm. Hồ yêu mặc dù không nhúc nhích, nhưng ly hỏa điểm một mực không có tới sổ nhắc nhở. Dương An thầm nghĩ không tốt, trực tiếp hướng về sau thối lui. Lúc này, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích cung trang nữ tử trên thân toát ra một đám khói trắng, từ hình người biến thành một cái bạch hồ, hoán độc nhìn chằm chằm Dương An, thân hình nhanh chóng lao đến, sắc bén hồ móng mở ra, ở dưới ánh trăng, thậm chí còn có thể nhìn thấy phản quang. Dương An thấy thế, mồ hôi lạnh từ trên đầu xuất hiện, hồ yêu tốc độ quá nhanh, so hắn lui ra phía sau phải nhanh mấy phần. Không được, không thể tiếp tục lui, nhất định phải tìm đồ, ngăn trở nó. Đối mặt tình thế nguy hiểm, Dương An cấp tốc tỉnh táo lại, từ bốn phía sai tìm lên đồ vật. Có. Cương thi thể xuất hiện tại trước mắt của hắn, quay lại phương hướng, hai ba bước đến cương thi bên cạnh, nhanh chóng nắm lên cương thi, hướng phía hồ yêu ném đi. Phốc phốc. Cương thi từ giữa đó bị xé nứt vì làm hai nửa. Dương An mượn cơ hội, chật vật tránh thoát một kích chí mạng, hắn nhìn chòng chọc vào bạch hồ, lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải có cái này cương thi ngăn trở hồ yêu móng vuốt sắc bén, hiện tại hắn đã bị xé rách vì làm hai nửa. Ngay tại Dương An nghĩ đến, ứng đối ra sao hồ yêu lúc, một đạo tức hồn hệ âm thanh tại một bên vang lên. Đáng chết hồ yêu, dám trộm ta hộ khách, hủy ta lão ca, xấu ta suy nghĩ, nên giết. Yêu nghiệt, xem kiếm. Nói xong, người kia dẫn theo kiếm gỗ, hướng phía bạch hồ đánh tới. Đinh đinh đinh. Một người một yêu trực tiếp đấu. Dương An mượn cơ hội này, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới nhìn về phía người tới. Vậy mà là người mặc màu vàng đạo phục, mang theo kính mắt trung niên đạo nhân. Mà đạo nhân kia cầm một thanh kiếm gỗ, chém vào hồ yêu trên lợi chảo, không chỉ không gãy, còn nổi lên từng trận tia lửa, đem hồ yêu bị thương hét thảm lên, liên tục lùi về phía sau, bộ lông màu trắng cũng biến thành cháy đen, xem ra thụ thương không nhẹ. Hồ yêu mắt thấy không phải đối thủ của đạo nhân, hận hận trừng mắt nhìn hai người, dự định thoát đi. Dương An thấy thế, không chút suy nghĩ, trực tiếp ngăn ở hồ yêu đường lui bên trên. Mặc kệ vì ly hỏa điểm vẫn là an toàn của mình, hồ yêu kia, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn nghe người ta nói qua, hồ yêu có thể mang thủ. Chương 5, xin gọi ta tay bổ đao. Bạch hồ quay đầu nhè răng trợn mắt đe dọa. Dương An không hề bị lay động. Bạch hồ thấy Dương An không có dọa lùi, hơi chần chờ, lúc này, đạo nhân đã tới, bất đắc dĩ đành phải lần nữa theo đạo nhân đấu pháp. Phốc phốc. Trên lợi chảo lần nữa toát ra từng đạo khói đen, bạch hồ đau đến hét rầm lên. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Bạch hồ liền lùi lại mấy bước, tránh né đạo nhân trong tay kiếm gỗ đảo. Đạo nhân đắc thế không tha người. Bạch hồ bất đắc dĩ đành phải vừa lui, bên tìm cơ hội chạy trốn. Lúc này, bạch hồ mới phát hiện, Dương An dĩ nhiên thẳng đến đi theo thay đổi vị trí, mỗi lần đều ngăn ở đường lui của nó phía trên. Bạch hồ thật hận, không thể sớm một chút giết chết Dương An. Trước mắt tay cầm kiếm gỗ đào đạo nhân quá mức lợi hại, nó căn bản không phải đối thủ. Đường lui lại một mực bị Dương An ngăn cản, nó đã không có đường lui, nhất định phải làm ra lựa chọn mới có thể tìm tới sinh cơ. Bạch hồ mắt nhìn Dương An, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Dương An thấy thế, khoe miệng ngậm lấy một vòng lanh ý, hắn cũng không có quên, vừa rồi chính là cái này yêu vật muốn phải săn giết hắn. Trái tim của hắn rất lớn, có thể chứa đến xuống vô tận tinh hà. Trái tim của hắn rất nhỏ, chứa không nổi một lát tân cứu. Hắn thủ rất dai, ngày đó thủ, ngày đó báo. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đạo nhân phát giác được hồ yêu bộ dáng, biết bạch hồ muốn liều mạng. Nửa ngày không thể giải quyết hết hồ yêu, trên mặt hắn có chút không nhịn được, cầm lấy kiếm gỗ đào, hướng về phía lòng bàn tay một vòng, màu hồng đỏ vết máu nhuộm dần kiếm gỗ đào. Đạo nhân lại lấy ra một mặt bắt quái, hướng về phía ánh trăng, đem hội tụ ánh trăng rơi là tả tại kiếm gỗ đào bên trên. Kiếm gỗ đào bên trên toát ra từng trận ánh sáng vàng, rất là bất phàm. Bạch hồ mắt nhìn đạo nhân trong tay kiếm gỗ đào, thầm nghĩ không ổn, điên cuồng hướng phía Dương An đánh giết. Dương An yên lặng cầm lấy vừa mới trên mặt đất nhặt được hai cây đại mộc côn. Hồ yêu cũng không phải là vô hình quỷ vật, có thực thể, hồ móng lợi, tốc độ nhanh, thể chất mạnh, lực lượng lại cũng không lớn. Thỏa thỏa ra giòn thích khách. Dương An tại cùng bạch hồ giao thủ quá trình bên trong, rõ ràng những thứ này, lúc này mới tìm gậy gỗ thay thế, một tấc dài, một tấc mạnh. Hắn chỉ cần cản trở một cái, liền có thể cho đạo nhân sáng tạo giết chết hồ yêu cơ hội. Hồ yêu chạy bay nào tới. Dương An dự đoán đối phương điểm dừng chân, trực tiếp ném ra cái thứ nhất gậy gỗ. Hồ yêu thấy thế, khoe mắt lóe qua vẻ khinh thường, nhảy dựng lên, nhẹ nhõm tránh thoát Dương An gậy gỗ. Nhìn thấy đối phương nhảy dựng lên, Dương An trong lòng vui mừng, hắn biết cơ hội đến. Hồ yêu kia cũng không rảnh rỗi bên trong chuyển rời năng lực. Dương An hai tay nắm gậy gỗ, trực tiếp đập xuống. Ầm. Hồ yêu trực tiếp bị Dương An đập bay đến trên cây. Xèo. Một đạo ánh kiếm màu vàng chợt bay qua, đâm vào hồ yêu thân thể, chỉ gặp hồ yêu toàn thân co quắp, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên thân bốc lên khói trắng. Dương An thấy thế, lần nữa buôn tập mà đi, trong tay gậy gỗ hướng phía hồ yêu trên đầu đến một cái. Ầm. Màu hồng đỏ vết máu rơi là tả ra, Dương An trên mặt cũng nhiễm mấy giọt. Ly hỏa điểm 40. Nhìn thấy ly hỏa bắt quái bài bên trên bắn ra nhắc nhở, Dương An trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Hắn chú ý tới, công pháp đằng sau lớp lánh hào xuất hiện lần nữa, điều này lại biểu tu vi của hắn lại có thể tăng lên, bất quá, Dương An không có trực tiếp điểm cái kia mê người hào, bởi vì cái kia đạo nhân áo vàng đi tới. Nhìn xem đi tới đạo nhân áo vàng, hắn lúc này mới thấy rõ đạo nhân bộ dáng, mang theo kính dây bạc râu cá chê trung nhân nhân. Hình tượng của đối phương ngược lại để Dương An có chút không tên quen thuộc. Tại hạ Dương An, cảm ơn đạo trưởng ân cứu mạng, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Dương An ôm quyền nói cảm tạ. Vân đạo tứ mục, Dương tiểu huynh đệ không cần khách khí. Tứ mục đạo trưởng nói xong, sau đó lại quái dị nhìn xem Dương An. Dương tiểu huynh đệ hẳn là gặp được giặc cướp rồi. Tứ mục nâng đỡ kính dây bạc, một mặt quái dị mà hỏi. Dương An nghe được tứ mục hai chữ lúc, lông mày nhíu lại, sau đó mắt nhìn trên tự thân màu trắng nội y đồ lót, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Xuyên qua phía trước, hắn đang định đi ngủ, căn bản không có mặc áo ngoài. Quỷ nước tập kích, hắn bị ép sử dụng xuyên qua, căn bản không mặc quần áo thời gian. Gặp được chút ngoài ý muốn, ngược lại để đạo trưởng chê cười. Dương An không có giải thích cặn kẽ, ngược lại để Tứ Mục cho là mình nói chúng, không có tiếp tục hỏi. Hắn nhìn Dương An mặc dù tuổi trẻ, nhưng trên thân khí độ cũng là bất phàm, đoán chừng là tao ngộ đạo tặc. Hắn từ Dương An xuất thủ quá trình bên trong, nhìn ra Dương An có một thân võ nghệ, nhưng đầu năm nay, một thân võ nghệ còn không bằng một khẩu súng. Dương tiểu huynh đệ muốn hay không cùng ta làm bạn, cùng đi ra. Dương cây này bên trong, khả năng còn có cái khác tà ma đồ vật, không nên chờ lâu. Tứ Mục đạo trưởng nhìn Dương An bộ dáng, thiện ý nhắc nhở. Hắn không rõ ràng Dương An đến cùng có gì đó tao ngộ, nhưng đêm hôm khuya khoắt, tại rừng cây chỗ sâu đi loạn, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, cho dù là hắn, đi là thường ngày cản thi đường, cũng khó tránh khỏi đụng phải mấy thứ bẩn thỉu. Tựa như hôm nay, liền bị hồ yêu trộm đi một cái hộ khách. Nghĩ đến cái này, Tứ Mục chợt nhớ tới hộ khách sự tình. Ta hộ khách a, trời đánh hồ yêu. Tứ Mục đi đến bị hồ yêu móng vuốt sắc bén bắt vì làm hai nửa cương thi phía trước, kêu lên nói. Dương An chú ý tới tình hình này, có chút xấu hổ. Nói đến, cương thi biến vì làm hai nửa, cũng có hắn một phần công lao. Các vị đại ca, lên đường. Reng reng reng. Dưới ánh trăng, một cái áo vàng đạo trưởng đông đưa lục lạc, trong miệng niệm niệm lại nhải, đồng thời hai chân đủ nhảy, trong tay thì tản ra giấy vàng, tại bên cạnh hắn, còn có một thân áo vàng người trẻ tuổi. Tại phía sau hai người, còn có mấy cái người mặc chim hoàng quanh quan phục, trên đầu dán màu vàng lá bùa cương thi cùng theo nhảy, động tác còn rất chỉnh tề. Các vị đại ca, lên đường. Reng reng reng. Dương An vừa rồi cảm ơn Tứ Mục về sau, mặc vào Tứ Mục cho áo ngoài, liền đi theo Tứ Mục cùng một chỗ đi đường. Đi theo quen thuộc con đường người cùng đi, dù sao cũng so hắn một người đi loạn an toàn nhiều lắm. Trên đường đi, Dương An theo Tứ Mục đạo trưởng nói nhăng nói cuội trò chuyện, hiểu rõ một chút tin tức hữu dụng. Hai người ở dưới ánh trăng đi đường, tốc độ cũng là không không chậm, không bao lâu, một cái chấn nhỏ xuất hiện tại hai người trước mặt. Reng reng reng, ngừng. Tứ Mục phe phẩy trong tay lục lạc, dừng lại. Dương tiểu huynh đệ, cái này đến nhậm ra chấn, nếu như ngươi tại đây có người quen, từ con đường này đi thẳng đi vào là được. Tứ Mục chỉ vào thông hướng trong tiểu trấn đường đá xanh, nói. Dương An nghe được tiểu trấn tên lúc, sửng sốt một chút, trong mắt lần nữa một tia sáng hiện lên, sau đó mới quay về Tứ Mục lắc đầu. Tiểu tử chưa từng tới nhậm ra chấn, tại đây cũng không có người quen. Dương An hơi lúng túng nói. Dương An không nghĩ tới Tứ Mục vậy mà dẫn hắn đi tới nhậm ra chấn, bất quá là không phải trong trí nhớ địa phương, còn phải tìm tòi hư thực. Tứ Mục đạo trưởng nghe vậy, nhíu mày, mắt nhìn đen nhánh sắc trời về sau, nói: "Ta cái này có cái sư minh, tán cái nghĩa trang, nếu như ngươi không ngại, có thể tại hắn ngủ ở đâu một đêm, bất quá ngày mai ta liền lại muốn đưa đi những khách hàng này, rời đi cái này." Dương An nghe vậy, biết Tứ Mục ý tứ, gật đầu nói: "Như vậy đa tạ đạo trưởng, hôm nay liền phải dậy." Tứ Mục nghe vậy, gật gật đầu. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền không đi đường đá xanh tiến vào nhậm gia trấn, cần đi cái này điều nhỏ đường, đi thẳng đến nghĩa trang." Tứ Mục chỉ vào bên cạnh một cái đường nhỏ. Dương An gật gật đầu. Tiếp tục đi đường, không bao lâu treo nghĩa trang hai chữ bảng hiệu sân nhỏ xuất hiện tại hai người trước mắt. Tứ Mục để cương thi dừng bước đi đến trước cổng chính, bên gõ vừa kêu nói: văn tài, mở cửa. Đến, đến. Trong phòng, có người trả lời. Kéo kẹt. Nghĩa trang cửa lớn chậm rãi đẩy ra. Chương 6, sư thúc yêu chết ngươi. Ngắt, ai vậy? Trời còn chưa sáng đâu, còn có để hay không cho người đi ngủ? Nghĩa trang cửa lớn mở ra, đi ra một cái ngáp một cái, còn buồn ngủ, khuôn mặt trông có vẻ già nam nhân. Tứ Mục nghe vậy, sắc mặt tối đen, giới này sư điệt vẫn là thiếu giáo dục a. Sư thúc, là ngươi a? Thế nào muộn như vậy tới a, làm hại mộng đẹp của ta đều chạy. Người tới thấy rõ là Tứ Mục về sau, không có chú ý Tứ Mục biểu tình, vẫn chưa tâm không có phở nói. Tứ Mục nâng đỡ kính mắt, trên mặt hiện ra cười xấu xa, sải bước đi tới, dùng giày rộng hai tay thật chặt che lại người tới mặt. Văn Tài, sư thúc yêu chết ngươi. Vừa nói, còn bên giày xéo Văn Tài mặt, biến đổi thành kỳ quái mặt quỷ. Văn Tài bị Tứ Mục một phen thao tác, xua tan nồng đậm buồn ngủ. Một mặt cười khổ, vội vàng cầu xin tha thứ. Sư thúc, ta sai, cầu ngươi thả ta ra đi. Mặt muốn nước tán. Tứ Mục cười hắc hắc, tiếp tục trà đạp một lát, lúc này mới buông ra Văn Tài. Hôm nay chuẩn bị hai cái chỗ ngủ, vị này Dương An tiểu huynh đệ tại nghĩa trang ở nhờ một đêm. Tứ Mục chỉ vào bên cạnh Dương An, nói: "Ừ, tốt, Dương tiểu huynh đệ, đi theo ta." Văn Tài liên tục gật đầu, cầm lấy Tứ Mục bao khỏa về sau, mau thoát đi Tứ Mục cái này đại ma vương. Dương An nằm tại xa lạ trên giường, suy nghĩ ngàn vạn. Cả ngày hôm nay bên trong, chuyện phát sinh thật đúng là không ít. Bắt đầu xuyên qua đến một cái xa lạ triều đại, vẫn là một cái thân thể hư không được con riêng, còn kém chút bị oan hồn giết chết. Ngoài ý muốn mở ra ly hỏa bàn tay vàng, vừa giải quyết thân thể hư vấn đề, nhưng lại bị quỷ nước bức bách xuyên qua đến thế giới mới. Đương nhiên, đối Dương An đến nói, không tính là chuyện xấu, chí ít với cái thế giới này, hắn có sự hiểu biết nhất định. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây chính là cương thi tiên sinh thế giới, là hắn quen biết một cái thế giới. Bên cạnh đó, hắn cũng chứng nhận mấy loại thu lấy ly hỏa điểm phương pháp cùng con đường. Ly hỏa. Dương An trong lòng mặc niệm nói, trước mắt xuất hiện quen thuộc đồ vật. Ly hỏa. Bài chủ, Dương An. Ly hỏa điểm, 45. Tu vi, võ sinh trung kỳ. Võ công, Lưu Ma đại lực pháp, luyện nhục chút thành tựu. Hổ ma luyện cốt quyền, chưa nhập môn, đoán cốt phá kính pháp, chưa nhập môn. Thần thông, không. Thiên chất, huyền cấp võ mạch, có thể tiến giai. Hỏa chủng, không. Thể chất, không. Nhiệm vụ, xuyên qua số lần, không. A, thế nào có thêm một cái nhiệm vụ? Nhìn xem ly hỏa bảng, ly hỏa điểm cùng xuyên qua số lần biến hóa, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngược lại là mới xuất hiện nhiệm vụ, để hắn có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Dương An trực tiếp tại trên nhiệm vụ điểm một cái. Mặt khác hai cái thêm điểm phương thức hắn đã hiểu rõ. Chỉ có nhiệm vụ đây là đến nghĩa trang sau mới xuất hiện mới công năng. Ly hỏa mặc dù không cấp cho hắn đặc thù nhắc nhở, nhưng ấn hắn lý giải, mới công năng xuất hiện, cần phải lớn nhất nhắc nhở, cho nên trực tiếp tại trên nhiệm vụ thêm điểm. Dương An nhìn xem ly hỏa điểm từ 45 biến thành 25, thở dài, sau đó, ánh mắt của hắn liền bị nhiệm vụ đằng sau xuất hiện nhiệm vụ một hướng dẫn. Nhiệm vụ 1, bái sư cửu thúc. Hư nhược phàm nhân, không học được trảm yêu trừ ma thủ đoạn, như thế nào tại thế giới này sống sót, cố lên nha, yếu gà thiếu niên. Đặc biệt nhắc nhở, trở về nhiệm vụ tổng thời hạn là 1 năm, trong vòng 1 năm chưa trở về, vĩnh cửu dừng lại tại thế giới hiện tại, tuổi thọ vĩnh cửu giảm phân nửa. Nhiệm vụ ban thưởng, hai bảo dương, lần đầu nhiệm vụ ban thưởng bảo dương đẳng cấp thêm 1, trở về năng lượng 13. Nhìn xem cái này tiêu hao 20 ly hỏa điểm lấy được nhiệm vụ, Dương An vốn là muốn nhả dánh một cái, nhưng nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, liền biết trị giá. Không chỉ xác nhận như thế nào trở về, còn nhiều một cái hai bảo dương ban thưởng. Nguyên bản hắn đi theo tứ mục đến nghĩa trang, trừ xác nhận thế giới này bên ngoài, cũng là dự định học tập tiêu diệt quỷ dị thủ đoạn. Nhiệm vụ này, ngược lại là cùng hắn dự tính ban đầu nhất trí. Dương An cũng không có quên, trong phủ còn có một cái quỷ nước tại nhớ hắn đây. Không học điểm trảm yêu trừ ma thủ đoạn, như thế nào giải quyết cái kia quỷ nước? Về phần lưu tại cương thi tiên sinh thế giới, nhìn thấy tuổi thọ vĩnh cửu giảm phân nửa, Dương An liền không ý nghĩ gì. Tại trong thế giới tại cương thi tiên sinh, chưa có người có thể địch nổi cửu thúc, còn nữa, so cửu thúc lợi hại hơn người, Dương An cũng tiếp xúc không đến. Về phần bái sư thứ cần thiết, Dương An cũng không lo lắng, tiền thân lưu cho hắn vật phẩm quý giá cũng không ít, trên cổ mang theo ngọc bội, liền có giá trị không nhỏ, có thể đổi không ít vàng bạc chi vật. Xuyên thấu qua cửa sổ, mắt nhìn dần dần mệnh trắng chân trời, nghe ngoài phòng nít âm thanh côn trùng kêu vang, Dương An chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Dương An ngủ dậy lúc, đã nhanh đến vào lúc giữa trưa. Tối hôm qua mơ mơ màng màng ngủ về sau, hắn còn ngủ được cũng nặng lắm, thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, muốn nhìn thời gian, không có sở đến quen thuộc đồ vật, lúc này mới kịp phản ứng. Đây cũng không phải là thế giới cũ. Mắt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, Dương An nhanh chóng đứng dậy. Mặc quần áo tử tế, tùy tiện rửa mặt một phen về sau, Dương An dự định đi tìm tứ mục, thuận tiện nhìn một chút cửu thúc. Dương An đến trong nội viện, liền gặp được Văn Tài chạy trước ra tới, đằng sau còn đuổi theo một cái anh tuấn tuổi trẻ tiểu tử. "Văn Tài, đừng chạy, mau đưa sư thúc đưa cho ngươi trấn thi phủ, đưa cho ta một tấm chơi đùa." Anh tuấn tiểu tử nhanh chóng đuổi kịp Văn Tài, kéo lại Văn Tài, cười đùa tí từng nói. Văn Tài vẻ mặt đau khổ, lắc đầu. "Không được, thu sinh, đây là sư thúc cho hôm qua mang tới cương thi bên trên dán, cho ngươi một tấm, chẳng phải ít, không được." Văn Tài vẻ mặt đau khổ cự tuyệt nói. "Đừng nha, sư phó không phải dạy qua chúng ta vẽ trấn thi phủ. Ngươi bây giờ cho ta một tấm, ta chiếu vào vẽ mấy trường, vẽ xong về sau liền đều đặn cho ngươi mấy trường, chúng ta chẳng phải có thể đi bắt cương thi." Thu sinh không để ý Văn Tài cự tuyệt, tiếp tục mê hoặc nói: "Thật, ngươi có thể vẽ ra trấn thi phủ rồi?" Văn Tài bán tín bán nghi nói: "Thật." Nói xong, trực tiếp theo văn mới trong tay lấy ra một tờ trấn thi phủ. "Văn Tài huynh, không biết tứ mục đạo trưởng ở đâu?" Dương An nhìn xem đùa giỡn hai người, theo Văn Tài hỏi, đồng thời hướng về phía Thu sinh gật gật đầu. "Tứ mục sư thúc tại cái kia trong phòng cùng ta sư phụ nói chuyện hiếm, ngươi trực tiếp đi qua là được." Văn Tài chỉ vào trong nghĩa trang một gian phòng ốc nói: "Đa tạ." Dương An hướng phía Văn Tài chỉ phương hướng đi tới. Tại Dương An sau khi đi, Thu Sinh mở miệng hỏi: "Văn Tài, đây chính là sư thúc tối hôm qua mang qua người à? Thật đúng là tuổi trẻ, là tứ mục sư thúc mới thu đồ đệ sao?" Văn Tài suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói: "Không phải, nghe sư thúc nói, tựa như là trên đường cứu người. Đi, cùng ta cùng đi đổi trấn thi phủ." Thu Sinh nghe vậy, cười hắc hắc, trực tiếp chạy. "Văn Tài, ta vội vã nghiên cứu trấn thi phủ, không có thời gian đi theo ngươi giản trấn thi phủ. Gia hỏa này, liền biết ngươi sẽ không hỗ trợ, may mà ta theo sư thúc muốn trấn thi phủ lúc, lấy thêm 3 tấm." Văn Tài vẻ mặt đau khổ, nhà danh nói, lại một mặt tinh minh từ trong ngực lấy ra 3 tấm trấn thi phủ. Hàm hàm trên gương mặt, lộ ra không hợp ánh mắt. Dương An đi đến trong đại sảnh, nhìn thấy tứ mục cùng một cái mặt chữ quốc trung niên nhân tại uống trà nói chuyện thiếm. "Dương tiểu huynh đệ." Nhìn ngươi tới, tứ mục mở miệng chào hỏi. "Tối hôm qua đa tạ đạo trưởng cứu tiểu tử một mạng, tiểu tử suốt đời khó quên, đạo trưởng về sau cần phải tiểu tử, phân phó một tiếng là được." Dương An ôm quyền, một mặt chân thành nói. "Dương tiểu huynh đệ không cần như thế, đúng, vị này chính là ta sư huynh Lâm Cửu, ngươi có thể xưng hô hắn là cửu thúc." Tứ mục nghe được Dương An lời nói, khoát khoát tay, bất quá nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần, thuận tiện giới thiệu một chút cửu thúc. "Cửu thúc, tối hôm qua quấy rầy." Dương An hướng về phía cửu thúc ôm quyền nói. "Không có việc gì, đi ra ngoài, khó tránh khỏi gặp được chút phiền phức." Lâm Cửu nhìn xem Dương An chân thành bộ dáng, yên lặng gật gật đầu. "Ta nghe sư đệ nói, ngươi dự định tại Nhậm gia trấn ngốc đoạn thời gian, Văn Tài từ nhỏ tại Nhậm gia trấn lớn lên, ngươi có thể để Văn Tài dẫn ngươi đi tìm chỗ đặt chân." Cửu thúc đề nghị. "Như thế, liền quấy rầy cửu thúc cùng Văn Tài huynh." Dương An gật gật đầu, nói cảm ơn. Chương 7, địa phủ, núi quỷ. Văn Tài lòng rất nhiệt tình, Dương An đưa ra tìm điểm dừng chân tỉnh cầu về sau, không nói hai lời liền đáp ứng. Văn Tài cũng sẽ không nói rõ, hắn càng nhiều hơn chính là nhìn lên Dương An đáp ứng tiệc. Trên đường đi, tại Văn Tài líu lo không ngừng trong lời nói, Dương An đại khái rõ ràng Nhậm gia trấn phân bố tình huống. Bên trong Nhậm gia trấn người chủ sự lấy họ Nhậm làm chủ, đại bộ phận người đều họ Nhậm, trưởng trấn, tộc lão cũng là họ Nhậm. Dương An trong trí nhớ Nhậm Phát Nhậm lão gia, tại bên trong Nhậm gia trấn rất nổi danh, một là có tiền, hai là có quyền, bên cạnh đó còn có một cái tỉnh thành cầu học nữ nhi. Nhậm Phát vì Nhậm gia trấn có tiền nhất người, danh vọng cùng quyền thế cũng không thiếu. Bên trong Nhậm gia trấn bảo an đại đội, chính là từ Nhậm Phát bỏ vốn, vụ trộm nghe nó phân công. A Huy có thể trở thành bảo an đại đội đội trưởng, cũng là Nhậm Phát một tay an bài. Dương An tại hiểu rõ Nhậm gia trấn tình huống về sau, đem trên người ngọc bội làm. Ngọc bội tính chất hiếm lạ, làm rất nhiều đồng bạc, thấy Văn Tài hai mắt sáng lên. Mang theo đồng bạc, Dương An rất nhanh liền tại bên trong Nhậm gia trấn tìm tới một cái sống một mình tiểu viện, thuê một năm, vì cảm tạ Văn Tài, hắn đặc biệt tìm cái tiểu lâu, mời Văn Tài có một bữa cơm no đủ, thuận tiện còn đóng gói đồ ăn, để Văn Tài cho cựu thúc bọn hắn mang về. Nhìn xem Văn Tài tay phải xỉa răng, tay trái dẫn theo đóng gói thức ăn, lay động nhoáng một cái, chậm rãi đi bóng lưng, Dương An lắc đầu, xoay người, tiếp tục chọn mua quần áo cùng rửa mặt các loại đồ dùng hàng ngày. Trở lại mướn trong tiểu viện, Dương An nhìn về phía Ly Hỏa Bát Quái Bài, có chút ngoài ý muốn. Phía trước tại làm ngọc bội về sau, mang theo đồng bạc, hắn còn nhả rãnh đồng bạc quá nặng lúc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngược lại phát hiện Ly Hỏa Bát Quái Bài, vậy mà có thể chữ vật. Mặc dù không lớn, nhưng cũng có 8 mét khối trái phải, cái này khiến Dương An thật bất ngờ, chữ vật bảo bối tại hắn chỗ thế giới, cũng có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là tám lập phương loại này không gian tương đối lớn chữ vật bảo bối, càng là khó gặp. Ly Hỏa Bát Quái Bài có thể chữ vật, cái này đối với Dương An ngược lại là một tin tức tốt, có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Dương An muốn tiểu viện, bởi vì trước khách trọ trước đây không lâu chuyển ra ngoài, cho nên đại bộ phận đồ vật cũng không thiếu. Hắn chỉnh phòng quét dọn một phen, lại chỉnh lý một cái trong tiểu viện gian phòng, chỉnh lý sau khi hoàn thành, sắc trời cũng đêm đen tới. Cơm tối điểm, Dương An lấy ra tiểu lâu đóng gói đồ ăn, sau khi ăn cơm tối xong, đứng dậy hướng phía nghĩa trang chạy đi. Tứ Mục đạo trưởng đêm nay rời đi, Dương An dự định đưa một cái. Dương An tu vi võ đạo mang theo, cước trình tự nhiên không chậm, không bao lâu, liền đến nghĩa trang. Hắn vừa tới lúc, liền nhìn thấy Tứ Mục đang đưa lục lạc, đang từ trong nghĩa trang ra tới. Tứ Mục đạo trưởng, muốn đi rồi. Dương An nhìn xem niệm niệm lại nhảy Tứ Mục, hỏi: "Là Dương tiểu huynh đệ à, muốn đi, những thứ này lão ca người nhà đều đang đợi đây, không thể trì hoãn." Tứ Mục đạo trưởng gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Đường kia bên trên bảo trọng, đúng, đạo trưởng, ta bên này chuẩn bị ăn uống, trên đường có thể đỡ đói." Dương An lấy ra một cái bao, đưa cho Tứ Mục. Tứ Mục nghe vậy, vừa định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Dương An một mặt chân thành bộ dáng, suy nghĩ một chút, nhận lấy. Có qua có lại, giao tình càng sâu. "Sư đệ, trên đường cẩn thận." Cửu Thúc đi tới, hướng về phía Tứ Mục dặn dò. Tứ Mục gật gật đầu, hướng về phía hai người phất phất tay, rời đi. "Các vị lão ca, lên đường, reng reng reng." "Các vị lão ca, lên đường, reng reng reng." Tứ Mục âm thanh càng ngày càng nhỏ, biến mất ở trong bóng tối. "Cửu Thúc, sắc trời đã tối, sẽ không quấy rầy." Dương An nhìn về phía Cửu Thúc, nói. Cửu Thúc nghe vậy, một mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Dương An quay người hướng phía chỗ ở rời đi. Cửu Thúc nhìn về phía Dương An rời đi bóng lưng, không khỏi gật gật đầu. "Là cái người không tệ." "Sư phó, ngươi đang nói cái gì người a? Là đang khen chúng ta sao?" Văn Tài vội vàng hấp tấp chạy đến, đằng sau đi theo cười đùa tí từng tu sinh. "Ta đang nói, các ngươi sư huynh đệ cũng là không bất lo người." Cửu Thúc mặt đen lên nói. "Sư phó, ta trở về." Tu sinh bởi vì vừa rồi trêu đùa Văn Tài, dẫn đến Tứ Mục đạo trưởng hộ khách kém chút mất khống chế, sợ hai bị Cửu Thúc trừng phạt, cho nên trực tiếp tránh đi. Văn Tài nhìn xem tu sinh chạy mất bóng lưng, trên mặt nếp nhăn lại nhiều mấy đầu, sầu khổ sắc lại làm sâu sắc mấy phần. Giới này sư huynh cũng là hố hàng. "Hừ." Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng, đi vào trong nghĩa trang. Văn Tài nhìn Cửu Thúc không nói thêm gì, mặt sâu khổ bên trên len lén hiện ra một tia không tương xứng ý cười. Văn Tài đem nghĩa trang cửa lớn đóng lại. Nghĩa trang phụ cận rất nhanh lâm vào trong yên tĩnh. Mặt trời mới mọc, Dương An đã ở trong tiểu viện tu hành Lưu Ma đại lực pháp. Môn này luyện lực pháp là đại bộ phận con cháu thế gia tu hành võ đạo trúc cơ công pháp, tiền thân đã làm đến để nhục thân có cơ bắp ký ức. Dương An tu hành thời điểm tiến lên rõ rệt. Lưu Ma đại lực pháp tu hành, trừ khổ tu ra, còn có thể dùng phụ dược mấy cái tu luyện tài nguyên tăng tốc tu hành, hoàn thành võ đạo trúc cơ quá trình. Tiền thân có thể tại 14 tuổi lúc có được võ sĩ tu vi, chính là có phụ dược phụ trợ tu hành. Bên cạnh đó, Lưu Ma đại lực pháp tu hành, đồ ăn dinh dưỡng còn nhất định phải sung túc, không phải vậy cưỡng ép tu hành, ngược lại phản phệ hắn thân, phá hư võ đạo căn cơ. Một bộ Lưu Ma đính giác tu hành sau khi hoàn thành, Dương An trên người quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, chậm rãi thu công, bình phục nhiễu loạn khí tức. Rửa mặt một phen, thay quần áo khác về sau, Dương An hướng phía Tiểu Lý Thúc nhà sớm một chút cửa hàng đi tới. Văn Tài hôm qua đã nói với hắn, Tiểu Lý Thúc nhà sớm một chút ăn thật ngon. "Cửu Thúc, sớm." Dương An đi qua lúc, Cửu Thúc, Văn Tài hai người đã ngồi trong tiệm ăn sớm một chút, nhìn thấy hai người, Dương An mở miệng hô. Cửu Thúc thấy thế, gật gật đầu. "Dương huynh đệ cũng tới, ngươi thử một chút đậu hũ não cùng bánh quẩy, phi thường đồng." Văn Tài vươn tay, lần nữa để cử nói. Hắn nhìn thấy Dương An đến bên này, cũng thật cao hứng, hắn hôm qua nhiều lần ăn lợi, nhanh như vậy liền gặp hiệu. Chẳng qua là Văn Tài không có chú ý tới chính là, hắn vươn tay lúc, cánh tay đụng phải Cửu Thúc, đem Cửu Thúc đậu hũ não tán một nửa. Tại Văn Tài cười nói lúc, một đạo băng băng ánh mắt tại nhìn chăm chú đang ngó chừng hắn. Dương An nhìn, âm thầm im lặng, cái này hẳn là trời sinh hố sư phó hàng, liền ăn cơm thời điểm đều không dung tha. Cửu Thúc nhìn xem còn không có ý thức được gây tai họa, còn tại Dương Dương đắc ý Văn Tài, trực tiếp cho Văn Tài đến một cái bạo hạt rẻ. "A, đau quá, ai dám đánh bản đại gia?" "A, là sư phó a, ta sai." Văn Tài bị tập kích, quay đầu chửi ầm lên, thẳng đến phát hiện Cửu Thúc tử vong ngưng thị, vội vàng nhận sợ. "Hừ." Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ăn lấy còn lại đậu hũ não. Dương An mang theo vừa mới cầm tới sớm một chút, đi đến Cửu Thúc bên cạnh. "Cửu Thúc, có chuyện có thể thỉnh giáo ngươi sao?" Cửu Thúc một mặt nghiêm túc, gật gật đầu. "Có thể." "Cửu Thúc, ngươi có nghe nói qua một loại âm khí vần quanh, trên thân không ngừng giọt nước, còn tản ra gây mũi mùi tanh âm hồn?" Dương An bên uống vào đậu hũ não, một bên hỏi. "Dương huynh đệ, ngươi nói là quỷ nước a?" Văn Tài vừa nghe, trực tiếp ngắt lời nói. "Đúng, bất quá ta còn chưa nói xong, nó mê hoặc nhân tâm, phá phủ hại người." Dương An nói xong, nhìn về phía Văn Tài, xem hắn có gì đó kiến giải. "Đây không có khả năng, quỷ nước là trói linh, chỉ có thể ở trong nước kéo cái kẻ chết hay, không thể nào bên trên lục địa, càng không khả năng không nhìn môn thần, phá phủ hại người. Trên cửa môn thần, liền có thể để uống một bình." Văn Tài lắc đầu, phủ định nói: "Cửu thúc, ngài có gì cao kiến?" Dương An nhìn về phía Cửu thúc nói: "Bình thường quỷ nước kéo cái kẻ chết thay về sau, liền có thể vào địa phủ luân hồi, cho nên có rất ít cường đại quỷ nước, dù cho không có thể vào luân hồi, quỷ nước cũng là trói linh, căn bản rời đi không được mặt nước, trừ phi là có người tại nuôi quỷ." Cửu thúc suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Nuôi quỷ?" Dương An toàn thân chấn động, nói thầm nói: "Chương 8, ký danh đệ tử." "Không sai, nuôi quỷ, tà tu dưỡng quỷ, có thể bài trừ trói linh hạn chế. Nhưng nuôi quỷ cần dùng sinh khí vận nuôi, làm đất trời oán giận." Cửu thúc giải thích nói: "Quỷ nước phá phủ hại người, nhất định là người làm. Tà tu giấu quỷ vào phủ đệ, liền có thể tránh đi môn thần." "Thì ra là thế, cảm ơn Cửu thúc giải hoặc." Dương An thở dài, đại càn mặc dù không có môn thần câu chuyện, nhưng âm hồn nhìn chằm chằm hắn một người giết, khẳng định là người trong phủ quấy phá. "Không cần phải khách khí, nghe ngươi vừa rồi miêu tả, quỷ vật kia thực lực đã không thể khinh thường, người bình thường căn bản không phải đối thủ." Cửu thúc nhìn xem Dương An, đặc biệt chỉ điểm: "Sư phó, ngươi có thể đối phó loại này quỷ nước sao?" Văn Tài quay đầu hỏi: "Thế nào? Hoài nghi sư phó thực lực?" Cửu thúc mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Văn Tài: "Giới này đồ đệ không được, luôn hủy đi sư phó đài, thật không tốt mang." Nghĩ đến, Cửu thúc tâm mệt mỏi hơn. "Không, không, sư phó thực lực cao cường, đối phó loại nước này quỷ loại này cho trẻ con, thổi khẩu khí sự tình." Văn Tài vội vàng cười làm lành, xu định nói. Cửu thúc nghe vậy, lúc này mới thu hồi tử vong xạ tuyến. Dương An yên lặng ăn thanh đậu hủ não. Dương An theo Cửu thúc sư đồ hai người sau khi tách ra, tại bên trong Nhậm gia trấn đi dạo, Nhậm gia trấn cũng không lớn, hoa nửa ngày thời gian, Dương An liền vòng quanh Nhậm gia trấn đi một vòng, đồng thời định chế mấy bộ quần áo luyện công cùng chính trang. Dựa theo Cửu thúc nói, cái kia tối hôm qua xâm lấn trong phủ quỷ nước, là có người có ý định mà làm, đặc biệt đưa đến trong phủ, mục đích đúng là muốn giết ta. Dương An nghĩ đến trong phủ đám người, không có phân tích ra đến cùng ai nhất có hiểm nghi. Chủ yếu là đều không quen. Tiền thân còn sót lại phiền phức, so ta nghĩ còn có hỏng bét, muốn phải tiền thân người chết, vậy mà nhanh như vậy liền theo không nén được. Dương An đỡ đầu trầm tư. Dựa theo Dương An phân tích, dù cho trong phủ có người muốn hắn chết, đoán chừng cũng muốn chờ thêm một đoạn thời gian, đang tìm một hợp lý ngoài ý muốn, để hắn đã chết tại ngoài ý muốn bên trong. Nhưng tối hôm qua quỷ vật xâm lấn, như vậy vội vàng muốn phải diệt trừ hắn, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người muốn ta chết, chẳng lẽ không ngừng một đợt? Dương An muốn phải hiểu rõ nguyên do, thực sự không có một tia manh mối. Cuối cùng, vẫn là mất đi cái kia một bộ phận trọng yếu ký ức họa. Quên đi, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là bái sư trước sự tình. Bái sư về sau, bất luận là Mao Sơn đạo thuật, vẫn là ly hỏa cho hai bảo dương ban thượng, đều có thể tăng thực lực lên. Dương An trong lòng âm thầm cân nhắc. Phái Mao Sơn cũng là đạo môn chi nhánh, thu đồ theo lý cần phải muốn thi xem xét tâm tính. Nhưng bây giờ súng đạn quật khởi, đạo môn chậm rãi xuống dốc. Hiện tại thu đồ, yêu cầu cần phải rộng rãi rất nhiều. Nhớ kỹ bảo an đội trưởng A Huy, liền dựa vào lấy quấn quýt chặt lấy bái nhập Cửu thúc môn hạ. Dương An nhớ lại trong đầu ký ức, cân nhắc như thế nào bái sư. Như thế, ta ngày mai trực tiếp lên môn bái sư là được, cũng không cần đi vòng thêm phần cong, ngược lại đường đường chính chính tương đối tốt. Cân nhắc tốt về sau, Dương An không có tiếp tục trên đường phố đi dạo, mua vài thứ, ngày mai đi nghĩa trang lúc, tùy tiện mang lên. Giữa trưa ngày thứ hai, Dương An dẫn theo lấy lòng đồ vật hướng phía nghĩa trang đi tới. Dương An đến nghĩa trang lúc, Văn Tài ngay tại trong nội viện quét dọn. "Văn Tài huynh, Cửu thúc ở đây sao?" Dương An mở miệng hỏi. "Tại, ngay tại trong hành lang." Văn Tài cầm lấy cái chổi, đi tới nói: "Dương huynh đệ lại mang đến vật gì tốt? Ta muốn bái Cửu thúc làm thầy, học trảm yêu trừ ma thủ đoạn." Dương An gọn gàng dứt khoát nói. Văn Tài nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. "Sư phó ngay tại vẽ bữa, đi, ta mang ngươi tới." Văn Tài nghe xong, cảm thấy rất hứng thú. Trực tiếp cây chổi ném sang một bên, nhiệt tình mang theo Dương An vào nhà. Văn Tài là Cửu thúc nhỏ nhất đệ tử, bình thường có gì đó công việc bẩn thỉu mệt nhọc, thu sinh đều biết ỷ vào sư huynh thân phận giao cho hắn. Cái này khiến Văn Tài cũng nghĩ có cái sư đệ, làm sư huynh qua đã quyển, để sư đệ làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, hắn ở một bên xem kịch. Cho nên Văn Tài rất nhiệt tình mang theo Dương An đi tìm Cửu thúc. Nghĩa trang trong hành lang, Cửu thúc đang dùng giấy vàng vẽ bừa. "Cửu thúc." Dương An mở miệng nói. "Dương tiểu huynh đệ đến, có chuyện gì?" Ngồi xuống nói. Cửu thúc không có thả ra trong tay đồ vật, mở miệng nói ra. "Cửu thúc, ta muốn bái ngài vi sư, cầu ngài có thể đáp ứng." Dương An thả ra trong tay đồ vật, vì trên mặt đất nói. Cửu thúc nghe vậy, kinh ngạc mắt nhìn Dương An, Dương An ý đồ đến để hắn có chút ngoài ý muốn, hắn dừng tay lại bên trong công tác. Hắn không nghĩ tới, Dương An là đến bái sư, hắn vốn cho là Dương An là muốn mời hắn xuất thủ, khu trừ phía trước gặp phải quỷ nước, hoặc là đối phó quỷ nước người sau lưng. "Dương tiểu huynh đệ, ta xem ngươi khổng vũ hữu lực, là người tập võ a?" Cửu thúc không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại hỏi những chuyện khác. Cửu thúc nói không sai, ta tu hành chính là gia tộc công phu, nguyên lai tưởng rằng có thể hộ thân, không nghĩ tới, một cái quỷ nước liền để ta cửa nát nhà tan. Cho nên muốn bái Cửu thúc ngài vi sư, miễn cho lần sau đối mặt yêu tà thời điểm, vẫn là bó tay toàn tập. Dương An không có che che lấp lấp, nói thẳng ra bái sư mục đích. Cửu thúc nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát. "Sư phó, ngươi ngay tại thu nhiều một cái đồ đệ thôi." Văn Tài cười hì hì đề nghị. "Ta nhìn Dương huynh đệ người rất không tệ, trong nghĩa trang chỉ chúng ta hai cái, quá quần cũng é, nhiều Dương huynh đệ, biết náo nhiệt một chút." "Hồ náo?" Cửu thúc quát lớn. "Sư phó, nghĩa trang sinh ý không phải thật tốt, ngươi nhìn Dương huynh đệ mang đến nhiều đồ như vậy, vừa vặn có thể đỉnh một đoạn thời gian." Văn Tài mắt thấy Cửu thúc muốn cự tuyệt, lại chỉ vào Dương An mang tới đồ vật, khúc về đề nghị. "Cái này?" Cửu thúc bị Văn Tài lộ tẩy, sắc mặt hơi khó coi. Dương An thấy thế, tiếp tục lấy ra một cái hộp. "Cửu thúc, đây là ta lễ bái sư, mời nhận lấy." Mở hộp ra, lộ ra bên trong trên trăm cái trắng bóng đại bản nguyên. "Hoa." Văn Tài hú lên quái dị, cười tủm tỉm tiếp nhận hộp. Cửu thúc mắt nhìn, sửng sốt một chút, rất nhanh liền lại khôi phục nghiêm túc bộ dáng. "Sư phó, ta cho ngươi bỏ vào gian phòng." Văn Tài cầm lấy hộp, không cho Cửu Thúc cơ hội cự tuyệt, ôm hộp đi. "Ai?" Cửu Thúc muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy chạy xa Văn Tài, lắc đầu. "Dương An, bái sư phía trước, ta trước nói rõ với ngươi, con đường tu hành rất xem thiên phú, có khả năng ngươi khổ tu nhiều năm, nửa bước chưa tiến vào. Thu Sinh và Văn Tài cùng ta tu hành rất nhiều năm, cũng không dám nói có thể độc lập chạm yêu trừ ma, nếu như ngươi muốn báo thủ, tại đây tu hành, không, có hơn 10 năm khổ tu, khó mà thành sự. Cầu Cửu Thúc thu ta làm đồ đệ." Dương An thái độ kiên quyết. "Tốt, ta liền đáp ứng ngươi, tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử, nửa năm sau, nếu như ngươi còn kiên trì, ta liền thu ngươi làm đệ tử chính thức." Nhìn Dương An vẫn chưa vứt bỏ, Cửu Thúc gật đầu nói: "Đa tạ sư phó." Dương An quỳ trên mặt đất, thành thành thật thật cho Cửu Thúc đi ba khấu chín bái lễ. "Tốt rồi, đứng lên đi. Đã ngươi bái ta làm thầy, về sau liền ở tại nghĩa trang đi." "Được rồi, sư phó." Cửu Thúc nhìn xem Dương An, âm thầm gật gật đầu. Phía trước theo Dương An tiếp xúc, liền cảm giác Dương An người không tệ. Chuyện bái sư, sở dĩ do dự, đại bộ phận nguyên nhân chính là ở trung công lâu, không rõ ràng Dương An chân thực phẩm tính. Văn Tài nhận lấy lễ bái sư lúc, hắn kỳ thực cũng liền không có cự tuyệt, cho nên mới đáp ứng, còn đặc biệt đưa ra nửa năm ước hẹn. Thời gian nửa năm, đầy đủ thấy rõ một người phẩm tính, đồng thời cũng cho Dương An cân nhắc cơ hội. Tu đạo gian nan, miễn cho Dương An bái sư sau lại hối hận. Ký danh đệ tử, không cần đăng ký tại Mao Sơn phủ lục bên trong. Đệ tử chính thức, nhất định phải trèo lên lục tại Mao Sơn phủ lục bên trong. Dương An nghe được Cửu Thúc đáp ứng, đặc biệt mắt nhìn Ly Hỏa giao diện, phát hiện Ly Hỏa đã phán định nhiệm vụ hoàn thành. Chương 9, hai ban thượng, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, cầu cất giữ, cầu đề cử. Trong nghĩa trang, Dương An cầm cái chổi, theo Văn Tài cùng một chỗ quét dọn nghĩa trang. Văn Tài hưng một mực hứng thú bừng bừng bộ dáng, Dương An bái sư thành công, về sau hắn cũng không tiếp tục là tiểu đồ đệ, Cửu Thúc dù cho nghĩ nghiền ép hắn, cũng có Dương An hạ chót. Hai người cùng một chỗ quét dọn, tốc độ thật đúng là không chậm. Lớn như vậy nghĩa trang, không bao lâu liền quét dọn xong. "Sư đệ, người trước kia mắt thấy qua cương thi sao?" "Ta nói không phải tứ mục sư thúc cản thi cái chủng loại kia cương thi, mà là chân chính mặt xanh nanh vàng cương thi." Hai người cất kỹ cái chổi lúc, Văn Tài đột nhiên hỏi: "Mặt xanh nanh vàng, cùng cản thi không giống?" Dương An nghi ngờ hỏi: "Cản thi không tính là cương thi, chân chính cương thi, thế nhưng là đao thương bất nhập, biết hút máu giết người loại kia." Văn Tài tiếp tục giải thích: "Sư đệ chưa từng thấy qua." Dương An lắc đầu: "Nếu như không phải tối hôm qua đụng phải tứ mục sư thúc cản thi, ta còn tưởng rằng cương thi chỉ là truyền thuyết. Cương thi là chân thật tồn tại, về sau có cơ hội sư huynh ta dẫn ngươi gặp hiểu biết, có thể hung tàn." Văn Tài vỗ ngực một cái, bảo đảm nói: "Nếu như gặp phải cương thi, ngươi lại đánh không lại, ngươi đoán nên như thế nào làm sao?" Văn Tài lại hỏi: "Cái này ta nghe người ta nói qua, cương thi dựa vào sinh khí biện vị, nói là che mũi, liền có thể tránh né cương thi, chính là không biết thực hư." Dương An lông mày nhíu lại, không xác định nói: "Không sai, che mũi có thể tránh né cương thi." Dương An đáp đúng, Văn Tài một mặt hậm hực, lại ít khoe khoang cơ hội. Hắn vốn là muốn tại Dương An trước mặt biểu hiện ra chính mình tài học, thu hoạch Dương An kính ý, lại không nghĩ rằng Dương An đã biết đáp án, có chút mất hứng. "Sư Minh, ngươi nói những thứ này, có phải hay không có thư tịch ghi chép a?" Dương An hỏi. "Đúng vậy à, sư phó cái kia có rất nhiều loại thư tịch này, có hứng thú, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Văn Tài quét qua phiền muộn, tận chức tận trách làm lấy sư huynh công tác. "Tốt." Trong hành lang, uống trà Cửu Thúc ngẩng đầu chú ý tới hai người, gật gật đầu, hai người ở chung hòa hợp, cũng không tệ lắm. Cùng với mặt trời lặn ánh chiều tà, Dương An cáo biệt Cửu Thúc và Văn Tài, trở lại mướn trong tiểu viện, đóng cửa phòng, Dương An một mặt mong đợi gọi ra Ly Hỏa. "Ly Hỏa." "Bài chủ, Dương An." "Ly Hỏa điểm, 25. Tu vi, võ sinh trung kỳ. Công pháp, Như Ma đại lực pháp, luyện nhục chút thành tựu, Hổ Ma luyện cốt quyền, chưa nhập môn, Đoán cốt phá kính pháp, chưa nhập môn. Thần thông, không. Thiên tư, huyền cấp võ mạch, có thể tiến giai. Hỏa chủng, không. Thể chất, không. Nhiệm vụ, bái sư Cửu Thúc, đã hoàn thành. Trở về bổ sung năng lượng, 13. Xuyên qua số lần, không. Vật phẩm, hai bảo dương, có thể mở ra. Dương An nhìn xem Ly Hỏa lơ lửng khung bên trong, nhiều trở về bổ sung năng lượng cùng vật phẩm nhắc nhở. Vật phẩm một cột bên trong hai bảo dương, hắn thế nhưng là mong đợi đã lâu. Về phần thanh nhiệm vụ đằng sau không có tiếp tục xuất hiện, không biết là Ly Hỏa điểm không đủ, vẫn là chưa phát động nhiệm vụ chẳng cảnh. Nhìn chằm chằm hai bảo dương, Dương An không có trực tiếp kéo ra. Đầu tiên là trong phòng tắm rửa đốt hương. Mở dương cần nghi thức cảm giác, hắn muốn đem ô khí tụ tập, lại bắt đầu lần thứ nhất mở dương. Dựa theo phía trước bảo dương nhắc nhở, cái này bảo dương vốn là một cấp bảo dương, bởi vì nhiệm vụ lần thứ nhất có ban thưởng tăng thêm, mới trở thành hai bảo dương. Tĩnh tâm hoàn thành tắm rửa đốt hương về sau, Dương An mặc niệm kéo ra. Thanh vật phẩm bên trong, bảo dương biến mất. Một cái đài thanh liên chậm rãi hiện ra, mà tại đài thanh liên phía trên, còn có một đóa màu xanh hoa sen hỏa diễm sáng rực thiêu đốt, hỏa diễm tựa như bốc cháy cho vô tận hư không. Dương An nhìn xem màu xanh hoa sen hỏa diễm, nhịn không được đọc lên một câu thi tử. Dựa thanh liên mà không yêu. Dương An tiếp tục nhìn chằm chằm thanh vật phẩm bên trong, ngọn lửa màu xanh giới thiệu, giờ mới hiểu được cái này hỏa diễm tồn tại. Vật phẩm: Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, dị hỏa, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen, có thể dẫn phát núi lửa phun trào, đài thanh liên phụ trợ tu hành. Nguồn gốc từ đấu phá thương khung thế giới. Dương An không nghĩ tới, hai bảo dương bên trong sẽ mở ra dị hỏa dạng này kỳ vật, còn có sen lẫn tòa sen. Thấy thế, trong lòng rất là mừng rỡ, bất quá, rất nhanh, trên mặt hắn ý cười biến mất. Thu phục dị hỏa cũng không phải một món chuyện đơn giản, cần mấy dạng đan dược, thôn phệ quá trình càng là cựu tử nhất sinh. Nghĩ tới những thứ này, Dương An bởi vì lấy được thanh liên điệu tâm hỏa vui sướng nháy mắt biến mất. Bảo dương mở ra đồ vật không tệ, hắn lại không thể dùng, cái này rất phiền muộn. Hắn nguyên bản liền muốn mở ra tăng thực lực lên linh vật, tốt phụ trợ hắn thu thập ly hỏa điểm. Cũng không có việc gì, dù sao đã bái sư, trước an tâm tại nghĩa trang ở lại, đi theo cựu thúc học chút đối phó quỷ quái thủ đoạn, lại thu thập ly hỏa điểm. Dương An rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thanh liên điệu tâm hỏa tạm thời không có cách nào dùng, nhưng đúng là đồ tốt, chờ cơ hội phù hợp, có lẽ liền có thể dùng. Còn nữa, ly hỏa điểm có lẽ có thể phụ trợ luyện hóa. Dương An nhìn xem ngoài phòng bóng đêm, tâm tính chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Sắc trời hơi sáng, gà gáy tiếng vang lên. Dương An mặc quần áo đứng dậy, hướng phía nghĩa trang trống trải đi tới. Hắn đến cương thi tiên sinh thế giới đã có 3 tháng, phần lớn thời gian đều ở tại nghĩa trang, một vòng biết về mướn địa phương một lần. Rửa sạch một phen về sau, cả người tinh thần mấy phần, hắn đi đến thường ngày luyện võ vị trí, tu hành Ngưu Ma đại lực pháp. Mặc dù còn không có theo cựu thúc học qua bất luận cái gì hàng yêu trừ ma thủ đoạn, nhưng liên quan tới yêu ma quỷ quái thư tịch nhìn không ít, còn theo văn tài cùng một chỗ học tập vẽ bừa, đáng tiếc chẳng qua là chỉ có nó hình mà thôi, bởi vì hắn còn chưa tu luyện tu hành công pháp, không thể cùng văn tài đồng dạng, có thể đem pháp lực rót vào lá bùa bên trong. Ngược lại là 3 tháng võ đạo tu hành, tu vi võ đạo tăng trưởng cực kỳ nhanh. Tu vi võ đạo đã đến luyện gân mệnh võ đồ hậu kỳ, rời võ đồ đỉnh phong, cũng liền cách xa một bước, đương nhiên, cái này cũng cùng hắn đem Ngưu Ma đại lực pháp tăng lên có quan hệ, vì thế hắn tiêu hao 10 điểm ly hỏa điểm, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là khoảng thời gian này khổ tu. 3 tháng khổ tu, đã vượt qua tiền thân 2 năm khổ tu. Ngưu Ma đại lực pháp, luyện gân đại thành, cảnh giới, tu vi tăng lên rất nhanh, tấn hắn đoán chừng, nếu như tiếp tục khổ tu, trong vòng nửa năm, không sai biệt lắm liền có thể tăng lên tới luyện gia võ sĩ cảnh giới, khôi phục tiền thân tu vi. Nhớ ngày đó, hắn tốn gần 5 năm trái phải thời gian, mới đột phá luyện gia võ sĩ. Căn cơ còn không bằng hiện tại kiên cố. Trong 3 tháng này, ly hỏa điểm không thu thập nửa điểm, còn lại vẫn chỉ là 15 điểm, muốn lần nữa tăng lên Ngưu Ma đại lực pháp cũng là không đủ. Dương An tính toán qua, dựa theo hắn tiêu hao ly hỏa điểm, muốn phải tăng lên Ngưu Ma đại lực pháp đến luyện gia cảnh giới, đoán chừng muốn 20 ly hỏa điểm. Về phần tăng lên thiên tư, đoán chừng phải trên 100 ly hỏa điểm. Muốn phải mở ra cái thứ 2 trở về nhiệm vụ, đoán chừng muốn 40 ly hỏa điểm. Khổ tu trong lúc đó, Dương An ngược lại là muốn cùng Cửu Thúc cùng đi ra trạm yêu pha ta, đáng tiếc là, Cửu Thúc trong 3 tháng này, từng đi ra ngoài 3 lần, 2 lần giúp người xem phong thủy. Mà một lần duy nhất thu quỷ sinh ý, Dương An vừa vận chuyến về nhà, không có bắt kịp. Cái này khiến Dương An dở khóc dở cười, chẳng lẽ quỷ quái còn đặc biệt tìm hắn về nhà khe hở quấy phá. Thu về tạp niệm, Dương An tu luyện lên Ngưu Ma đại lực pháp, 3 tháng tu hành, hắn không chỉ lực lượng đại tăng, thân thể cũng cao lớn mấy phần. Trước đây, hắn thân cao cùng văn tài không sai biệt lắm, bây giờ lại cao hơn gần nửa cái đầu, dáng người cũng cường tráng mấy phần, cả người nhìn xem thần thái sáng láng. Cho dù ai đều đoán không được, đây là một cái còn chưa 14 thiếu niên lang. Tu vi võ đạo vững bước tăng lên, cũng là Dương An an tâm đầu nguồn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tinh khí toàn bộ tiêu tán. Sáng sớm tỉnh lại, Cửu Thúc đứng dậy duỗi lưng một cái. Đẩy ra cửa sổ, liền thấy ngoài phòng chăm chỉ tu hành Dương An, yên lặng gật gật đầu, lại quét mắt vẫn còn đang đánh khò khè Văn Tài, bất đắc dĩ thở dài. Văn Tài, Thường Đông. Cửu Thúc không cao hứng lay tỉnh Văn Tài. Văn Tài mơ mơ màng màng mắt nhìn còn chưa sáng tỏ sắc trời, lại tiếp tục ngã đầu đi ngủ. Cửu Thúc đi vài bước, còn chưa nhìn thấy Văn Tài ra tới, quay đầu mắt nhìn, sắc mặt lại đen mấy phần. Lại nhìn mắt sắc trời, lắc đầu, đi ra ngoài. Dương An trước khi đến, sư đồ hai người cũng là mặt trời mọc mới rời giường. Từ khi Dương An bái sư về sau, Cửu Thúc cũng có quen thuộc sáng sớm. Văn Tài ngược lại là hoàn toàn như trước đây thích ngủ. Trời chưa sáng, người không nổi. Ngưu Ma đại lực pháp tu hành hoàn tất, khí huyết bốc hơi, Dương An lúc này mới chậm rãi thu công, nhìn thấy cầm khăn mặt đi tới Cửu Thúc, nói: "Sư phó, ta giúp ngươi đánh chậu nước a." "Ừm." Cửu Thúc vui vẻ gật đầu. Hiếu kính sư phó việc này, Cửu Thúc còn rất thích. Một lát sau, Dương An bưng một chậu nước đến Cửu Thúc trước mặt. Cửu Thúc rửa mặt, đột nhiên mở miệng nói: "Dương An, ngươi đến nghĩa trang có 3 tháng đi." "Ừm, 3 tháng lại 3 ngày." Dương An trả lời. "Ừm, Lâm gia thôn bên trong rừng chuối tây xuất hiện chết một người, thoát dương mà chết, Lâm gia thôn người hoài nghi là quỷ quái cách làm, ngươi hôm nay đi theo vi sư cùng đi, mở mang kiến thức một chút vi sư trừ ma thủ đoạn." Cửu Thúc lau khô trên mặt nước, trầm ngâm một lát, nói: "Được rồi, sư phó." Dương An liền vội vàng gật đầu, trong lòng có điểm chờ mong. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng có cơ hội thu lấy ly hỏa điểm rồi. Rừng chuối tây là cái kia nữ quỷ sao? Dương An trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Dương An mơ hồ nhớ kỹ, bên trong rừng chuối tây liền có một cái nữ quỷ, chẳng qua là không xác thực nhận phải chăng như hắn suy nghĩ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, Nhất Mi đạo nhân mang theo đồ đệ giải quyết qua rừng chuối tây nữ quỷ. Cửu Thúc là Nhất Mi đạo trưởng sao? Dương An không có ở việc này bên trên xoắn xuýt, mắt nhìn mặt trời mới mọc, trở về phòng đánh thức Văn Tài. Điểm ấy, tiểu lý thúc nhà sớm một chút cửa hàng đã mở cửa. "Sư phó, nghe nói Lâm gia thôn bên trong rừng chuối tây là một cái xinh đẹp nữ quỷ, có phải là thật hay không a?" Thu Sinh khiêng giỏ trúc, một mặt hiếu kỳ hỏi. "Hừ." Cửu Thúc nghe vậy, hừ lạnh đáp lại. Cửu Thúc không thèm để ý, Văn Tài lại hăng hái, nguyên bản lề vài dặm bước, lúc này hai ba bước chạy tới bắt quái nói: "Ta nghe A Lâm thúc nói, người kia là tinh khí, Jin, Tuần, Gen, Tiêu Tan, Hoan, trắng bóng một mảnh, hẳn là xinh đẹp nữ quỷ. Cái kia hẳn là tuyệt thế mỹ nữ." Thu Sinh nói xong, trong mắt mong đợi vẻ. Dương An quét mắt không coi ai ra gì hai sư huynh đệ, lại liếc mắt sắc mặt âm trầm xuống Cửu Thúc, yên lặng hướng phía một bên đi tới. Thuận tiện quay lưng lại, lộ ra trên thân giỏ trúc bên trong gậy gỗ. Cửu Thúc đưa tay cầm lấy gậy gỗ, hướng thẳng đến hai sư huynh đệ của đi. "Ba ba ba." Tiếng kêu thảm thiết tùy theo dựng lên. "Ai u, sư phó, đừng đánh, ta biết sai." "Ai u, sư phó, là Thu Sinh nhấc lên, muốn đánh liền đánh hắn, đừng đánh ta." Là Văn Tài cùng ta nói chuyện, sư phó, đánh Văn Tài đi. Cửu Thúc thấy hai người còn tại từ chối, tức giận đến râu ria đều vểnh lên, trong tay độ mạnh yếu lại thêm mấy phần. Dương An một mặt vô tội nhìn xem bị đánh, không nhìn hai người ánh mắt cầu trợ, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Sư phó, ta sai. Sư phó, ta biết sai. Văn Tài Thu Sinh hai người vội vàng hai tay nắm lấy lỗ tai, ngồi xổm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cửu Thúc lúc này mới dừng lại trong tay động tác, tinh chuẩn đem gậy gỗ ném đến Dương An phía sau lưng giỏ trúc bên trong. Đi thôi, chớ trì hoãn. Cửu Thúc hướng phía trước đi tới. Sư đệ, nếu không phải ngươi khiêng cây gậy gỗ này, sư huynh ta liền sẽ không bị đánh, nói đi, muốn sư huynh thế nào báo đáp ngươi. Thu Sinh nhìn xem Dương An khiêng kẻ cầm đầu, xoa xoa tay, lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Văn Tài cũng đi theo tới, giảng đạo lý bắt đầu chỉ, một mặt nhe răng cười. Nghe nói Hạnh Hoa lâu bên trong lại mới ra một món ăn vịt nướng mật, hai vị sư huynh có hứng thú hay không? Dương An lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, nghe nói kia là mật ong thêm thịt vịt nướng, lại ngọt lại thơm lại giòn. Vậy Dương An nói xong, nhịn không được gạch một cái. Thu Sinh và Văn Tài nghe Dương An giới thiệu, theo bản năng liếm liếm miệng. Sư đệ, sư huynh như thế người chính trực, làm sao lại trách người đâu? Sau khi trở về, chúng ta cùng đi Hạnh Hoa lâu ăn trực một bữa. Thu Sinh tới nắm lại Dương An bả vai, lấy lòng nói, đúng nha, sư đệ, sau khi trở về, đừng quên mời khách. Văn Tài hoàn toàn như trước đây, nhanh mồm nhanh miệng. Lâm Gia thôn rời Nhậm Gia trấn cũng không gần, gần nửa ngày thời gian, sư đồ bốn người mới vừa tới mục đích, một mảnh rậm rạp bên trong rừng chuối tây. Lâm thôn trưởng mang theo mấy người đến xảy ra chuyện địa phương. Bên trong rừng chuối tây, một gian đơn sơ nhà gỗ. Cửu Thúc, đây chính là xảy ra chuyện địa phương, rừng đông hôm trước ngay tại trong phòng trông coi rừng chuối tây, ngày thứ hai liền xảy ra chuyện, chỉ có thể phiền phức Cửu Thúc tới, xác nhận là có hay không có quỷ quái quái phá. Lâm thôn trưởng chỉ vào nhà gỗ nói, Cửu Thúc thanh danh sớm đã tại phụ cận lưu truyền. Cầm yêu, bắt quỷ, xem phong thủy, làm việc tang lễ các loại, mọi thứ đều thành thạo. Thôn trưởng yên tâm, nếu như là quỷ quái quái phá, bản đạo định sẽ không bỏ qua. Cửu Thúc nghiêm sắc mặt, nói: "Thu Sinh, đo âm bài." "Sư phó, cho." Thu Sinh từ giỏ trúc bên trong, lấy ra một tờ vẽ lấy phủ trúc bài. Cửu Thúc tiếp nhận trúc bài, tay trái ngón cái, ngón trỏ cùng ngón út khắc ở trúc bài bên trên. "Lên." Cửu Thúc trong tay một tia ánh sáng đỏ lướt qua. Trúc bài phiêu phủ ở giữa không trung, hướng phía bên trong rừng chuối tây bay đi, sau đó dừng ở một khỏa ba tiêu thụ bên trên. Văn Tài đi theo đi ra ngoài, nhìn về phía cao lớn ba tiêu thụ, cẩn thận tra tìm, lại không hề phát hiện thứ gì. "Cẩn thận." Dương An hô. Dương An chú ý tới, một mực bàn tay trắng bệnh từ ba tiêu thụ bên trong rối ra, hướng phía Văn Tài đỉnh đầu chụp tới. Văn Tài thầm nghĩ không tốt, liền vội vàng xoay người thoát đi, lại bị cái kia tay trắng bệnh nhấc lên. Thật can đảm. Dương An rời Văn Tài cũng không xa, hai ba bước liền chạy tới Văn Tài bên cạnh, trước người khí huyết mãnh liệt, một cái đáng nghiêng, hướng phía trắng xanh tay cầm đá vào. Ầm. Cánh tay bị mênh mông khí huyết dọa đến rụt trở về, Dương An trực tiếp một chân đá vào ba tiêu thụ bên trên. Chỉnh cái cây kém chút đứt gãy. Văn Tài ngã sấp xuống tới trên đất, đồng thời, một cái miệng sủi bọt mép bóng người từ ba tiêu thụ bên trong rơi xuống. Lâm Cường, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cửu Thúc, hắn còn có không cứu a? Lâm thôn trưởng thấy rõ rơi xuống người, lo lắng hỏi. Cửu Thúc mắt nhìn Lâm thôn trưởng, lại nhìn miệng sủi bọt mép người, một mặt chấn định, chậm rãi nói: "Trước tiên đem hắn mang đi, tại đây không an toàn." Dương An trực tiếp cõng lên Lâm Cường, hướng phía một bên nhà gỗ đi tới. Vào nhà về sau, Cửu Thúc đơn giản kiểm tra một phen về sau, mới chậm rãi mở miệng nói: "Người không chết, còn có khí. Bên trong rừng chuối tây có cây thành tinh, biến thành chuối tây nữ quỷ." Cửu Thúc, cầu ngươi diệt trừ cái này hại người đồ vật, Lâm gia thôn trên dưới vô cùng cảm kích. Phía trước đáp ứng thủ lao của ngươi, chúng ta sẽ mau chóng chủ bị tốt. Lâm thôn trưởng nhìn thấy trong thôn cái thứ hai tuổi trẻ xảy ra chuyện, lập tức gấp, cũng sợ hãi. Ta định diệt trừ cái này hại người đồ vật, bất quá, việc cấp bách, vẫn là trước tiên đem hắn mang về trong thôn cứu chữa, phục dụng bổ thận khí đồ vật, cần phải còn có thể cứu. Cửu Thúc chỉ vào miệng sủi bọt mép A Cường. Về phần chuối tây nữ quỷ, phải đợi đến sắc trời đêm đen đến, mới có thể xuất hiện. Thật tốt, tiểu ca, phiền phức sở đem Lâm Cường mang về thôn. Lâm thôn trưởng nhìn về phía Dương An, kính cẩn tỉnh cầu nói. Vừa rồi Dương An bạo phát đi ra thực lực, để Lâm thôn trưởng làm theo kinh hãi, biết hắn không phải người bình thường. Không có việc gì, một cái nhấc tay. Dương An cõng lên A Cường, đi theo Lâm thôn trưởng rời đi. Cửu Thúc mắt liếc bốn phía, cùng theo rời đi. Hắn còn cần chuẩn bị một chút đặc thù đồ vật, ứng đối chuối tây nữ quỷ. Chương 11, tinh quái càng sợ người hơn. Lâm gia thôn. Cửu Thúc xác nhận rừng chuối tây bên trong là chuối tây nữ quỷ về sau, đặc biệt chuẩn bị hôn lễ thường dùng đồ vật. Thôi ngồi một hồi về sau, sư đồ mấy người liền lần nữa đứng dậy hướng phía rừng chuối tây đi tới. Lần này đi theo Cửu Thúc bốn người không còn là Lâm thôn trưởng, mà là Lâm Cường biểu ca rừng nước. Sư phó, ngươi muốn cái này một đôi long phượng đến làm gì, chẳng lẽ còn muốn theo chuối tây nữ quỷ bãi đường? Văn Tài cầm đến đỏ, khó hiểu nói. Đúng thế, sư phó, còn có những thứ này dây đỏ, chẳng lẽ bắt quỷ còn muốn cho quỷ dắt dây đỏ? Thu Sinh bức trong tay dây đỏ vòng, hiếu kỳ nói. Dương An cầm trang phục màu đỏ. Cửu Thúc liếc mắt Văn Tài cùng Thu Sinh, lông mày nhíu lại, một mặt nghiêm túc, khảo giáo nói. Các ngươi đi theo vi sư nhiều năm như vậy, giống như chuối tây thành tình chuối tây nữ quỷ, có gì đó đặc điểm? Xinh đẹp. Văn Tài không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra. Ẩm. Cửu Thúc trực tiếp cho Văn Tài một cái quắp. Ai u, đau nhức đau nhức đau nhức. Thu Sinh thấy thế, vô lương cười lên. Ẩm. Chẳng theo vi sư lâu như vậy, liền biết cười. Cửu Thúc không cao hứng cho Thu Sinh cũng tới một cái quắp gói phục vụ. Sư phó, đau. 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 Thu Sinh che lấy đầu hô. Là chuối tây nữ quỷ nhát gan sợ người sao? Dương An không xác định đạo. Cửu Thúc nghe vậy, kinh ngạc mắt nhìn Dương An. Không sai, tinh quái đều so sánh nhát gan. Thường nhân sợ hãi tinh quái, lại không biết, tinh quái càng sợ người hơn. Từng cái phi thường cẩn thận, nếu như không định dẫn dụ đồ vật, nó là sẽ không xuất hiện. Cửu Thúc cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, giải thích nói, muốn phải dẫn dụ chuối tây nữ quỷ, tốt nhất chính là chưa lập gia đình đồng tử thân. Cửu Thúc nói xong, sư đồ bốn người không tên liếc nhau một cái. Vậy những này long phượng nến, dây đỏ cùng áo đỏ dùng để chuẩn bị bái thiên địa, chính là dùng để dẫn dụ chuối tây nữ quỷ. Thu Sinh hai mắt tỏa sáng, cất mở miệng nói, không sai, dẫn dụ chuối tây nữ quỷ trách nhiệm liền giao cho các ngươi, trừ vi sư bên ngoài, ba các ngươi ai còn là đồng tử? Cửu Thúc gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ba người hỏi. Dương An ba sư huynh đệ liếc nhau, riêng phần mình nhìn về phía những phương hướng khác, nhảy qua cái này lúng túng chủ đề. Cửu Thúc tu hành có thành tựu, tự nhiên rõ ràng ba sư huynh đệ tình huống. Thu Sinh, ngươi là đại sư huynh, đạo pháp mạnh nhất, lần này dẫn dụ nữ quỷ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Văn Tài ngươi trốn ở một bên phụ trợ. Cửu Thúc trực tiếp đem dẫn dụ nữ quỷ nhiệm vụ giao cho Thu Sinh. Đúng, sư phó. Thu Sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng. Văn Tài gật gật đầu. Văn Tài tu vi tương đối yếu, Dương An còn chưa tu hành, hai người tại Cửu Thúc xem ra vẫn là quá yếu, mồi nhử dễ dàng biến thành mồi nhử. Cửu Thúc khuyên bảo xong, mang theo Dương An cùng rừng nước nút trong bóng tối. Chuối tây nữ quỷ loại này tinh quái rất nhát gan, nếu như phát hiện nhiều người, liền sẽ không hiện thân. Thu Sinh dựa theo Cửu Thúc phân phó, mặc vào áo đỏ, treo dây đỏ, trên đầu mang theo lá chuối tây, tay cầm long phượng nến, Văn Tài tại sau lưng ôm gương đồng. Thu Sinh đi đến bên trong rừng chuối tây, dùng dây đỏ cột long phượng nến, sau đó cắm ở bên trong rừng chuối tây, nhóm lửa long phượng nến về sau, lại đem dây đỏ một đầu ném vào bên trong rừng chuối tây. Bên kia Thu Sinh cầm trở về phòng bên trong, lúc này mới cởi xuống giày, dây đỏ đánh cái nút thòng lọng, cột vào trên cổ chân. Sau khi làm xong, Thu Sinh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, làm bộ đi ngủ. Tại Thu Sinh nằm xong về sau, Văn Tài ôm gương đồng trốn ở dưới giường. Văn Tài, đợi lát nữa ta dép lê, ngươi liền lấy ra pháp khí, đừng quên. Thu Sinh trở mình, luôn cảm giác không an lòng, gõ một cái giường gỗ, không yên lòng dặn dò. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Văn Tài thò đầu ra, vỗ ngực một cái nói. Cũng là bởi vì ngươi, ta mới không yên lòng. Thu Sinh nói lẩm bẩm. Một bên khác, Cửu Thúc, Dương An cùng rừng nước ba người trốn ở cách đó không xa một gian bên trong nhà gỗ. Tại nhà gỗ bên cạnh, Cửu Thúc còn đặc biệt dán vài lá bùa, nói là có thể ẩn tàng ba người khí tức. Hiện tại liền chờ Thu Sinh bên kia tình huống. Chuối tây nữ quỷ loại này tình quái trốn ở bên trong rừng chuối tây, cây cối đông đảo, rất khó tìm đến chân thân, chỉ có dẫn dụ ra, cột lên dây đỏ mới có thể tìm được nàng bản thể. Cửu Thúc thuận tiện cho Dương An giảng giải bắt quỷ tri thức, bắt quỷ tương quan tri thức, hắn theo Văn Tài cùng Thu Sinh đều nói qua, nhưng còn không có nói với Dương An qua, lúc này mới đặc biệt đề cập. Dương An nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu. Sư phó, đại bộ phận quỷ quái có phải hay không đều rất biết tần nuốt? Cái kia muốn làm sao tìm đâu? Dương An tò mò hỏi. Cái này muốn nhìn là cái quỷ gì vật, đại bộ phận quỷ vật đều có đặc điểm, giống như chói linh loại hình quỷ quái, mặc dù cũng biết tần nuốt, nhưng hạn chế cố định phạm vi bên trong, tìm tới hạn chế điều kiện liền có thể giải quyết chói linh. Giống như lệ quỷ, bình thường đều biết tìm cựu gia báo thủ, muốn phải tìm nó, liền muốn mượn dùng cựu gia của nó, bố trí pháp trận sẽ giải quyết nó. Mà giống như quái loại này quỷ vật, liền cần đặc thù vật dẫn dụ ra tới, trực tiếp hủy diệt nó hình thể. Cựu Thúc tỉ mỉ cho Dương An giảng giải. Khoảng thời gian này ở chung, Cựu Thúc đối Dương An cách đối nhân xử thế đều rất hài lòng, dự định diệt trừ chuối tây nữ quỷ về sau, liền chính thức nhận lấy Dương An. Thì ra là thế, cái kia sư phó, trước ngươi nói qua nuôi quỷ, giải quyết như thế nào? Dương An gật gật đầu, nhịn không được hỏi. Trong phủ bách tà quỷ nước, hắn cũng không có quên, cái kia theo Cựu Thúc nói là nuôi quỷ quỷ vật, nếu như hắn trở về, khẳng định biết lần nữa đối mặt. Bách tà quỷ nước thực lực không thể khinh thường, võ giả tầm thường căn bản không phải đối thủ. Cho dù hắn khôi phục võ sĩ tu vi, cũng không nhất định là bách tà quỷ nước đối thủ, lại càng không cần phải nói, bách tà quỷ nước phía sau còn có người. Có ba loại phương pháp, tìm thực lực mạnh mẽ ngoại viện, lấy mạnh mẽ thực lực, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt đi quỷ nước. Một loại bố trí pháp trận, dùng pháp trận lực lượng tiêu diệt quỷ vật, còn có thể cùng hắn người sau lưng đấu pháp. Còn có một loại phương pháp, chính là dùng thúc đẩy phản linh phủ, xúi dục quỷ vật phản vệ nó chủ. Chăn nuôi quỷ vật phần lớn so sánh hung ác bạo ngược, thiện ác không phân, lệ khí hung mãnh, đại bộ phận nuôi quỷ nhân cũng dễ dàng bị nuôi quỷ phản vệ mà chết. Cửu Thúc suy nghĩ một chút, đại thể giải thích một chút. Nuôi quỷ đường, cuối cùng không phải chính đạo, làm đất trời báng giận, hại người tổn thương mình, khó mà kéo dài. Bình thường 2-3 năm, nuôi quỷ tà tu liền có thể sẽ bị quỷ vật phản vệ mà chết. Cửu Thúc đặc biệt đề cập phản vệ. Theo hắn biết, Dương An một nhà cần phải tao ngộ qua nuôi quỷ nhân, hắn lúc này mới đưa ra, để Dương An đừng nóng đội, nuôi quỷ nhân sớm muộn mua dây buộc mình. Dương An khắc khổ tu hành thái độ, Cửu Thúc rất thưởng thức, chính thức thu làm môn hạ về sau, liền truyền cho hắn phương pháp tu hành, có lẽ còn có thể kéo theo Văn Tài cùng Thu Sinh tu hành tâm. Cửu Thúc nghĩ đến, trong lòng tính toán nhỏ nhặt khai hỏa. Thu Sinh và Văn Tài đi theo hắn an nhàn quá lâu, làm việc còn nôn nôn nóng nóng, tu hành lại không cố gắng, cần phải có ngoại lực tạo áp lực. Dương An chính là tốt nhất ngoại lực, nếu như tu vi bị sư đệ vượt qua, nhìn Văn Tài cùng Thu Sinh nên có gì đó mặt làm sư huynh. Đây chính là tốt nhất thúc dục. Đầu năm nay, cuối cùng còn cần thực lực. Con đường tu hành, sợ nhất chính là nửa đời, kiến thức nửa đời, thực lực không đủ, loại người này, sớm muộn hại người hại mình. Đa tạ sư phó giải hoặc. Dương An bái tạ nói, trong mắt lóe lên một tia sáng. Giải quyết nuôi quỷ nhân sự tình, tạm thời không đổi, còn có thời gian chuẩn bị. Sư phó, dẫn dụ chuối tây nữ quỷ loại này tinh quái tỷ lệ thành công cao sao? Chờ thật lâu, Thu Sinh bên kia vẫn là không có động tĩnh, Dương An không khỏi hỏi. Tinh quái trí lực như đứa bé, tuân theo bản năng, bình thường đều có thể dẫn dụ thành công. Chờ thật lâu, mặc dù không gặp động tĩnh, nhưng Cửu Thúc vẫn là rất tự tin nói. A, Sư phó, cứu mạng. Chương 12, thu hoạch tràn đầy. Sư phó, cứu mạng a. Văn Tài cái kia bén nhọn tiếng cầu cứu vang lên.
Không được.
Cửu Thúc nghe được Văn Tài âm thanh, thầm nghĩ không tốt. Đoán được bố trí bắt quỷ cạm bẫy xảy ra sự cố, nghĩ đơn giản bắt giữ chuối tây nữ quỷ phương pháp là không làm được. Cửu Thúc vừa tới cửa ra vào, cửa lớn đóng chặt trực tiếp đẩy ra, một đạo cái bóng màu đỏ từ trong nhà bay ra, kinh hoàng hướng phía bên trong rừng chuối tây bay đi. Dương An kịp phản ứng về sau, hai ba bước đuổi kịp Cửu Thúc. Cửu Thúc trực tiếp cầm lấy trên mặt đất bố trí hai đầu dây đỏ, hướng về sau kéo một phát.
A.
Giữa không trung, một đạo màu đỏ xuất hiện, lộ ra một tấm trắng bệnh mặt quỷ, thống khổ kêu rên. Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng, lần nữa kéo căng trong tay dây đỏ. Chuối tây nữ quỷ kêu thảm, đột nhiên dùng lực, hướng phía bên trong rừng chuối tây bay đi. Cửu Thúc trực tiếp bị lôi kéo hướng về phía trước trượt. Dương An, mau tới đây giúp một tay. Cửu Thúc mắt nhìn sau lưng, đối cách mình gần nhất Dương An hô.
Được rồi, sư phó.
Dương An trực tiếp ngăn chặn Cửu Thúc bả vai. Nháy mắt, Cửu Thúc dừng lại. Cửu Thúc vừa thở dài ra một hơi, chợt phát hiện không đúng. Khá lắm gian xảo nữ quỷ. Cửu Thúc biến sắc. Nữ quỷ tại mang theo Cửu Thúc trượt trong lúc đó, lại bỗng nhiên chuyển hướng, lại chạy trốn tới một khỏa ba tiêu thụ bên cạnh. Dương An hai sư đồ mặc dù giữ chặt nữ quỷ, lại bị nàng trốn vào ba tiêu thụ bên trong. Sư phó, cây này là chuối tây nữ quỷ bản thể sao? Dương An phát hiện tình huống, hỏi. Cửu Thúc sắc mặt thả đi trong tay dây đỏ, lắc đầu. Cây này chẳng qua là lâm thời ký sinh vật. Chuối tây nữ quỷ mắt thấy Dương An sư đồ hai người vẫn còn, trực tiếp tại chuối tây trong sách hiện ra một đạo hồng sắc thân ảnh, lộ ra một cái màu đỏ cự trảo, hướng phía sư đồ hai người chụp tới.
Đi.
Cửu Thúc thấy thế, biến sắc, hướng phía Dương An hô. Hai người hướng phía nhà gỗ thối lui. Lúc này Thu Sinh và Văn Tài mới vừa từ bên trong nhà gỗ ra tới. Văn Tài một cái sơ sẩy, lại bị quỷ trảo bắt lấy, cả người kéo vào trong lòng đất.
Sư phó, cứu mạng.
Dương An cùng Thu Sinh thấy thế, muốn qua kéo về Văn Tài, lại bị Cửu Thúc giữ chặt.
Đừng đi qua.
Chuối tây nữ quỷ đắc thế không tha người, lại rôi ra một cái quỷ thủ, hướng phía Dương An ba người chụp tới, lại tại trong lúc lơ đãng đụng phải đôi kia điểm tại cửa ra vào hồng long phượng đến, kêu thảm một tiếng, quỷ trảo vội vàng rụt về lại. Chuối tây nữ quỷ quả nhiên sợ lửa, cũng là một chút tinh quái phần lớn sợ lửa. Cửu Thúc thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Xoay người đến long phượng đến phía trước, cầm lấy bắc đèn, vọt lên hướng phía chuối tây nữ quỷ châm lửa. Chuối tây nữ quỷ thấy thế, doa đến vội vàng lùi lại, nhưng căn bản không có Cửu Thúc tốc độ nhanh, trực tiếp bị Cửu Thúc trong tay đốt bắc đèn theo định trụ. Dương An cùng Thu Sinh thừa cơ đem lâm vào mặt đất Văn Tài kéo ra ngoài.
Phi phi phi, ăn đất.
Văn Tài bị lôi ra đến, trong miệng phun ra bùn đất, lúc đầu trông có vẻ già khuôn mặt càng thêm già dặn. Còn nghĩ trốn. Cửu Thúc định trụ chuối tây nữ quỷ về sau, nữ quỷ này vậy mà lần nữa co vào thân hình, hướng phía ba tiêu thụ bên trong bỏ chạy. Chỉ gặp Cửu Thúc cầm lấy một cái bấc đèn, trong tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, trực tiếp đem bấc đèn hướng phía ba tiêu thụ bên trên ném đi. Nháy mắt, viên kia ba tiêu thụ trực tiếp từ nội bộ giấy lên, thế lửa càng biến càng lớn. Một đạo hồng sắc thân ảnh trực tiếp từ đốt ba tiêu thụ bên trong chạy trốn ra, hướng phía bên cạnh ba tiêu thụ bay đi. Từng viên ba tiêu thụ theo thân ảnh màu đỏ phi hành, chậm rãi chuyển động, thân ảnh màu đỏ hướng rừng chuối tây rũi ra bay đi. Các ngươi nhanh lên cầm bó đốt tới. Cửu Thúc hướng về phía Dương An ba người hô, người đi theo thân ảnh màu đỏ truy vào bên trong rừng chuối tây.
Tốt.
Dương An vội vàng trở về phòng, nhanh chóng cầm lấy bốn từng cái bó đuốc, đưa cho Thu Sinh và Văn Tài một người một cái về sau, đuổi theo Cửu Thúc rời đi thân ảnh. Dương An bản thân có tu vi võ đạo, rất nhanh liền đuổi kịp Cửu Thúc.
Sư phó, cho.
Dương An đem trong đó một cái bó đuốc đưa cho Cửu Thúc.
Được.
Cửu Thúc tiếp nhận bó đuốc, trong tay còn lại một cái bấc đèn hướng thẳng đến trong đó một khỏa khá lớn ba tiêu thụ, nở hoa đóa cây ném đi.
Mau lui lại.
Cửu Thúc hướng về phía Dương An thấp giọng hô. Dương An thấy thế, gật gật đầu, hướng thẳng đến sau lưng nhảy xuống. Cửu Thúc lại trực tiếp xoay người, cây bước đem đè xuống đất, kêu thảm thân theo văng lên. Nguyên lai chuối tây nữ quỷ vậy mà trốn ở hai người sau lưng, muốn phải đánh lén. Cửu Thúc lại khẽ cắn ngón trỏ, huyết dịch trên mặt đất vẽ một vòng.
Dương An, cây bước đem nhét vào trong vòng.
Đúng, sư phó. Dương An gật gật đầu, trực tiếp cây bước đem ném đến trong vòng. Chuối tây nữ quỷ muốn phải bay ra ngoài, lại bị bó đuốc bước tiến trong vòng, mấy lần muốn phải thoát đi ngoài vòng tròn, lại bị từng đạo ánh sáng màu lam làm bị thương. Không bao lâu, ba tiêu thụ trực tiếp bốc cháy không còn, trong vòng từng đạo khói đen xuất hiện. Cửu Thúc thấy thế, thở dài ra một hơi. Dương An trong mắt cũng lóe qua một đạo ý mừng.
Ly hỏa điểm, tới sổ.
Thu Sinh, Văn Tài cùng Lâm Thủy ba người, lúc này cũng đi theo tới.
Sư phó, giải quyết.
Văn Tài liền vội vàng hỏi. Cửu Thúc nghe vậy, liếc mắt Văn Tài, đồ đệ này, vậy mà hoài nghi sư phó, vừa định mở miệng, lại phát hiện Dương An trả lời, yên lặng gật gật đầu. Đương nhiên, ta nhìn tận mắt chuối tây nữ quỷ thiêu chết tại đây cái trong vòng. Dương An nhìn thấy Cửu Thúc sắc mặt khó coi, vội vàng chỉ vào trên đất vòng, còn có bên cạnh ba tiêu thụ, cho Văn Tài giải vây nói. Lâm Thủy nhìn chằm chằm ba tiêu thụ, hỏi lần nữa.
Cửu Thúc, chuối tây nữ quỷ thật chết rồi.
Không sai, chuối tây nữ quỷ đã chết, phủ cận ta lại xem xét một phen, nhìn xem còn có hay không cái khác tinh quái.
Cửu Thúc nhìn gật đầu nói.
Đa tạ Cửu Thúc, phiền phức mấy vị pháp sư. Lâm Thủy nghe được Cửu Thúc trả lời khẳng định, cũng không có hoài nghi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cửu Thúc thanh danh tại phụ cận mấy cái thôn trấn thế nhưng là rất nổi danh, đang nói, Cửu Thúc định cư nhậm ra trấn Nghĩa Trang, nếu như nói láo, không phải từ lúc chưa bài. Những thứ này cũng không phải Lâm Thủy chính mình suy nghĩ ra được, mà là Lâm thôn trưởng cùng hắn lời nhắn nhủ.
Cửu Thúc, vậy chúng ta về trước Lâm gia thôn, thôn trưởng trong thôn chuẩn bị thực rượu, chờ lấy Cửu Thúc tin tức tốt.
A Thủy cung kính hướng về phía Cửu Thúc nói.
Cửu Thúc nghe vậy, mặt không đổi sắc, gật gật đầu.
Cuối cùng có thể ăn chút ăn ngon, đói chết ta.
Văn Tài vỗ vỗ trên thân lưu lại bùn đất, phàn nàn nói.
Khụ khụ.
Dương An phát hiện Cửu Thúc nghe được Văn Tài lời nói, sắc mặt lại biến, vội vàng nhắc nhở: "Sư đệ, ngươi là cảm mạo, nơi này lại lạnh vừa ướt, âm trầm, nhanh lên trở về, ăn chút đồ tốt bồi bổ thân thể." Văn Tài không có phát hiện Dương An nhắc nhở, phối hợp nói: "Ầm." Cửu Thúc có xuất hiện lần nữa tại Văn Tài đỉnh đầu. "Ai du?" Văn Tài ôm đầu, một mặt ủy khuất. Thu Sinh một bên cười trộm, Dương An một mặt bất đắc dĩ, đều đặc biệt nhắc nhở, Văn Tài vẫn là không có kịp phản ứng. "Đi thôi." Cửu Thúc không cao hứng liếc mắt Văn Tài, nói: "Sư đồ bốn người tại Lâm Gia thôn bên trong, sau khi ăn cơm tối xong, bị Lâm thôn trưởng đám người nhiệt tình đưa ra liền thôn. Mấy người cũng không có trì hoãn, chạy về nghĩa trang. Trong nghĩa trang mặc dù không có người, nhưng cũng không ai dám tại nghĩa trang gây sự. Cửu Thúc tại trong nghĩa trang bố trí rất nhiều thủ đoạn, nếu như ác khách nhân môn, nhưng muốn mũi dính đầy cho. Chương 13, Mao Sơn đệ tử chính thức. Sư đồ bốn người trở lại nghĩa trang, đã là giờ tí, Thu Sinh bởi vì thời gian quá muộn, không có về bác gái nhà, lưu tại nghĩa trang. Cửu Thúc vào nhà về sau, rót chén nước, uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt thoải mái. Văn Tài trở về phòng, cho tổ sư ra thắp nhang quỳ lạy, trong miệng niệm niệm lại nhải: "Bị hôm nay nữ quỷ hù đến, còn cầu đến Phật tổ trên thân." Thu Sinh bước xuống khiêng giỏ trúc, vỗ một cái Văn Tài, trêu ghẹo nói: "Dương An mắt nhìn hai người, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, cho mình rót chén nước, đều khát một đường. Hôm nay đối phó chuối tây nữ quỷ, mặc dù xảy ra chút sai lầm, bất quá còn tốt thuận lợi giải quyết, tổng thể đến nói còn có thể. Cho tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng làm cho các ngươi kiến thức đến tinh quái lợi hại, lần sau đối mặt không còn là hoàn toàn không biết gì cả." Cửu Thúc sửa sang lại quần áo, một mặt nghiêm túc nói: "Lâm Gia thôn cho một cái đại ngân nguyên, ba cái tiểu ngân nguyên, trong đó đại ngân nguyên là vi sư, cái này viên tiểu ngân nguyên là tiền ăn, cái này viên tiểu ngân nguyên là vi sư cho các ngươi tích lũy, tương lai để cho các ngươi có thể ở đến tỉnh thành, về phần cái này một cái." Cửu Thúc rất nhanh liền phân phối xong đại ngân nguyên cùng hai viên tiểu ngân nguyên, nâng lên cuối cùng một cái đồng bạc, chần chờ một chút. Thu Sinh, Văn Tài nghe đồng bạc phân phối về sau, không ôm hy vọng. Thằng đến Cửu Thúc cầm lấy cuối cùng một cái đồng bạc, biểu tình chần chờ, hai vị sư huynh đệ con mắt nháy mắt phát sáng. "Sư phó, nếu không cái này viên tiểu ngân nguyên, liền cho chúng ta hoa." Văn Tài trông mong nhìn qua cuối cùng một cái đồng bạc, vội vàng nói. Thu Sinh thấy thế, liên tục gật đầu. "Đúng thế, sư phó, hôm nay bận rộn lâu như vậy, cho chúng ta một điểm bàn thưởng đi." Dương An đứng ở một bên, cười không nói. Cửu Thúc là người, hắn sớm đã rõ ràng. Cửu Thúc nhìn thấy hai vị đồ đệ không có tiền đồ bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. "Hừ, cuối cùng một cái, cho các ngươi tổn, tương lai lấy lao bà dùng." Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem cuối cùng một cái tiểu ngân nguyên cho an bài lên. Văn Tài cùng Thu Sinh nghe vậy, hai người một mặt thất vọng, than thở. "Được rồi, hôm nay bận bịu cả ngày, đi ngủ sớm một chút đi." Cửu Thúc ngáp một cái, hướng phía trong phòng đi tới, nói: "Dương An và Văn Tài hai người cho Thu Sinh trải tốt giường, dập tắt ánh nến, nghĩa trang lần nữa khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng." Nằm ở trên giường, Dương An cũng không có ngủ, mà là đem tâm thần đặt ở ly hỏa bát quái bài bên trên. Trong lòng mặc niệm ly hỏa, quen thuộc giao diện xuất hiện lần nữa. Dương An lướt qua phía trước giới thiệu, ánh mắt lưu tại trên ly hỏa điểm mặt. Không nghĩ tới, sẽ nhiều như thế. Dương An nhịn không được nhỏ giọng nói: "Sư đệ, ngươi nói cái gì?" Thu Sinh còn chưa ngủ, nghe được Dương An âm thanh, không khỏi hỏi. Dương An không có về, tiếp tục nhìn chằm chằm ly hỏa. Nói chuyện hoang đường. Ngủ được thật nhanh. Thu Sinh nhìn Dương An không có động tĩnh, coi là đang nói mơ. Khò khè, khò khè. Văn Tài tiếng ngáy cũng đi theo vang lên. "A, là ta ngủ được chậm." Thu Sinh cầm chăn mền che kín đầu. Dương An không nghĩ tới, đánh giết một cái chuối tây nữ quỷ, vậy mà có thể thu lấy được nhiều như vậy ly hỏa điểm, dòng giá 100 ly hỏa điểm, so trước hắn mấy lần thu thập đều nhiều. Ly hỏa điểm, 115. Sau đó, ly hỏa giao diện bên trong, còn có một cái mới tăng phụ để gây nên chú ý của hắn. Vật phẩm, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, có thể luyện hóa. Nhiệm vụ. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa là hai bảo vật, hắn thế nhưng là trông mà thèm hồi lâu, chẳng qua là khổ vì không cách nào luyện hóa, lúc này mới không lúc đích. Dị hỏa uy năng so bình thường hỏa diễm càng mạnh mẽ hơn, càng cuồng bạo hơn, dùng để đối phó quỷ quái hàng ngũ, thật sự là như hổ thêm cánh. Đêm nay tiêu diệt chuối tây nữ quỷ, nếu có dị hỏa, cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tiêu chết đối phương. Dương An yên lặng nghĩ đến. Dương An vừa định điểm kích luyện hóa, lại nhớ tới thời cơ không thích hợp, luyện hóa dị hỏa có thể sẽ gây nên dị động. Bên cạnh hắn liền ngủ mất Văn Tài cùng Thu Sinh, cũng không phải luyện hóa dị hỏa thời cơ tốt. Hắn kiềm chế lại luyện hóa dị hỏa xúc động, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Luyện hóa dị hỏa, hắn nhất định phải tìm nơi thích hợp lại luyện hóa. Tỉnh táo lại về sau, Dương An yên lặng nghĩ đến phân chia như thế nào ly hỏa điểm. Thiên tư cùng Lưu Ma đại lực pháp đều có thể tăng lên, thiên tư tăng lên, ngược lại không gấp, ngược lại là Lưu Ma đại lực pháp lần nữa tăng lên, nếu như tăng lên tới viên mãn cảnh, đoán chừng rất nhanh, hắn liền có thể thành tựu võ đồ đỉnh phong, thậm chí trực tiếp đột phá võ sĩ cảnh. Võ giả khí huyết có thể khắc chế quỷ quái tà dị, tu vi càng mạnh, khí huyết càng mãnh liệt. Dương An lại đem ánh mắt lưu ý đến nhận chức theo đuổi bên trên, cái này thế nhưng là hắn trở về trọng điểm. Phân phối sự tình ngày mai rồi nói sau. Dương An suy tư một lát, liền bị cơn buồn ngủ quay chung quanh. Cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai, thân thể mỏi mệt ngăn không được. Hắn dự định trở lại mướn địa phương, rồi quyết định ly hỏa điểm phân phối. Mắt nhắm lại, chống rông tạp niệm trong đầu, trở mình, Dương An rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trong phòng, tiếng ngáy một mảnh. Sắc trời hơi sáng, Dương An như thường lệ tại trong nghĩa trang luyện võ, Lưu Ma đại lực pháp tu hành ổn bên trong lại tiến vào, khí lực cùng huyết khí mỗi ngày đều tại tăng lên. Để Dương An có chút tiếc nuối chính là, trừ Lưu Ma đại lực pháp môn này trúc cơ ngoài vòng pháp luật, cũng không có cường lực chiến pháp. Hắn lực lượng mặc dù lớn, nhưng đấu pháp khuynh hướng ôn hòa. Kỳ thực hắn chưa tu hành chiến pháp, đây cũng là trong gia tộc yêu cầu. Tu hành tiên kỳ, chủ yếu dựa vào Lưu Ma đại lực pháp rèn luyện thân thể, cũng sẽ không để con em gia tộc lãng phí thời gian tại chiến pháp bên trên. Trừ phi tu vi khó mà tăng lên, hoặc là không có bồi dưỡng giá trị, mới có thể tu hành chiến pháp, là nhà ở hiệu lực, như trần điếm, hộ tiêu các loại. Dương An bởi vì tu vi bị phế, còn có không biết nguyên nhân, lúc này mới bị chuyển xuống, cũng không có lấy được đấu pháp, nghĩ tới những thứ này, Dương An không tên thở dài. Dương An. Cửu Thúc nhìn thấy tu hành Dương An, chào hỏi. Sư phó. Dương An, khoảng thời gian này ngươi cảm giác như thế nào đây? Cửu Thúc sau khi đánh răng rửa mặt xong, đến Dương An bên cạnh, ôn hòa mà hỏi. Rất tốt, sư phó, các sư huynh đều rất tốt. Dương An nghe vậy, trực tiếp trả lời. Vậy thì tốt, vi sư ngày kia liền chính thức thu ngươi làm nhập môn đệ tử. Cửu Thúc hời hợt nói. Tốt, cái gì? Dương An theo bản năng trả lời, sau đó mới phản ứng được. Vi sư chính thức thu ngươi làm đồ, ghi chép tên Mao Sơn. Cửu Thúc nói lần nữa. Sư phó ở trên, chịu đồ nhi cúi đầu. Dương An kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt nói. Ngày kia, ngươi tứ mục sư thúc biết mang theo đồ đệ của hắn tới, vừa vặn làm chứng. Cửu Thúc thấy thế, gật gật đầu, tiếp tục nói. Tứ mục sư thúc cũng muốn tới, cái kia đồ nhi trước về nhà một chuyến, chuẩn bị một chút. Nói xong, Dương An trực tiếp chạy ra ngoài. Rất cao hứng rồi. Cửu Thúc sờ đầu một cái nói. Nhớ năm đó, hắn Lâm Cửu bái sư sau khi thành công, thế nhưng là hưng phấn vòng quanh sơn môn chạy hai vòng, theo đi ngang qua sư huynh đệ đều nói một lần, chia sẻ lấy bái sư vui sướng. Ai, cái này đáng chết hồi ức, thật sự là khó mà quên. Dương An chạy ra nghĩa trang về sau, một lòng nghĩ cần chuẩn bị đồ vật, đã muốn chính thức bái sư, vậy thì phải chuẩn bị lễ bái sư. Ta cần phải để Văn Tài cùng Thu Sinh hỗ trợ chuẩn bị. Dương An chạy một đường về sau, lúc này mới nhớ tới những thứ này. Quên đi, đi trước chuẩn bị, đợi lát nữa lại để cho Văn Tài cùng Thu Sinh hỗ trợ cùng một chỗ lấy về. Nghĩ đến, Dương An hướng thẳng đến phố xá Sâm Ứt đi tới. Đệ tử chính thức có thể tu hành Mao Sơn đạo pháp. Đạo pháp tu hành so sánh chậm chạp. Bất quá hắn cũng không đồng dạng, hắn thế nhưng là có được bàn tay vàng nam nhân, tự tin đạo pháp tu hành sẽ không thua người. Chương 14, luyện khí sĩ, khó mà trường sinh. Cửu Thúc trước giờ thu đồ, đánh vỡ Dương An nguyên kế hoạch. Vốn định dung hợp thanh liên địa tâm hỏa, đành phải về sau kéo. Dương Tử Thúc, ngươi cái này có hạt sen, đậu đỏ, táo đỏ cùng cây long nhân a. Dương An chọn mua lấy thứ cần thiết. Đối với Lê Bái Sư, hắn tự nhiên hiểu rõ. Bình thường cần chuẩn bị rau cần, hạt sen, đậu đỏ, táo đỏ, cây long nhãn, gầy còn miếng thịt xem như học phí. Ngũ ý nghiệp tinh thông cần, khổ tâm giáo dục, số đỏ cao chiếu, sớm cao trùng, công đức viên mãn cùng đệ tử tâm ý. Trước chọn mua chút hắn biết đến, nếu như bên này lễ bái sư có cái khác yêu cầu, lại để cho Thu Sinh và Văn Tài giúp đỡ bổ sung. Mới vừa buổi sáng, Dương An vội vàng chọn mua, trừ rau cần theo Lý A bà thương lượng xong ngày kia đưa tới về sau, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Văn Tài cùng Thu Sinh giữa trưa cũng tới một chuyến, Dương An mời hai người phía trước đáp ứng tốt vịt nướng mật, thuận tiện theo hai người thỉnh giáo bên này lễ bái sư. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Dương An ấn Cửu Thúc phân phó, tại Tiền Gia tiểu lâu định hai bàn thực rượu, mở tiệc chiêu đãi Nhậm gia trấn Nhậm Phát chờ thân hào nông thôn, làm chứng. Tứ mục đạo trưởng dẫn hắn đồ đệ ra nhạc tại sáng sớm đuổi tới Nhậm gia trấn, Dương An đã theo hai người gặp mặt một lần. Tại mướn trong sân, Dương An ngẩng đầu nhìn một chút vừa mới chính giữa nắng gắt, cầm lễ bái sư, theo Văn Tài cùng một chỗ đi hướng Tiền Gia quán rượu. Thu Sinh sớm đã tại quán rượu bên kia vội vàng. Bái sư chuyện này, kỳ thực cũng không phức tạp. Trong môn phái, có sư môn trưởng bối chứng kiến. Ngoài sân môn, chính là láng giềng biết được việc này. Cho nên Mao Sơn bên trong, Cửu Thúc mời tứ mục chứng kiến. Bên trong Nhậm gia trấn, Cửu Thúc mời hơn 10 vị biết rõ thân hảo nông thôn cùng láng giềng. Tiền gia tiểu lâu rời Dương An chỗ ở không xa, hai người rất nhanh liền đến tiểu lâu cửa ra vào. Cầm đồ vật, hai người cùng chờ ở cửa ra vào Thu Sinh cùng lên lầu. Tại mọi người chứng kiến phía dưới, Dương An mang theo lễ bái sư, cung cung kính kính cho Cửu Thúc kính trà, đi lễ bái sư. Một bộ lễ hạ đến, Dương An cuối cùng trở thành Cửu Thúc đệ tử chính thức. Bái sư tiệc rượu sau khi hoàn thành, tứ mục sư đồ hai người cùng Cửu Thúc mấy người cùng một chỗ trở lại nghĩa trang, tại tổ sư gia trước mặt, lại tiến hành ba bái chín khấu. Báo cho tổ sư thu đồ các loại sự tình về sau, bái sư mới hoàn thành. Tứ mục sư đồ hai người tại chứng kiến xong Dương An lễ bái sư, hàn huyên một hồi, đưa cho Dương An một thanh hộ thân pháp kiếm về sau, sư đồ hai người liền vội vàng rời đi. Dương An, bản này Khải Linh chính pháp ngươi trước tiên có thể cầm đi, trước ghi nhớ nội dung bên trong, có không hiểu đến lúc đó ta kể cho ngươi giải, hiểu rõ mới có thể tu hành. Cửu Thúc lấy ra một bản sớm đã chuẩn bị kỹ càng xanh ra trời ra sách cũ, đưa cho Dương An. Đúng, sư phó. Dương An cao hứng cầm sách địa trắng, nhịn không được lật một chút. Ba tháng này, ngươi nhìn sách cũng không ít, liên quan tới nhân thể huyết thiếu, kinh mạch sách cần phải nhìn qua. Cửu Thúc một mặt nghiêm túc hỏi. Nhìn qua, đồ nhi ngày thường tu hành, sợ hai thân thể xảy ra vấn đề, đặc biệt lần xem qua. Dương An thu về Khải Linh chính pháp, nghiêm mặt nói. Như thế thuận tiện, có rảnh ngươi có thể nhìn xem kinh mạch bách khoa toàn thư, Khải Linh chính pháp tu hành cần nhận rõ thân thể nhân thể huyết thiếu, kinh mạch. Thư tịch gật đầu nói. Đúng, sư phó. Ra ngoài đi, vi sư tại đây đợi chút nữa. Dương An vừa mới ra tới, Văn Tài cùng Thu Sinh liền đến. Sư đệ, trong tay ngươi chính là không phải Khải Linh chính pháp. Thu Sinh chạy tới mắt liếc Dương An trong tay sách địa trắng. Không sai, sư phó vừa mới cho ta. Dương An gật gật đầu. Thu Sinh hưng phấn vỗ tay, hứng thú bừng bừng đi đến Văn Tài trước mặt. Văn Tài, đưa tiền, ta liền biết, sư phó khẳng định cho là Khải Linh chính pháp. Thu Sinh hướng phía Văn Tài vươn tay, cao hứng nói. Không có đạo lý à, ta bái sư thời điểm, sư phó trước hết nhất cho ta là kinh mạch bách khoa toàn thư. Văn Tài nghi ngờ sờ đầu một cái não, một mặt không giải. Đần a, kinh mạch đều không quen, trực tiếp cho ngươi Khải Linh chính pháp, ngươi có thể xem hiểu. Thu Sinh một thanh cầm lấy Văn Tài trong tay đồng bạc, một mặt khinh bỉ bộ dáng, nói xong, người chạy. A, dám mang ta đần, Thu Sinh ngươi đừng chạy. Văn Tài kịp phản ứng, đuổi theo. Dương An mắt nhìn bóng lưng của hai người, không có đi theo đùa giỡn, hiện tại hắn muốn làm nhất chính là lật xem Khải Linh chính pháp. Tìm cái vị trí, Dương An lật ra Khải Linh chính pháp. Chờ Dương An lật xem đến một trang cuối cùng, sắc trời đã tối xuống tới. Dương An đứng dậy nhóm lửa ngọn đèn. Khải Linh chính pháp nội dung cũng là không phức tạp, chủ yếu nói như thế nào Khải Linh sau khi thành công, như thế nào tinh luyện một ngụm tinh khí, lại dung hợp tinh khí, trở thành luyện khí sĩ. Còn có chính là luyện khí sĩ tu hành cùng một chút luyện khí yếu điểm, cấm kỵ. Dương An nhìn khép lại quyển sách trên tay, thì thầm nói: Phương pháp tu hành cũng không có ngũ hành linh căn, linh thể loại hình chờ loại hình đặc thù yêu cầu, chỉ cần thể phách cường kiện liền có thể luyện tinh hóa khí, điểm ấy rất thẳng tốt. Dương An nguyên bản lo lắng, tu hành Khải Linh chính pháp cần đặc thù thiên phú, hiện chỉ cần cường kiện thể phách là được, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Khó trách Cửu Thúc không có ngăn cản hắn tu hành võ đạo tu hành, nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Hắn tu hành Khải Linh chính pháp, còn bất rèn luyện thể phách quá trình. Trong sách cũng có Dương An quan tâm cảnh giới tu hành ghi chép. Trong sách ghi lại 4 cái cảnh giới: luyện khí sĩ, luyện sư, địa sư, thiên sư. Các môn phái đệ tử nhập thất như Văn Tài, Thu Sinh, Gia Nhạc loại này luyện khí sĩ. Luyện sư cảnh giới liền có thể xuất sư, như Tứ Mục, Cửu Thúc cái này luyện sư cũng có thể lưu tại trong môn phái tu hành. Địa sư có thể câu liền vực, mượn dùng địa linh lực lượng trấn áp họa loạn yêu tà. Thiên sư thì có thể trưởng khống thiên địa lực lượng, chu sát loạn thế yêu thần, như nhân gian tiên. Địa sư cùng thiên sư lực lượng siêu phàm thoát tục, sớm đã không có người có thể đi đến cái này một truyền thuyết cảnh giới. Trong sách tán loạn ghi lại một chút xíu, miêu tả so sánh mơ hồ. Dương An xem hết những nội dung này, đối với tu hành cũng là có hiểu rõ. Luyện khí sĩ có 3 bậc thềm 9 tầng, sơ kỳ 3 tầng, trung kỳ 3 tầng cùng hậu kỳ 3 tầng. Giai đoạn này người tu hành, thể phách so với thường nhân cường kiện, pháp lực thấp, chỉ có thể dùng yếu ớt pháp lực vẽ bùa, thúc đẩy cấp thấp pháp khí, đối phó một chút không nhập lưu yêu tà. Đến luyện sư giai đoạn, trong cơ thể pháp lực phát sinh thủy biến, thực lực có rất lớn tăng lên, có thể phòng cách làm, thúc đẩy cao giai pháp khí chu sát quỷ quyệt yêu tà. Dương An trong tay Khải Linh chính pháp bên trong, mặc dù ghi lại luyện sư, địa sư cùng thiên sư nội dung, nhưng chủ yếu vẫn là luyện khí pháp. Trong sách ghi chép nhiều nhất là được, tu hành điểm xuất phát, Khải Linh. Khải Linh cần tại sư môn trưởng bối phụ trợ phía dưới, mở ra trong cơ thể linh, sau đó mới có thể sử dụng linh luyện tinh hóa khí. Linh còn có một cái thuyết pháp, chính là tâm cầu không gian. Xem ra, liên quan tới linh câu chuyện còn phải tìm Cửu Thúc hiểu rõ. Dương An cầm trong tay sách để ở một bên, lặng lặng tự hỏi trong sách phương pháp tu hành. Luyện khí con đường, ban đầu là luyện tinh hóa khí, cần đầy đủ đồ ăn, ngược lại là theo võ đạo tu hành có điểm giống, trong cơ thể khí tăng trưởng tới trình độ nhất định, cũng chính là đột phá luyện khí trung kỳ thời điểm, liền phát sinh cải biến. Luyện khí tu hành cùng võ đạo tu hành không giống chính là, cần hấp thu linh khí mới có thể đột phá tu hành. Luyện khí trước trung kỳ, thực lực sẽ không tăng trưởng quá nhiều. Dù cho đạt tới luyện khí hậu kỳ, cũng liền có thể nhiều vẽ vài lá bùa, vận dụng một chút cấp thấp pháp khí, thực lực sẽ không tăng trưởng bao nhiêu. Bất quá, tinh thần so với thường nhân cương đại, sẽ không dễ dàng bị yêu tà mê hoặc, cũng có thể sử dụng một chút cơ sở pháp thuật. Trọng yếu nhất chính là, luyện khí kỳ tu vi tăng trưởng, cũng sẽ không tăng lên tuổi thọ. Cho dù là luyện sư, vẫn là cùng phàm nhân đồng dạng, tuổi thọ cũng không có bao nhiêu khác nhau, cái này cùng Dương An suy nghĩ tu tiên có rất lớn khác nhau. Chương 15, Khải Linh, Nghĩa Trang. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương An tiếp tục thông thường tu hành. Bất luận là tu luyện võ đạo vẫn là Mao Sơn luyện khí, đều cần cường kiện thể phách. Ly hỏa bên trong ly hỏa điểm, hắn đến nay còn chưa vận dụng. Dự định trước Khải Linh, hoàn thành tu đạo nhập môn, đang tiến hành hợp lý phân phối. Đương nhiên, quyết định này cũng là cùng hắn nhớ lại liên quan tới dị hỏa một hạng năng lực có quan hệ. Luyện hóa thiên địa dị hỏa, có thể tăng cao tu vi. Hắn mặc dù không có tu hành phân quyết, hoàn mỹ hấp thu dị hỏa năng lượng ở chứa, nhưng có ly hỏa bắt quái bài phụ trợ, hiệu quả thế nào cũng không kém. Dù sao, dung hợp dị hỏa, tiêu hao không ít ly hỏa điểm. Nếu như có thể trở thành luyện khí sĩ, lại dung hợp dị hỏa, khẳng định thu hoạch lớn nhất. Tu vi võ đạo đã nhanh đột phá, luyện khí sĩ chỉ cần nhập môn, tại ly hỏa điểm phụ trợ phía dưới, khẳng định tiến lên nhanh chóng, là có thể đem thanh liên điệu tâm hỏa hiệu quả phát huy tối đại hóa. Quyền pháp ra sức, quyền phải có lực, hạ bàn cần vững như núi, quyền từ bên hông đi, quyền pháp tu hành mới hữu hiệu nhất. Theo Dương An thân hình lên võ, gân xanh bắn ra, cơ bắp phun trào, trên đầu hơi nóng hướng lên trời bốc hơi. Húc Dương nhỏ thăng, ánh nắng hơi nóng, Dương An quần áo trên người đã toàn bộ ướt nhẹp. Dương An tu hành lúc, Cửu Thúc đã đứng dậy rửa mặt về sau, bắt đầu tu hành Mao Sơn bắt bạc cầm, rèn luyện thân thể. Mao Sơn luyện khí pháp, nặng pháp lực, phù pháp cùng nguyên thần rèn luyện, nhục thân rèn luyện ngược lại không hiện. Bởi vậy, luyện sư cao nhân vẫn là nhục thể phàm thai, e ngại xuống ống, cùng người thường không khác. Tu hành dưỡng sinh rèn thể pháp, cường hóa nhục thân, điều hòa khí tức, xúc tiến pháp lực tinh tiến. Cửu Thúc dưỡng sinh pháp tu đi chính là bắt bạc cầm. Dương An ở chỗ này trong vòng nửa năm, mặc dù sớm đã thuộc lầu Mao Sơn bắt đoạn cầm luyện pháp, nhưng cũng không ham hố nhai nát, chủ yếu là bắt đoạn cầm tu hành chủ nuôi chữ, như ma đại lực pháp luyện thể. Cả hai thiên về không giống, với hắn không biết gì. Tu vi võ đạo chưa đại thành phía trước, Dương An cũng không tính tại tu hành dưỡng sinh pháp. Hô, chậm rãi thu công, Dương An cả người đỏ rừng rực, như là đun sôi tôm, nhấc lên một thùng nước giếng, vọt thẳng rửa. Dương An, Khải Linh chính pháp thấy như thế nào rồi? Cửu Thúc lúc này, chậm rãi thu công. Mao Sơn bắt đoạn cầm tu hành cũng không như càn khôn như ý quyền bên kia cường điệu thể phách, khuynh hướng dưỡng sinh, cho nên một bộ công phu xuống tới, Cửu Thúc cũng không có bao nhiêu biến hóa, khí tức hoàn toàn như trước đây bình thản. Sư phụ, nhìn nhiều lần, chính là có chút nội dung xem hết không nghĩ ra, đang định hướng sư phụ thỉnh giáo. Ừm, không tệ. Mang theo Khải Linh chính pháp, vị sư cho ngươi giải hoặc, dung hội quán thông về sau, giúp ngươi Khải Linh. Cửu Thúc nghe vậy, nghiêm túc trên gương mặt hiện ra mỉm cười. Đúng, sư phụ. Dương An cười trả lời. Dương An trở về phòng, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, hướng phía phòng luyện công đi tới. Đến phòng luyện công lúc, Cửu Thúc xếp bằng ở trên bồ đoàn nhắm mắt điều tức. Dương An lặng lặng ở một bên chờ. "Đến, ngồi bên này, Khải Linh chính pháp, ngươi có cái nào nghi vấn, vi sư trước cho ngươi giải hoặc." Một lát sau, Cửu Thúc chậm rãi thu công, mở mắt ra, chỉ vào một bên bồ đoàn. Dương An chiếu vào Cửu Thúc quanh chân pháp, ngồi xếp bằng một bên. "Sư phụ, mở nguyên khí bắt đầu tại tâm, linh chính tụ chuyển không, đây là gì giải?" Dương An chậm rãi hỏi ra nghi ngờ trong lòng. "Khải Nguyên, cẩn thận khí bắt đầu, ý không linh, tâm linh ở chính, chuyển không vây thân." Cửu Thúc cẩn thận cho Dương An giảng giải Khải Linh chính pháp bên trong tu hành yếu điểm. Vừa nói, còn tỉ mỉ cho Dương An giảng giải chú ý điểm. "Linh làm sao giải, tâm cầu không gian giải thích thế nào?" Theo Cửu Thúc giảng giải, Dương An thỉnh thoảng gật gật đầu, thỉnh thoảng nhíu mày, một lát sau, lại thư giãn. Tu hành liên quan đến tương lai, Dương An hỏi được rất cẩn thận. "Dương An, Khải Linh chính pháp ngươi lý giải có thể, chờ vi sư cho ngươi Khải Linh về sau, ngươi liền có thể luyện khí tu hành." Cửu Thúc hài lòng gật đầu. Dương An tính cách cùng Văn Tài cùng Thu Sinh khác biệt, Dương An rất cẩn thận, luyện khí pháp tu đi tỉ mỉ đến mỗi một cái tu hành điểm, đều muốn biết rõ ràng. Nhớ ngày đó, cho Văn Tài cùng Thu Sinh giảng giải lúc, hai người còn không vui lòng nghe, tại hắn tận tâm chỉ bảo phía dưới, hai người mới miễn cưỡng lý giải Khải Linh chính pháp. Cho nên, hai người con đường tu hành cũng không vững chắc. Dương An là mỗi cái tu hành nghi hoặc điểm, đều muốn lý giải, cái này học tập thái độ Cửu Thúc rất hài lòng. Con đường tu hành, cuối cùng vẫn là dựa vào cá nhân, chỉ có rõ ràng tu hành đường, tu hành cấm kỵ, mới có thể tại trên con đường tu hành đi được càng xa. Cửu Thúc giấy lên chuẩn bị đã lâu ngưng thần thơm, hơi say rượu hương khí quanh quẩn trong phòng. Khoanh chân nhắm mắt, ổn định tâm thần, khí bắt đầu tại tâm, linh tụ chuyển không. Dương An dựa theo Cửu Thúc đề điểm, cả người chậm rãi tâm thần tụ tập tại mi tâm tổ khiếu. U ám tâm thần không gian bên trong, Dương An tâm thần chậm rãi tụ hợp, nhưng dù sao cảm giác một cô vô hình sức đẩy, ngăn cản Dương An tâm thần ngưng tụ. Thử mấy lần, vẫn chưa thành công, Dương An đáy lòng có mấy phần bất ổn, hắn mơ hồ cảm giác được, tại không ngưng tụ thành công, đem phát sinh đại khủng bố. Khải Linh, tu. Dương An lo lắng thời điểm, mi tâm khuấy động, bên tai truyền đến Cửu Thúc âm thanh, đồng thời cái kia cổ sức đẩy lại nháy mắt tiêu tán. Nhân cơ hội này, Dương An lần nữa ngưng tụ tâm thần, lần này, Dương An trực tiếp ngưng tụ thành công, mi tâm tổ khiếu bên trong, một cái tiểu nhân bản Dương An xuất hiện, tại tâm thần không gian bên trong từng giờ từng phút rèn đúc cỡ nhỏ cầu nối. Đây chính là Khải Linh chính pháp xưng là tâm cầu. Dương An nháy mắt rõ ràng cỡ nhỏ cầu nối tác dụng. Thẳng đến cầu nối rèn đúc hoàn thành, tiểu nhân bản Dương An liền dung hợp ở trong đó. Cùng lúc đó, nhắm mắt Dương An cảm giác được, hắn cùng thế giới này lại nhiều một cái cầu thông con đường. Hắn cảm nhận được trong thế giới này một loại đặc thù khí, trong cơ thể hắn liền tích lũy không gian bốn phía bên trong cũng ẩn chứa. Tựa hồ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hấp thu những thứ này khí. Thành công, so Thu Sinh, Văn Tài nhanh nhiều, so ta lúc đầu cũng nhanh hơn một chút điểm. Thần hồn vững chắc, cùng lục thân hợp nhất, phù hợp lục thân, dọa ra tới hồn cuối cùng quý vị sẽ không hồn phách không ổn định. Cửu Thúc thu hồi đặt tại Dương An mi tâm ngón tay, tán đi trong tay pháp lực, lao đi mồ hôi chán, khẽ nói: "Tư chất coi như không tệ." Mắt nhìn còn tại lâm vào tu hành Dương An, Cửu Thúc nhịn không được nói thêm câu nữa, nói xong, đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi tới. Khải Linh thành công, liền mang ý nghĩa Dương An từ đây cũng chính thức trở thành một tên Mao Sơn luyện khí sĩ. Khải Linh về sau, lần thứ nhất tu hành hiệu quả tốt nhất, tu vi tiến triển nhanh nhất. Bởi vì Khải Linh sau khi thành công, liền có thể hấp thu nhục thân bên trong tích lũy nhiều năm khí, tu vi tiến lên nhanh chóng. Cửu Thúc chính là rõ ràng những thứ này, cho nên không có quấy rầy Dương An, lưu lại Dương An tu hành. Lúc này, Dương An cảm giác trong thân thể, khí không ngừng hướng phía mi tâm cầu nối phun trào, hội tụ đến tâm thần không gian bên trong. Hắn có thể cảm giác được, tâm thần đang từ từ lớn mạnh. Đây chính là Khải Linh chính pháp bên trong nâng lên luyện khí cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà không phải luyện khí tại thân, mà là mở ra tâm thần không gian cầu nối, tụ khí tại tâm thần không gian. Luyện khí 9 tầng chính là cường hóa 9 lần tâm cầu, tâm thần trong không gian cầu nối, cuối cùng cường hóa nguyên thần, đồng thời lấy nguyên thần vật khí trở thành pháp lực, thật sự là thú vị. Theo luyện khí tu hành, Dương An triệt để lý giải, luyện khí cảnh con đường tu hành, mỗi một tầng tu hành điểm cũng triệt để biết, sau đường muốn thế nào đi. Ổn định tâm thần, Dương An lần nữa lâm vào tu hành bên trong. Khí đang không ngừng ngưng tụ. Chương 16, dị hỏa uy năng. Không nghĩ tới, luyện ngân võ đồ hậu kỳ thể phách dung nạp khí lại còn nhiều như vậy. Đây chính là luyện tinh hóa khí bên trong, cường kiện thể phách hiệu quả, lại trực tiếp để ta đột phá đến luyện khí tầng thứ 2, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Dương An cảm thụ được trong cơ thể khí lưu động, tâm điều trực tiếp cường hóa 2 lần, hấp thu khí hiệu suất lại cao mấy phần. Như thế, ta cũng coi là chính thức trở thành Mao Sơn luyện khí sĩ, mặc dù còn không thể xuất sư, nhưng cũng có tư cách đi theo Cửu Thúc cùng một chỗ ra ngoài thu quỷ rất yêu. Dương An trong lòng yên lặng nghĩ, phía trước chém giết chuối tây nữ quỷ, hắn chỉ có thể dựa vào man lực thô bạo, hiện tại có pháp lực, liền có thêm rất nhiều thủ đoạn, không cần bị động như vậy. Ngồi xếp bằng tu hành hoàn thành, Dương An kết thúc công việc, dự định đứng lên, lại không nghĩ rằng, trong thân thể, khí huyết thâm hụt, thân thể vậy mà cung cấp máu không đủ. Dương An vội vàng ngồi, xem xét thân thể, lúc này mới phát hiện là luyện tinh hóa khí dẫn đến trong cơ thể khí huyết thâm hụt, không có làm bị thương căn bản, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tu vi võ đạo nếu như lần nữa xảy ra vấn đề, cái kia thật là đen đủi. Trong nghĩa trang, Dương An liền ăn 5 cái đại thiêu gà về sau, thâm hụt khí huyết mới bù lại một chút, thân thể khôi phục bình thường. Khoảng thời gian này, còn phải dựa vào ăn bổ, mới có thể để cho thân thể triệt để khôi phục. Tại liên tục 3 ngày ăn bổ về sau, Dương An thân thể không chỉ triệt để khôi phục bình thường, tu vi võ đạo còn lần nữa tăng lên, đạt tới luyện gần võ đồ đỉnh phong, chỉ cần lại rèn luyện mạnh ra, liền có thể lần nữa khôi phục võ sĩ tu vi. Tu vi võ đạo lần nữa tăng lên, đối Dương An đến nói xem như cái không tệ tin tức tốt. Đột phá luyện ra võ sĩ dấu hiệu, tiền đề chính là rèn luyện gần đạt tới cực hạn, thân thể lực lượng lần nữa tăng cường, lại rèn luyện mảng ra, sẽ gặp một cách tự nhiên đột phá. Dương An đột phá võ đồ hậu kỳ còn không lâu, vốn cho rằng còn phải tôi luyện một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng, mở ra tâm tiểu, trở thành luyện khí sĩ về sau, khí huyết thâm hụt sau ăn bổ vậy mà là võ đồ đỉnh phong thời cơ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tu vi đột phá, Dương An đứng dậy, lần nữa tu luyện lên Như Ma đại lực pháp, tôi luyện thân thể khí huyết. Võ đạo đột phá không giống luyện khí sĩ tu hành, trong yên tĩnh khổ tu, mà là lấy động tăng cường thể phách, tiến tới đột phá. Quyền ra như rồng, hổ hổ sinh phong, động như thỏ chạy, gió cuốn mây tan, tính như sử nữ, bất động như núi. Dương An cả người khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt hồng nhuận. Theo Như Ma đại lực pháp tu hành, Dương An trên người thể phách rèn luyện càng phát ra cường kiện, khí huyết lực lượng càng phát ra nồng nặc lên, cả người toàn thân tản ra một cỗ màu đỏ nhạt xương máu. Gân da theo mà nổ đùng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Như Ma đạp đề lần lượt biến hóa thi triển, Dương An khí huyết trên người lực lượng dần dần thu liễm. Phá! Theo Dương An một tiếng quát lớn, trong cơ thể vang một tiếng, khí huyết lực lượng như nước suối vào sông, dung hợp đến toàn thân. Hắn lại nhất cổ tác khí, đột phá đến luyện gia võ sĩ. Thân thể của hắn lại chậm rãi cao lớn, lực lượng của thân thể biến lớn, linh mẫn cũng tại từng mạnh mẽ. Dương An kiểm tra về sau, phát hiện thân thể toàn phương vị đều có tăng trưởng, hắn mắt nhìn cánh tay, lại xuất hiện vết bẩn. Phạt Mao thầy tủy, không nghĩ tới, một cách tự nhiên cao nhất đột phá luyện gia võ sĩ còn có chỗ tốt này. Khó trách tông tộc giáo viên đều là khuyên bảo, có thể dựa vào tự thân, cũng đừng dùng dược lực đột phá, nguyên lai có tầng này thuyết pháp. Dương An âm thầm mấy phần chúc mừng tân lần này ngoài ý muốn đột phá, nguyên bản hắn dự định luyện hóa dị hỏa, mượn dùng dị hỏa lực lượng phá gương, lần nữa trở thành võ sĩ. Bình thường tu hành, muốn phải tẩy tủy, chỉ có đại tông sư cảnh giới mới có thể có loại đãi ngộ này. Một cách tự nhiên cao nhất phá gương, lại có ý nghĩ không ra ngoài định mức chỗ tốt. Huyên Huyên, ủng ngục. Dương An lúng túng nở nụ cười, liền vội vàng đứng lên, cọ rửa một phen về sau, vội vàng chạy ra nghĩa trang, thẳng đến tiệm cơm. Tu vi võ đạo đột phá, phạt mao tẩy tủy, tiêu hao rất nhiều khí huyết, hắn cái bụng sớm đã đói rẹp bụng, bụng đói kêu vang. Hiện tại chỉ nghĩ ăn một chút gì, lấp đầy ngũ tạng miếu, để bổ sung thân thể khí huyết. Trong tiểu viện, Dương An mang theo một đám đồ ăn bày ra ở một bên dự bị, tốn thời gian nửa tháng, Dương An đem tu vi củng cố về sau, liền chuẩn bị luyện hóa dị hỏa. Nhớ tới phía trước đột phá kết quả, Dương An trước đó chuẩn bị kỹ càng đại lượng ăn uống, miễn cho đói xong chóng mặt. Dương An mắt nhìn hầm lấy thuốc bổ, còn có cái khác ăn thịt, lập tức nhìn về phía ly hỏa bát quái bài. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, có thể luyện hóa. Dương An mặc niệm luyện hóa. Chỉ gặp thanh vật phẩm bên trong Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa trực tiếp biến mất, mà trong cơ thể của hắn, thêm ra một cô nóng bỏng cảm giác. Chỉ gặp Dương An toàn thân bốc lên ánh sáng xanh, đồng thời từng đạo ánh sáng màu đỏ bao vây lấy ánh sáng xanh, tránh Dương An bị dị hỏa làm bị thương. Dương An nhíu mày, không nghĩ tới luyện hóa là trực tiếp tại trong thân thể của hắn luyện hóa, ổn định tâm thần, dựa theo ly hỏa bắt quái bài truyền đến luyện hóa pháp, vận chuyển pháp lực, chỉ dẫn dị hỏa hướng phía tâm tiểu chuyển gì. Lục thân không gian, khó mà an trí dị hỏa loại này cuồng bạo hỏa trùng. Dựa theo ly hỏa bắt quái bài cho tin tức, an trí tại tâm thần không gian, chính là Dương An trong cơ thể vị trí tốt nhất. Không chỉ có thể lần nữa cường hóa tâm tiểu, còn có thể mở rộng tâm thần không gian, còn có thể tránh dị hỏa phản vệ. Có thể nói là một công ba việc. Theo trong cơ thể pháp lực vận chuyển, Dương An thân thể khí huyết lực lượng đi theo quần quật, khống chế pháp lực vận chuyển lấy dị hỏa, từng chút hướng phía tâm tiểu di động. Dương An cảm thụ được trong cơ thể dị hỏa từng giờ từng phút giảm bớt, vẫn chưa bừng lòng, hắn muốn nhìn chằm chằm dị hỏa bị hoàn toàn luyện hóa. Dị hỏa loại này thiên địa kỳ vật, dị thường hung hiểm, một nước vô ý, trực tiếp hóa thành cho bụi, lại cẩn thận cũng không có vấn đề gì. Theo cuối cùng một tia ánh sáng xanh biến mất ở trong người, Dương An lúc này mới yên tâm, ý niệm hướng phía tâm thần không gian quan sát đến, một đóa thanh liên hỏa ngọn lửa tại tâm tiểu không gian bên trong lặng lặng thiêu đốt lên. Dương An tâm thần khẽ động, dưới thân xuất hiện một tòa màu xanh tỏa sen. Hắn thử ở phía trên tu hành, lại phát hiện hấp thu trong không khí khí so bình thường nhanh thêm mấy phần. Không nghĩ tới, tòa sen còn có tăng tốc tu hành hiệu quả, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Dương An trên mặt xẹt qua một đạo dáng tươi cười. Dương An xem xét trong cơ thể tu vi, phát hiện luyện khí lại đột phá một tầng, trở thành luyện khí tầng 3, vẫn là 3 tầng đỉnh phong, chỉ cần tìm được cơ hội, liền có thể đột phá luyện khí 4 tầng, cũng chính là luyện khí trung kỳ. Tu vi võ đạo cũng đi theo đột phá, luyện hóa dị hỏa tản mát ra năng lượng, trực tiếp để hắn đột phá luyện ra võ sĩ đỉnh phong, khí huyết lực lượng lần nữa dâng lên một mảng lớn. Trên thân thể màng da cũng bị rèn luyện được rất có tính bền dẻo. Dương An vung vẩy một cái nắm đấm, vang lên từng trận tiếng xé gió. Ta hiện tại lực lượng đã vượt qua bình thường luyện cốt võ sư, tiếp tục củng cố tu vi, cần phải có thể tăng lên, lực lượng này tăng lên thật sự là đáng sợ. Hơn nửa năm đó cố gắng không phí công. Dương An trong lòng suy nghĩ. Dị hỏa tán giật lực lượng, không chỉ tăng lên khí huyết, còn có thể ngoài định mức rèn luyện thân thể, chỗ tốt thật không ít. Thương nhân, võ sĩ đạt tới cao nhất, quyền trấn 10 ngón đếm được cường hãn binh sĩ, chỉ có thiên phú dị bẩm người, mới vượt qua đến cực hạn này. Dương An hiện tại lực lượng đã viễn siêu võ sĩ, lấy thực lực của hắn, dễ dàng vượt qua cực hạn này. Dương An trở thành luyện gia võ sĩ đỉnh phong về sau, mơ hồ cảm giác được, thân thể lực lượng còn chưa đạt tới cao nhất, còn có thể tiếp tục tăng lên. Tại võ đạo trong mắt cường giả, võ sư mới xem như võ đạo điểm xuất phát nhập môn, xem như căn cơ khởi nguồn. Luyện hóa dị hỏa chỗ tốt vượt quá Dương An đoán trước, đồng dạng, ly hỏa điểm tiêu hao cũng không ít. Dương An phát hiện, nguyên bản thu thập ly hỏa điểm, hiện tại chỉ còn lẻ loi chờ chọi năm. Nhìn xem tiêu hao ly hỏa điểm nhà giàu, Dương An sắc mặt ý cười tiêu tán mấy phần, hắn lại được thu thập ly hỏa điểm. Ấn hắn mấy lần thu thập ly hỏa điểm phương thức, cũng coi là tổng kết ra, không phải quỷ quái, chính là yêu tà cường thi bực này quỷ bí siêu phàm đồ vật. Lưu tại giới này đã qua đi hơn phân nửa, còn thừa thời gian không nhiều, cách hắn hoàn thành 3 cái nhiệm vụ thời gian đã chưa tới nửa năm. Hắn căn cứ phía trước tiêu hao ly hỏa điểm tính ra, mở ra nhiệm vụ 2 cần 40 ly hỏa điểm, mở ra nhiệm vụ 3 cần 80 ly hỏa điểm. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách chính là tranh thủ thời gian bổ sung 35 ly hỏa điểm, mở ra nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ ban thưởng đều là đồ tốt. Nhiệm vụ 1 hiệu quả, thế nhưng là phi thường rõ rệt, thực lực của hắn có chất tăng lên, cái này cũng chưa tính dị hỏa tăng thêm, nếu như tăng thêm dị hỏa, chiến lực của hắn càng là tăng vọt. Đương nhiên, tin tức tốt nhất là được, hắn cũng có đối phó quỷ quái hàng ngũ năng lực. Trảm yêu trừ ma, không còn là lời nói vô căn cứ. Chương 17, trừ tà. Dương An trong tay như ma đại lực pháp, chỉ có thể tu hành đến luyện ra võ sĩ cảnh giới, nghi đột phá, liền cần tu hành luyện cốt công pháp hổ ma luyện cốt quyền. Hắn nhưng lại chưa mở bắt đầu luyện cốt tu hành, mặc dù thân thể đã đến luyện ra võ sĩ đỉnh phong, tâm hồn còn có tăng lên, như ma vận bị 100 loại biến hóa còn chưa hoàn toàn nắm giữ, mỗi lần tu hành, nhục thân lực lượng còn có thể tăng lên, nói cách khác, luyện hóa dị hỏa tăng lên thực lực cũng không hoàn toàn chuyển hóa, còn có tăng lên. Lại tốn nửa tháng thời gian, Dương An mới đem dị hỏa mang tới tăng lên, toàn bộ chuyển hóa thành thực lực bản thân, võ đạo căn cơ cùng luyện khí căn cơ đều đã lần nữa củng cố. Rơi trở về thời gian không đến 5 tháng, Dương An ngã không có nhanh, thực lực đủ rồi, nhiệm vụ căn bản không phải vấn đề. Dương An tu hành sau khi, cũng tại chú ý nhậm ra chấn. Cửu thúc, cửu thúc. Nghĩa trang cửa lớn bị lực mạnh đập. Đến. Dương An bước nhanh đi tới cửa, kéo ra cửa lớn. Có chuyện gì? Dương An mắt nhìn đối phương, phát giác được trên người đối phương quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt quỷ khí, trong lòng có mấy phần suy đoán. Tiểu huynh đệ, cửu thúc ở đâu? Trong nhà của ta tiểu muội chúng ta, cầu cửu thúc cứu mạng, cửu thúc, cửu thúc, cứu mạng a. Người tới giải thích vài câu về sau, nhìn thấy mới từ cửa phòng đi ra cửu thúc, chạy tới cầu cứu. Đừng nóng nội, trước nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cửu thúc tay trái khoác lên bả vai của đối phương, tỉnh táo mà hỏi. Nhà ta tiểu muội sáng nay đi ra ngoài bái thần, sau khi trở về, cả người liền biến điên điên khủng khủng, gặp người liền đánh, đến sau còn nghĩ giết người. Hiện tại đã bị chúng ta vây ở trong phòng, thôn trưởng nói là chúng ta, để cho ta tới mời cửu thúc hỗ trợ, cửu thúc, cứu mạng a. Người này thở phì phò, nhanh chóng giải thích. Dương An, mang lên vũ khí. Đúng, sư phó. Nói xong, Dương An trở về phòng, cầm lấy thường dùng trừ tà công cụ, toàn bộ trên lưng. Văn Tài, thủ nhà, chúng ta đi. Cửu thúc quét mắt vẫn còn đang đánh ngáp Văn Tài, nói. Không đợi Văn Tài đáp lời, mấy người liền đi. Sư phó vừa mới nói cái gì, là để ta đang ngủ với ta. Văn Tài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại ngáp một cái. Ta là nghi ngờ đường phân cách. Cầu cứu người ta rời nghĩa trang quá xa, hai khắc đồng hồ thời gian, mấy người liền đến. Cửu thúc đến, nhanh nhường một chút. Thôn trưởng nhìn thấy cửu thúc đến, vội vàng đem vây quanh xem trò vui người đẩy ra. Cửu thúc, ta là thôn trưởng, đến bên này, triệu tiểu muội ngay tại căn phòng này bên trong, phiền phức cửu thúc. Cửu thúc nghe vậy, gật gật đầu. Dương An, cầm vũ khí. Cửu thúc nói xong, thay đổi một thân đạo bào. Được rồi, sư phó. Dương An lấy ra khu tà phù cùng trấn tà đồng kiếm, đưa cho cửu thúc. Trấn hồn hương cũng điểm lên, cùng ta cùng một chỗ vào nhà. Được. Dương An lấy ra một cái trấn hồn hương, điểm lên. Đi, vào nhà. Cửu thúc, cẩn thận chút, vừa mới trong tay của nàng còn cầm dao phay. Thôn trưởng nhìn thấy còn có người muốn phải vào xem náo nhiệt, vội vàng ngăn tại cửa ra vào ngăn cản, hướng về phía cửu thúc nhắc nhở. Giao cho chúng ta là được. Cửu thúc gật gật đầu. Cẩn thận một chút. Cửu thúc mắt nhìn Dương An nói. Dương An gật gật đầu, đẩy cửa phòng ra. Ầm. A, đi chết, đi chết, đi chết. Chỉ gặp cần phải bẩn thỉu nữ nhân dẫn theo dao phay lao ra. Dương An thấy thế, thân hình khẽ động, nắm đấm lớn vung tới. Chỉ gặp người tới so sông tới tốc độ nhanh hơn, rút lui trở về phòng bên trong. Ầm. Dương An cầm lấy dây thừng, xông vào trong phòng. Hai ba lần, người đã bị buộc chặt tại trên cây cột. Hai người bất luận là lực lượng, tốc độ phản ứng mấy người đều không phải một cái cấp bậc. Sư phó, người khống chế lại. Một lát sau, Dương An hô. Cửu thúc cùng thôn trưởng, còn có người nhà của người chúng ta đều đi vào trong nhà. Bị trói nữ nhân phát hiện có người, trong mắt mang theo hung quang, miệng mở rộng, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Tiểu muội, ngươi thế nào rồi? Ngươi tại sao có thể như vậy, lúc ra cửa còn rất tốt. Mẫu thân của người chúng ta khóc nói. Đại nương, đừng đi qua, đợi lát nữa liền có thể khôi phục. Dương An vội vàng ngăn cản, bị trói ở nữ nhân có chút hung tàn. Cửu thúc lấy ra trấn tà phù, khoa tay mấy lần về sau, trực tiếp dán tại trán của đối phương. Lập tức, chúng ta nữ trực tiếp mê man đi. Dương An, mở phòng. Đúng, sư phó. Giết một cái gà trống lớn, lấy máu. Thôn trưởng, nào có gà trống lớn? Dương An hỏi. Tiểu huynh đệ, nhà ta liền có. Không bao lâu, cửu thúc thứ cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ. Cửu thúc cầm lấy một cái thú đông người, đặt ở chúng tà nữ cái trán. Trấn tĩnh, trừ tà, tán. Chúng tà nữ bỗng mở ra hai mắt, ta lệ ánh mắt nhìn chằm chằm cửu thúc, trên thân cũng toát ra từng trận hắc khí, nhìn như nhân gian ác quỷ. À, đạo sĩ thúi, bổn đại tiên trừng phạt cái này nữ nhân xấu, vì sao muốn ảnh hưởng bổn đại tiên? Dương An lần thứ nhất thấy yêu tà phụ thể, nghiêm túc quan sát cửu thúc trừ tà thủ pháp. Hừ, bịa đặt lung tung, ngươi như bây giờ rời đi thân thể của nàng, bản đạo trưởng có thể thả ngươi một con đường sống. Cửu thúc mặt không biểu tình, tay trái nắm bắt pháp quyết, tùy thời chuẩn bị trảm yêu trừ ma. Hừ, nhân loại không có một cái tốt, đạo sĩ thúi, cho bổn đại tiên chết. Chúng ta nữ khí lực bạo tăng, lại trực tiếp tránh ra trên thân cột dây thừng. Rồi ra một cái tay, chỉ gặp móng tay theo gió liền liền dài, ngã vào cửu thúc trước người lúc, đã hóa thành sắc bén móng đuốt sắc bén. Cửu thúc trừ tà kinh nghiệm phong phú, đã sớm chuẩn bị, thân hình khẽ động, một tấm lá bùa đã dán đi qua. Soạt. Chúng ta nữ tốc độ rất nhanh, cửu thúc dù cho đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị vạch phá quần áo, trên mặt cũng bị vạch ra một vết thương. Yêu nghiệt, đi chết. Dương An, hỗ trợ. Cửu thúc đau lòng mắt nhìn đạo bảo, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đúng, sư phó. Dương An lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng màu đỏ đũa, dính vào máu gà, hướng phía chúng tà nữ phóng đi. Ta kẹp. Dương An cầm lấy chúng tà nữ hai tay, trực tiếp dùng đuôi đỏ kẹp đi. Chúng tà nữ thấy thế, sắc mặt đại biến, hai tay vội vàng rút về. Vì tránh né Dương An đôi đuôi trong tay, liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết nhân loại, đi chết. Liên tiếp tránh né mấy lần, chúng tà nữ dựa lưng vào tường, lúc này mới phát hiện, nó đã không đường có thể lui. Rồi ra móng đuôi sắc bén, muốn cùng Dương An đồng quy vu tận. Cửu Thúc tại Dương An theo chúng tà nữ giao thủ thời điểm, đã bố trí tốt cả bẫy. Dương An, tránh ra. Cửu Thúc hô lớn. Dương An nghe vậy, thân hình bỗng nhiên lui lại, không cho chúng tà nữ cơ hội. Hập, khốn. Chỉ gặp từng đạo ánh sáng vàng xuất hiện, một đạo vây ở chúng tà nữ trên thân, rất nhanh, chúng tà nữ liền không thể động đậy. Dương An, đũa đỏ kẹp lấy ngón tay, bước yêu tà ra tới. Được rồi, sư phó. Dương An mắt nhìn bị trói chúng tà nữ, trực tiếp kẹp lấy tay của đối phương ngón tay. Chỉ gặp từng đạo khói đen từ đối phương trên ngón tay toát ra, đối trên mặt chữ điền lộ ra vẻ thống khổ. Cửu Thúc lúc này, lấy ra một cái bình, chuẩn bị thu lấy. Sư phó, cái này yêu tà đã bắt đầu hại người, có sát tâm, đoán chừng trấn áp vô dụng. Dương An trong khoảng thời gian này, đi theo Cửu Thúc, tự nhiên biết, đối với đại bộ phận chưa nguy hại nhân loại yêu tà, đã trấn áp làm chủ. Dựa vào thời gian làm hao mòn đối phương trên người lệ khí, cho đối phương cơ hội luân hồi. Cửu Thúc nghe vậy, im lặng gật đầu, mắt nhìn đã bảo, còn sờ một cái vết thương trên mặt, thu hồi bình. Chân tà đồng kiếm giao cho Dương An. Dương An bước ra yêu tà nháy mắt, chân tà đồng kiếm tế ra, trực tiếp một kích mất mạng. Dương An nhìn thấy ly hỏa phía trên ly hỏa điểm gia tăng, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Chương 18, ngươi còn muốn cái gì ngoài ý muốn? Dương An không nghĩ tới lần này trừ tà sẽ như vậy thuận lợi, sư đồ hai người không tốn bao lâu thời gian, liền thuận lợi giải quyết. Cửu Thúc còn đặc biệt tại chúng tà gia đình nhà gái cửa ra vào, dán mấy chiếc phủ, phòng ngừa chúng tà nữ bởi vì thân thể suy yếu, lại bị cái khác tà mị xâm nhập. Dương An khiêng giỏ trúc, cao hứng đi theo Cửu Thúc trở về. Cửu Thúc chú ý tới, không nhiều lời gì đó, coi là Dương An tham dự trừ tà, cao hứng. Dương An đi đường, ánh mắt dừng lại tại ly hỏa điểm bảng bên trong. Chúng tà nữ trên người cái này tà mị cũng không tính bao nhiêu lợi hại, cho Dương An cung cấp ly hỏa điểm cũng không cao. Ly hỏa điểm có 43 điểm, đầy đủ mở ra cái thứ hai nhiệm vụ, chúng tà nữ cung cấp 38 ly hỏa điểm, vừa vặn đủ. Dương An yên lặng thầm nghĩ. Trở lại nghĩa trang về sau, Dương An điểm nhang, tế bái tổ sư ra. Mở ra nhiệm vụ 2. Theo Dương An tâm niệm khẽ động, ly hỏa bắt quái bài bên trong, nhiệm vụ 1 cột lại phát sinh biến hóa. Nhiệm vụ 2, đánh giết cương thi Nhậm Uy Dũng, nhiệm vụ ban thưởng lấy Nhậm Uy Dũng thực lực mà định ra. May mắn ngươi có được dị hỏa, đã thoát ly sâu kiến, nhưng đừng quên, người bị giết, liền biết chết. Dương An nhìn chằm chằm hàng chữ này. Đây là khuyên bảo ta đừng lãng sao? Thật thú vị. Nợ nụ cười về sau, Dương An phân tích lên nhiệm vụ. Cương thi Nhậm Uy Dũng, cái kia hẳn là Nhậm Lao Thái gia, Nhậm gia trấn cũng đến thời buổi rối loạn. Ngược lại là nhiệm vụ này ban thưởng, vậy mà lại bởi vì Nhậm Lao Thái gia thực lực mà định ra. Dương An sờ lên cằm, phân tích. Cũng chính là, phương pháp nhất, chính là Nhậm Lao Thái gia mới ra đất, trực tiếp đốt, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thu hoạch ban thưởng ít nhất. Còn có chính là chờ Nhậm Lao gia mạnh lên, tại đánh giết. Ấn nhiệm vụ phía sau nhắc nhở, chính là đừng quá lãng, Nhậm Lao Thái gia thực lực mạnh đến cảnh giới nhất định sau, có thể sẽ lật xe. Cho nên, đây là muốn ta cân nhắc mình thực lực, tìm cơ hội thích hợp nhất, đánh giết Nhậm Lao gia. Dương An yên lặng thầm nghĩ. Cho nên, nhất ổn chính là tại Nhậm Lao Thái gia đào được nháy mắt trực tiếp tiêu hủy Nhậm Lao Thái gia. Không đúng, Nhậm Phát sẽ không đồng ý tại chỗ đốt cháy, trực tiếp tiêu hủy Nhậm Lao Thái gia, không nói Nhậm gia chấn ngốc không được, còn có thể bị A Uy đám người bắt lập uy. Dương An biết, dù cho Cửu Thúc Nhậm gia trang thanh danh lớn như vậy, bản sự cao như vậy, nhục thân còn không phải đánh không lại A Uy đám người trong tay mấy cái súng kíp. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù võ sĩ đỉnh phong, nhưng vẫn là nhục thể phàm thai, một thương liền chết. Cho nên, nhiệm vụ nhắc nhở còn có tầng này. Cái kia phải hoàn thành nhiệm vụ, liền cần để Nhậm gia chấn người biết, Nhậm Uy Dũng đã biến thành cương thi, để bọn hắn duy trì tiêu hủy Nhậm Uy Dũng. Dương An trong lòng tính toán. Sư phó, Nhậm Phát Nhậm lão gia ngày mai mời ngươi uống ngoại quốc trà, thương lượng lên mộ phần sự tình. Vị trí tựa như là thu sinh bác gái son phấn cửa hàng phụ cận mới mở một cửa tiệm. Văn Tài nhìn thấy Cửu Thúc, vội vàng chạy chậm đi qua, tiếp nhận Cửu Thúc vật trong tay, nói: "Cửu Thúc gật gật đầu. Việc này Nhậm Phát đã sớm đề cập với hắn, bất quá cụ thể ngày, đối phương còn không có cho tốt. Xem ra, hiện tại cần phải tìm xong thời gian." Văn Tài cất kỹ đồ vật về sau, đi đến Dương An bên cạnh, tò mò hỏi: "Sư đệ, hôm nay đi theo sư phó làm nhiệm vụ, như thế nào đây?" "Rất thuận lợi, đem cái kia người chúng ta khống chế lại, ta dùng đũa đỏ đem quỷ vật kẹp ra tới, sư phó một kiếm liền chu sát quỷ vật, rất thuận lợi." Dương An quay đầu lại, vẻ mặt thành thật nói: "Thuận lợi như vậy, liền không có xuất hiện gì đó ngoài ý muốn sao?" Văn Tài một bức không tin, chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa: "Ngươi còn muốn cái gì ngoài ý muốn?" Cửu Thúc đi gần đây, mặt không biểu tình mà hỏi: "Đương nhiên chính là trừ tà lúc, bị quỷ vật đuổi theo đánh xong chuyện." Văn Tài không chút suy nghĩ, nói thẳng: "Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy vi sư, nên đánh." Cửu Thúc mặt đen lên, trực tiếp cho Văn Tài một cái bạo hạt rẻ. Văn Tài kịp phản ứng, vẻ mặt đau khổ, che lấy đầu: "Không phải, sư phó, ý của ta là ngươi anh minh thần võ đuổi theo quỷ đánh. Ta theo sư đệ hỏi chính là cái này, chỉ nói là rẽ." "Thật sao?" Cửu Thúc híp mắt hỏi. "Chính là như vậy, sư đệ, ta hỏi chính là như vậy đi." Văn Tài nói xong, xin giúp đỡ nhìn về phía Dương An. Dương An mỉm cười ý, gật gật đầu. "Ta nghĩ, Văn Tài sư huynh hẳn là ý tứ này." Cửu Thúc nghe vậy, lúc này mới hài lòng đi. "Ngươi thế nào không có nói cho sư phụ ta đến a?" Văn Tài đoán giận nói. Dương An im lặng, còn không phải ngươi nói quá nhanh. Im lặng đường phân cách. Dương An kiên trì mỗi ngày võ đạo tu hành, chưa hề gián đoạn. Sáng sớm tu hành, cả người một ngày đều rất tinh thần. Sư đồ ba người ăn Dương An mang về sớm một chút. Sư phụ, ngươi uống qua ngoại quốc trà sao? Văn Tài nhìn thấy chén trà, đột nhiên hỏi. Cửu Thúc nghe vậy, mở mịt lắc đầu. Văn Tài lại nhìn về phía Dương An. Dương sư đệ, ngươi đây. Biết, ngoại quốc trà nhưng thật ra là một cái cách gọi, chia rất nhiều loại. Trong nước hiện tại so sánh lưu hành ngoại quốc trà chính là cà phê. Bình thường từ nước sôi, cà phê, sữa bò cùng đường điều hòa mà thành. Cà phê mùi vị lại đắng, bình thường đều muốn nhiều hơn đường. Dương An đại khái nói một lần. Cà phê khởi nguyên từ châu Phi, trong nước bình thường biết cung cấp cà phê, sữa bò cùng đường, để chúng ta căn cứ chính mình khẩu vị điều phối. Bên cạnh đó, bình thường cũng sẽ ở muốn một chút món ăn, giống như bánh mì cùng bánh trứng loại hình đồ ăn. Cửu Thúc nghe vậy, gật gật đầu, hắn cũng lớn đại thể biết quá trình. Sư phó, đợi lát nữa mang theo chúng ta đi mở mang kiến thức một chút ngoại quốc trà thôi. Văn Tài nghe Dương An giới thiệu, càng cảm thấy hứng thú. Cửu Thúc suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Mặc dù Dương An nói đại khái, nhưng cụ thể hắn cũng không biết đến, vẫn là mang theo đồ đệ hai người, miễn cho phạm sai lầm, bị mất mặt. Dù sao, mặt mũi thế nhưng là nhân sinh việc lớn. Ăn xong điểm tâm, Cửu Thúc đặc biệt thay quần áo khác. Văn Tài cùng Dương An cũng mặc vào quần áo mới, sư đồ ba người lúc này mới đi ra ngoài. Sư đệ, ngươi nói ngoại quốc trà là đắng, đến cùng có được hay không uống? Vì uống ngoại quốc trà, vừa mới sớm một chút ta đều uống ít một chén cháo. Văn Tài tò mò hỏi. Cửu Thúc nghe vậy, cũng bình thay, nghe. Ngươi liền nghĩ uống trà thôi, chúng ta pha trà lá, người ta pha cà phê, có được hay không uống, vẫn là căn cứ cá nhân khẩu vị. Dương An trả lời. Nghĩa Trang đến theo nhậm phát ước định địa điểm, vẫn có chút khoảng cách, sư đồ ba người hoa một khắc đồng hồ, đến mục đích. Sư phó, nếu không đem Thu Sinh cũng gọi qua mở mang kiến thức một chút ngoại quốc trà. Văn Tài mắt nhìn cách đó không xa son phấn cửa hàng, hỏi. Có thể a, ngươi hỗ trợ trong tiệm, đổi Thu Sinh ra tới liền tốt rồi. Cửu Thúc giống như cười mà không phải cười trả lời. Thu Sinh hỗ trợ hắn bác gái trong tiệm, cần người trông coi, ngươi đi đổi một cái, rất tốt. Ba, nhường ngươi lắm miệng. Văn Tài nghe vậy, cho mình một cái tát. Đi, đi vào đi, đừng để nhậm lao ra đợi lâu. Cửu Thúc không có nói tiếp Văn Tài, lớn cất bước đi vào. Nơi này là uống ngoại quốc trà địa phương. Phục vụ viên mắt nhìn Cửu Thúc trên người vải thô áo, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, đuổi vậy nói. Phục vụ viên gặp qua rất nhiều hiếu kỳ, hỏi lung tung này kia lại không tiến vào chọn món ăn người. Nhìn Cửu Thúc quần áo, tự nhận là loại người này, không cho sắc mặt tốt. Chương 19, lên mộ phần công việc. Nhậm Phát không tại. Hắn hẹn ta sư phó uống trà, không đến. Văn Tài đối với người tình lõi đời lĩnh ngộ cũng không sai, tự nhiên nghe ra tiểu nhị ý tứ, mà tâm trầm, ngẩng đầu mà bước đi tới, không chút khách khí nói. Cửu Thúc trên mặt không biểu tình, khoe miệng lại hơi dương lên. Văn Tài cách làm để hắn hạ giận. Dương An thấy thế, biết nếu như phục vụ viên này cầu đến Cửu Thúc bên trên, đoán chừng xấu bụng Cửu Thúc, sẽ cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, cho hắn biết xã hội hiểm ác. Nguyên lai các ngươi chính là Nhậm lão gia mời quý khách a. Mời, 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 Nhậm lão gia sớm đã tại lầu 2 chờ một thời gian dài. Phục vụ viên nghe được Nhậm lão gia, nháy mắt thay đổi khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói: "Hừ, mắt cho coi thường người khác." Văn Tài thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Phục vụ viên không buồn, một bên cười làm lạnh. Sư phó trước hết mời. Văn Tài lui về đến, kính cẩn đối với Cửu Thúc nói: "Dương An xem như kiến thức đến Văn Tài cáo mượn oai hùng một mặt." Văn Tài đi theo Cửu Thúc nhiều năm, làm người có lẽ không có thông minh như vậy, nhưng cáo mượn oai hùng sử dụng đến không sai. Mượn Cửu Thúc danh nghĩa, khi dễ tiểu quỷ cách làm rất thành thạo. Đương nhiên, Văn Tài rất tôn kính Cửu Thúc. Sư đồ ba người đi đến phục vụ viên nói vị trí, đã có một cái phúc hậu trung niên nam nhân ngồi chờ đợi. Cửu Thúc rõ ràng nhận biết người kia, đi tới, Hàn Huyên. Dương An cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau xác nhận người này chính là Nhậm Phát Nhậm lão gia, bóng loáng đầy mặt bộ dáng liền biết là không thiếu tiền chủ. Cửu Thúc, ta bên này tìm người nhìn thời gian, sau 5 ngày lên mộ phần ngày tốt, ngươi xem coi thế nào? Nhậm Phát trò chuyện, nói ra này mục đích. Nhậm lão gia, lên mộ phần sự tình không tại nhiều suy tính một chút. Dù sao, một động không bằng một tĩnh. Lên mộ phần cuối cùng xấu tổ tiên an bình, tổn thương hậu nhân phúc khí. Cửu Thúc cũng không đề nghị lên mộ phần, hắn làm pháp sự kinh nghiệm nhiều năm, lên mộ phần cuối cùng ảnh hưởng hậu nhân. Cửu Thúc, kỳ thực lên mộ phần sự tình, cũng không phải là ta lâm thời nảy lòng tham, mà là tiên phụ hạ táng thời điểm, thời phong thủy nhắc nhở qua, tốt nhất 20 năm sau lên mộ phần. Nhậm Phát chậm rãi nói ra ngọn nguồn. Những năm gần đây, Nhậm gia sinh ý càng ngày càng tệ, có thể là tiên phụ phần mộ có chút vấn đề, lúc này mới mời Cửu Thúc hỗ trợ. Thì ra là thế. Cửu Thúc sờ sờ râu ria, gật gật đầu. Ba ba, người tại đây a. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Dương An ba người nhìn về phía lên tiếng chỗ, chỉ gặp trên mặt sơ lược thi hành phấn trang điểm, một thân phấn hồng tú lệ chính trang thiếu nữ chậm rãi đi tới. Cửu Thúc, đây chính là ta đã nói với ngươi nữ nhi, Đình Đình, mới từ tỉnh thành trở về. Nhậm Phát giới thiệu bên cạnh tú lệ thiếu nữ. Đình Đình, đây chính là ta đã nói với ngươi Cửu Thúc, bên cạnh hai người này chính là đồ đệ của Cửu Thúc. Nhậm Phát lại cho Nhậm Đình Đình giới thiệu Cửu Thúc đám người. Đây chính là Đình Đình a, một cái chớp mắt, đều như thế lớn. Cửu Thúc nhìn xem Nhậm Đình Đình, cảm khái nói, hắn đến Nhậm gia trấn thời gian, cũng không ngắn. Là thật lớn a. Văn Tài nghe vậy, nói theo, như là si hán bộ dáng, nhìn chòng chọc vào Nhậm Đình Đình ngộp ải. Dương An gật gật đầu, xem như chào hỏi. Văn Tài ánh mắt quá mức nóng bỏng, Nhậm Đình Đình không khó phát hiện Văn Tài si hán ánh mắt, che ngực, trốn đến Nhậm Phát sau lưng. A, cha. Cửu Thúc thấy Văn Tài bộ dáng, mặt đều đen, trực tiếp cho Văn Tài một cái quốc, để hắn thanh tỉnh một chút. Ẩm, đau, đau, đau. Sư phó. Văn Tài lúc này vội vàng thu hồi si hán ánh mắt, tiêu để báo hủy khuất nói. Phục vụ viên, ta muốn một chén cà phê. Nhậm Phát không thích Văn Tài biểu hiện, cho nên nguyên bản cùng một chỗ chọn món ăn, lâm thời dự định chỉ chọn chính mình. Ta muốn một chén coffee. Nhậm Đình Đình nhìn Văn Tài bộ dáng, suy nghĩ một chút, cố ý nói. Nói xong, cầm trong tay anh văn menu đưa cho Văn Tài. Văn Tài tiếp nhận, nhìn thấy menu từng vòng đồ vật, một mặt ngộng. Sư đệ, có phi lại là cái gì a? Văn Tài nương đến Dương An bên hai, nhỏ giọng hỏi. Đồng dạng, vẫn là cà phê, anh văn cách đọc. Dương An giải thích nói. Sư phó, sư huynh, ta giúp các ngươi điểm đi. Cửu thúc cũng nhìn thấy menu tình huống, lập tức gật gật đầu. Sư đệ, ngươi hỗ trợ điểm đi. Phục vụ viên, ba chén cà phê, nhiều hơn đường, cộng thêm một hộp bánh trứng, ba hộp ô mai bánh bông lan. Dương An nói xong, đem menu còn cho phục vụ viên. Nhậm Đình Đình thấy thế, hung hăng trợn mắt nhìn Dương An, biết chỉnh không được Văn Tài. Cửu thúc, cái kia lên mộ phần sự tình. Nhậm Phát tự nhiên biết Nhậm Đình Đình tiểu động tác, thấy thế, trở về chính đề. Hắn cũng không có quên, hôm nay chính sự. Hắn mời người tính qua thời gian, lên mộ phần thời gian không thể lại kéo sau, mấy năm này sinh ý vấn đề, càng phát ra để hắn mê tín là phần mộ phong thủy vấn đề. Lên mộ phần không tính là gì việc lớn, chúng ta chính là chuyên nghiệp, chính là cần cái này mới có thể mở công. Văn Tài thấy thế, vươn tay xoa động. Nhậm Đình Đình thấy thế, trầm trọng nói: "Còn chuyên nghiệp, không phải đều là phong kiến mê tín, lừa đảo sao?" "Nói cái gì đó? Ngươi có thể hỏi thăm một chút, trong vòng phương viên trăm dặm, đỏ trắng, quỷ bí sự tình, có phải hay không cũng là sư phụ ta giải quyết?" Văn Tài một mặt không cao hứng, vậy mà hoài nghi Cửu Thúc năng lực. "Vậy ngươi muốn bao nhiêu a?" Cửu Thúc đống nhiên mở miệng, yếu ớt nói: "Đương nhiên là cái này rồi." Văn Tài không chút suy nghĩ, duỗi ra một cái tay nói. Văn Tài sau khi trả lời, mới phản ứng được, nhìn thấy Cửu Thúc chừng tới ánh mắt, che chở lốt hai, vội vàng lui lại mấy bước. "Còn không phải?" Nhậm Đình Đình còn muốn nói gì nữa, bị Nhậm Phát giữ chặt. "Ngươi không phải muốn nhìn son phấn sao? Đến bên kia có biết thu hoạch?" Nhậm Phát đánh gãy Nhậm Đình Đình lời nói, chỉ hướng thu sinh bác gái vị trí son phấn cửa hàng. "Có chút sự tình, chỉ có kinh lịch qua mới có thể biết." Cửu Thúc bản sự, hắn tự nhiên nghe qua, mời Cửu Thúc xuất thủ, cũng là tộc nhân lợi thể son sắt giới thiệu. "Cửu Thúc, chuyện tiền không có vấn đề, chính là lên mộ phần sự tình, làm phiền ngươi, còn có chút chi tiết, nghĩ kỹ càng hỏi một chút." Nhậm Phát mở miệng cười nói. Nhậm Đình Đình thấy thế, biết Nhậm Phát thái độ, uống xong cà phê về sau, trực tiếp đi. Nhậm Phát thấy thế, lại mắt nhìn Văn Tài cùng Dương An, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. "Văn Tài, Dương An, các ngươi cũng có thể đến thu sinh cái kia nhìn xem." Cửu Thúc chú ý tới Nhậm Phát biểu tình có chút nhăn nhó, đông nhiên mở miệng nói: "Sư phó, ta không muốn đi, thu sinh cái kia rất nhàm chán." Văn Tài lắc đầu: "Thu sinh sư huynh cô mụ cửa hàng ở đâu, chúng ta đi qua nhìn một chút thôi." Dương An đứng lên, lôi kéo Văn Tài. Văn Tài một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy. "Sư đệ, ngay tại cái kia, chính ngươi đi là được a. Ta còn nghĩ lại điểm cái ố mai bánh bông lan, cái kia ăn quá ngon." Văn Tài phàn nàn nói, nói xong, lại muốn trở về. "Sư huynh, ngươi không thấy được sao? Nhậm lão gia là có lời muốn đơn độc theo sư phó nói, sư phó này mới khiến chúng ta ra tới." Dương An thấy thế, bất đắc dĩ nói: "Thật sao? Cái kia sư phó vì cái gì không có nói rõ a?" Văn Tài bán tín bán nghi nói: "Ngươi không nhìn thấy Nhậm lão gia bộ dáng sao? Muốn nói lại thôi bộ dáng, lại luôn nhìn chúng ta. Ta còn thực sự không có chú ý, vừa rồi một mực tại ăn bánh bông lan." Văn Tài trả lời. Dương An nâng chán, hắn còn không có phát hiện, Văn Tài lại còn có ăn hàng thuộc tính. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, son phấn cửa hàng. Nhậm gia trấn. Người đến người đi phiên chợ, gào to âm thanh không ngừng gào to âm thanh, những đứa trẻ chơi đùa, vô cùng náo nhiệt. Thu sinh bác gái nhà son phấn cửa hàng ngay tại bên này, đi, đi qua nhìn một chút. Văn Tài chưa quên Cửu Thúc phân phó sự tình, mang theo Dương An cùng đi. Văn Tài đi qua nhiều lần, sớm đã con đường quen thuộc. Liền cái này. Hai người đi một chút, Văn Tài chỉ vào một nhà trang trí cổ phát son phấn cửa hàng nói: "A, vậy liền đi vào thôi." "Đi." Văn Tài gật gật đầu. "Ba, Lưu Minh." Hai người còn chưa đi vào son phấn cửa hàng, tiếng tắt hai vang dội truyền đến. Tiếp lấy lại vang lên thiếu nữ tiếng mắng chửi. "A, Nhậm tiểu thư, thật là đúng dịp, ngươi tại đây a?" Văn Tài nhìn thấy thở phì phì Nhậm Đình Đình từ trong nhà đi tới, chào hỏi. "Hừ, kẻ xấu xa, hừ." Nhậm Đình Đình nhìn thấy Văn Tài cùng Dương An, lại hừ lạnh hai tiếng, nổi giận đùng đùng đi. "Ai, Nhậm tiểu thư, tại đợi chút nữa thôi, Nhậm tiểu thư, Nhậm tiểu thư." Văn Tài chạy chậm đến theo tới, mặt liếm láp cười làm lành nói. Dương An xem như nhìn ra, Văn Tài dẫn hắn tới thật đúng là có chủ tâm có hại. Quả nhiên, tại mỹ nữ trước mặt, ngươi có thể thấy rõ người bên cạnh phẩm tính. Có phải hay không liếm chó, thử một lần liền biết. Nhậm Đình Đình nổi giận đùng đùng đi, căn bản không để ý Văn Tài nhiệt tình giữ lại. "Các ngươi làm sao tới rồi?" Thu Sinh nghe được âm thanh, đi ra, nhìn thấy Dương An và Văn Tài, có chút ngoài ý muốn. "Thế nào? Không chào đón chúng ta tới?" Văn Tài trợn mắt nhìn Nhậm Đình Đình đi, tức giận trả lời. "Không phải, các ngươi lúc này không nên tại nghĩa trang sao?" Thu Sinh lắc đầu, lôi kéo Văn Tài, cười trả lời. "Nhậm lão gia nhà muốn lên mộ phần, mời sư phó xuất thủ, chúng ta đi theo sư phó tới uống ngoại quốc trà." Dương An giải thích. Thu Sinh nghe vậy, gật gật đầu. Sư phó bọn hắn còn tại tán gẫu. Thu Sinh lại mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện Cửu Thúc. Dương An gật gật đầu. Văn Tài còn tại hồi tưởng đến Nhậm Đình Đình vì cái gì thở phì phì đi, mắt nhìn Thu Sinh. "Không phải mới vừa có người đến ngươi cái này mua son phấn, ngươi thế nào đem nàng khí đi rồi?" Văn Tài không giải, mở miệng hỏi. "Ngươi nói là vừa vặn đi ra ngoài cái kia muốn dẫn lấy cả nhà làm, gà, nữ nhân a?" Thu Sinh nhớ tới vừa đi cái kia kỳ hoa nữ, siêu cấp không hợp thói thường. Loại người này, cả nhà cũng là kỳ hoa, nhận biết chính là tai họa. Mẫu thân của nàng từ nhỏ đã tai họa nàng, mà nàng sau khi lớn lên thai họa chính mình không đủ, còn muốn thai họa thân thích, còn nghĩ thai họa những người khác, truyền thụ cho những người khác, thật sự là không thể nói lý. Thu Sinh nói xong, một mặt xem thường. Tại son phấn trong tiệm, hắn cũng coi như được chứng kiến muôn hình muôn vẻ người, nhưng giống như vừa rồi cái kia nữ, hắn còn thật sự là lần thứ nhất thấy, ấn tượng phi thường khắc sâu. Ngươi nói cái gì? Cả nhà làm, gà. Văn Tài trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Đúng thế, nàng không phải đối diện Di Hồng viện người sao? Thu Sinh chỉ vào cách đó không xa, còn tại thông đồng lấy nam nhân mặt tiền cửa hàng. Văn Tài mắt nhìn Dương An, cuối cùng biết Nhậm Đình Đình sinh khí nguyên do. Sư Minh, người kia là Nhậm Đình Đình, Nhậm Phát Nhậm lao ra nữ nhi, mới từ tỉnh thành trở về, nghe nói đang định dạy người sử dụng son phấn. Dương An giống như cười mà không phải cười nói. Thu Sinh, ngươi muốn thảm, sư phó còn tại theo Nhậm lao ra trò chuyện, nếu như Nhậm Đình Đình cùng hắn cha nói chuyện này, ngươi liền xui xẻo. Văn Tài nhìn có chút hạ hê nói. Nguyên lai nàng nói là cái này, từ nhỏ học tập làm son phấn, khó trách muốn làm đến giả. Ta còn tưởng rằng mẹ của nàng từ nhỏ đã mang nàng học tập làm gà ba. Thu Sinh lẩm bẩm nói, nói xong cho mình một bàn tay. Văn Tài, Dương An, giúp ta trong tiệm, ta đi xin lỗi. Thu Sinh nói xong người chạy. Văn Tài thấy thế, tựa hồ nghĩ đến cái gì ý kiến hay, đi theo chạy. Sư đệ, giao cho ngươi, ta theo sau nhìn xem. Các ngươi đây là đi xin lỗi sao? Các ngươi đây là thèm thân thể của nàng, thấp hèn, liếm cho chết không yên lành. Dương An biết hai người này ý không ở trong lời. Nhậm Đình Đình dung mạo vẫn là rất biết đánh. Dương An ngồi tại son phấn trong tiệm cũng không lâu lắm, liền thấy Thu Sinh và Văn Tài ủ rũ trở về. Không đổi kịp, sư phó chửi mắng các ngươi rồi. Dương An nhìn thấy bộ dáng của hai người, hỏi. Văn Tài cùng Thu Sinh nghe vậy, an ý gật đầu. Cái kia Nhậm Đình Đình cáo trạng quá nhanh, sư phó còn động thủ. Hai người một câu nói bổ sung. Văn Tài che lấy đầu còn nói thêm. Nhậm Đình Đình ta nhìn chúng, Thu Sinh không cho phép ngươi cùng ta tranh. Lời này cũng là ta muốn nói. Thu Sinh vội vàng trả lời. Ngươi là sư minh, liền không thể để ta một cái sao? Văn Tài trước mắt tội nghiệp nắm lấy Thu Sinh quần áo nói. Hừ, huynh đệ như quần áo, nữ nhân như tay chân, thế nào để? Thu Sinh đánh dụng Văn Tài tay, đại nghĩa sáng sủa nói. Thu Sinh, sư minh, ngươi xác định ngươi không có nói sai sao? Dương An đi qua, nghiêm chỉnh hỏi. Ta Thu Sinh một miếng nước bọt một cái đinh, khẳng định không có nói sai. Thu Sinh mắt nhìn hai người, cao lãnh nói. Ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi. Văn Tài một mặt kiên định nói. Nhìn lên Nhậm Đình Đình đoán chừng không ngừng hai người các ngươi. Dương An hảo tâm nhắc nhở. Nói, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng chúng ta tranh? Thu Sinh và Văn Tài hai người đồng thời cảnh giác nhìn xem Dương An, trong miệng một lời mà hỏi. Nguyên Dương An mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tuấn tú khuôn mặt quá có tính uy hiếp. Chẳng lẽ Nhậm gia chấn chỉ chúng ta ba cái nam? Dương An hỏi ngược lại. Những người khác ta mặc kệ, ta liền hỏi ngươi có phải hay không cũng muốn tranh. Văn Tài nhìn chằm chằm Dương An hỏi. Thu Sinh cũng nhìn chằm chằm Dương An, ánh mắt không có rời đi. Tại hai người trong mắt, bên trong Nhậm gia chấn lớn nhất kẻ cạnh tranh chính là Dương An. Đọc qua sách, kiến thức bên bác, còn một bức môi hồng răng trắng, công tử văn nhã bộ dáng, loại người này thụ nhất nữ hài thích. Không tranh. Dương An lắc đầu. Hắn ở cái thế giới này còn lại thời gian không nhiều, nửa năm cũng chưa tới, làm sao có thời giờ đi nói chuyện yêu đương. Thu Sinh và Văn Tài nghe vậy, hai người thở dài một hơi. Ngươi không tranh tà cứ yên tâm nhiều. Văn Tài vỗ về ở ngực nói. Thu Sinh đi theo gật gật đầu. Quả nhiên, sư minh loại sinh vật này vẫn là người khác tốt. Dương An muốn hỏi một cái Văn Tài lúc nào về nghĩa trang, liền thấy Thu Sinh và Văn Tài hai người tập hợp một chỗ nói xong thì thầm. Nữ hải thích nhất son phấn. Dương An mơ hồ nghe được hai người lời đàm luận, không có tiến tới. Ta về trước nghĩa trang. Không để ý hai cái bị gió xuân gợi lên sắc tâm hai người, có thời gian này còn không bằng tu hành. Tu hành không tâm sao? Hắn cũng không có hai người có như vậy nhàn nhã, trong phủ tao ngộ, hắn cũng không có quên. Hơn nửa năm đó khổ tu, chính là muốn bài trừ trong lòng bất ổn, cho dù hắn hiện tại trên tu vi phổng, nhưng hắn còn là không có nắm chắc tất thắng. Đề cao thực lực, có thể để cho tâm hắn an. Chỉ cần có thực lực, đâu thèm hắn si mị vắng lượng. Còn nữa, tu hành để hắn vui vẻ, mỗi lần tăng thực lực lên, hắn đều có thể tại ly hỏa có thể xem xét đến, loại này nhìn xem chính mình một chút xíu mạnh lên, để hắn rất thỏa mãn. Nghĩ đến, Dương An rời đi bước chân, lại nhanh mấy phần. Chương 21, phong thủy bí thuật. Duỗi lưng một cái, Dương An theo bản năng chụp vào cạnh đầu giường điện thoại di động, nhìn xem thời gian, tay lại sờ không. Cho dù ở nghĩa trang ngây người hơn nửa năm, có chút quen thuộc vẫn là không có quên. Trước tiến hành hôm nay sáng sớm tu, đợi lát nữa còn được núi lên mộ phần. Dương An trong lòng yên lặng thầm nghĩ, lên núi lên mộ phần, cũng đại biểu cho hắn cái thứ hai nhiệm vụ muốn bắt đầu, hắn muốn thật tốt quy hoạch. Thế giới này mặc dù có quỷ quái, nhưng xuất hiện cũng không có như vậy tấp nập. Cửu thúc ra ngoài nhiều lần, chân chính trừ tà trừ quỷ số lần, còn không có cách nào có nhiều việc. Làm pháp sự, đưa vong văn sinh, có thể thu thập không đến ly hòa điểm. Thực lực chưa tới luyện sư, không đạt được xuất sư tiêu chuẩn, Dương An cũng không có lòng tin ra ngoài trừ tà trừ quỷ. Quỷ quái hàng ngũ, thực lực đều không yếu, hắn cũng không muốn như vậy mạo hiểm, vẫn là trước khổ tu, tìm cơ hội lại thu thập ly hòa điểm. Đương nhiên, nếu như thực lực đủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, không thể đột phá luyện cốt võ sư, không phải vậy lại có thể thêm một cái lá bài tẩy. Võ đạo phá cảnh phía trước, Dương An vẫn có thể cảm giác khí huyết tăng trưởng, hắn biết, đây là thể phách rèn luyện đến trả không đủ viên mãn. Trước giờ phá cảnh, không kín mất đi phạt mao tẩy tủy cơ hội, căn cơ cũng biết so sánh phù phiếm. Sư đệ, tới giúp ta thu một cái đồ vật. Văn Tài nhìn thấy Dương An tu hành hoàn thành, vội vàng hô. Thu Sinh và Văn Tài hai người vì tranh đoạt Nhậm Đình Đình ưu ái, hai người hôm trước lại cùng cựu thúc đến nhận trước nhà. Vốn định xung xoe, lại phát hiện Nhậm gia bên trong nhiều một cái A Huy đội trưởng tình địch. Hai người theo A Huy cùng một chỗ xung xoe, lại bị A Huy lấy bảo an đội trưởng thân phận ức hiếp. Hai người tức không nhịn nổi, liền dùng đạo thuật đùa giỡn A Huy. Việc này bị cựu thúc phát hiện, hung hăng trừng phạt hai người. Liên nguyên bản giao cho Dương An việc vặt, lại lần nữa trở về đến Thu Sinh và Văn Tài trong tay. Cửu Thúc còn lấy không nhường hai người thấy Nhậm Đình Đình làm uy hiếp, hai người lúc này mới an phận hai ngày. Văn Tài cùng Thu Sinh hai ngày này không chỉ làm việc an phận mấy phần, tu hành cũng nghiêm túc mấy phần. Bất quá, cũng chính là bộ dáng hàng. Hai người cũng liền Cửu Thúc chú ý lúc nghiêm túc, Cửu Thúc không chú ý lúc, lại tại cùng một chỗ khoác lác đánh cái rắm. Nhìn hai người vô ưu vô lự bộ dáng, từng khuyên mấy lần về sau, Dương An liền không có lại khuyên bảo. Hắn biết rõ nhân tính, không có tiếp tục làm vô dụng mà khiến người chán ghét sự tình. Người sống, tự nhiên có tự thân cách sống, làm gì cơ cầu. Sư đệ, cửa ra vào bên thả đồ vật đều mang tới, ta bên này sắp xếp gọn. Văn Tài nói liên miên lại nhảy nói. Thu Sinh tên kia, đều nói với hắn sớm một chút tới, bây giờ còn chưa đến, khẳng định lại ngủ nướng. Người hôm nay sớm như vậy lên. Dương An tò mò hỏi. Dĩ vãng, Văn Tài cũng là mặt trời phơi cái mông mới lên, hôm nay có thể sáng sớm, thật đúng là khó được. Ai, đừng nói, sư phó sau khi đứng lên, cho ta đến một bầu nước lạnh. Văn Tài mắt nhìn bốn phía, lúc này mới tức giận bất bình nói. Sư phó gọi ngươi mấy lần rồi? Dương An trợn to mắt nói. Sư phó nói là gọi không nổi ta. Đến, Văn Tài, không hổ là ngươi. Ngủ trùng vô trùng. Không nói, tới hỗ trợ thu thập, không phải vậy sư phó lại muốn thúc. Văn Tài nhìn xem còn muốn thu thập một đám đồ vật, thúc giục. Đi. Hai người trong phòng công việc lưu bù lên. Con quanh quần trong sơn đạo, một đoàn người nhìn chằm chằm mặt trời gay gắt lên núi. Sư phó, vẫn còn rất xa a. Văn Tài khiêng giỏ trúc, lau đi mồ hôi trên mặt, vẻ mặt đau khổ hỏi. Không xa, nhanh đến. Cửu Thúc quét hai mắt bốn phía rậm rạp núi rừng. Thu Sinh khiêng đồ vật, từ Dương An phía sau giỏ trúc bên trong lấy ra túi nước, uống một ngụm. Mặt trời này thật đúng là phơi. Thu Sinh, cho ta cũng tới một ngụm. Văn Tài nhìn thấy Thu Sinh trong tay túi nước, vội vàng nói. Chờ một chút, ta còn không có uống xong đây. Thu Sinh đánh dụng Văn Tài đưa qua đến tay, vội vàng lại rót mấy ngụm. Sư phó, cho, uống miếng nước. Dương An lấy ra chuẩn bị kỹ càng túi nước, đưa cho Cửu Thúc. Ừm. Cửu Thúc tiếp nhận túi nước. Thời gian dài tập võ nguyên nhân, Dương An bản thân khí lực tương đối lớn, sức chịu đựng cũng so với thường nhân mạnh, đường núi cất bước đối với hắn căn bản không có độ khó. Thu Sinh và Văn Tài đám người có chút thở hổn hển, Dương An lại khí tức bình ổn, không nhiều lắm biến hóa. Cùng theo đến lên mộ phần thanh niên trai chẳng nhóm, từng cái đề bài. Ngược lại là Nhậm Lao ra cùng Nhậm Đình Đình, hai người ngồi nhất tiệu, ngược lại là tốt một chút. Dương An trong đám người nhìn thấy hóa thân liếm chó A Huy đội trưởng, tại Nhậm Đình Đình bên cạnh xung xoe. Hắn chú ý một chút, phát hiện A Huy người này liếm công thật sự là không thể coi thường. Không chỉ liếm Nhậm Đình Đình, Nhậm Lao ra cũng không bỏ qua, bộ dáng kia, thật sự là liếm chó bên trong máy bay chiến đấu. Thu Sinh và Văn Tài ngay từ đầu cũng đi theo xung xoe, bất quá đường núi đi thời gian dài, cộng thêm khiêng tầng tầng lớp lớp đồ vật, này lại đã không còn khí lực xung xoe. Lại kiên trì chút, cũng nhanh đến tiên sinh lửa nấu cơm nước xong xuôi lại nổi lên một phần. Nhậm Phát phát hiện đám người hề bại trạng thái, la lớn. Cùng nhau lên núi thanh niên trai tráng nhóm nghe được ăn cơm, một đám người nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cửu Thúc đem túi nước còn cho Dương An, lại đi đến phía trước nhất, đồng thời quan sát đến địa hình bốn phía, đồng thời trong miệng cầu nhỏ. Sư phó đây là tại xem phong thủy địa mạch. Dương An đi đến Thu Sinh bên cạnh, hỏi. Ở chung thời gian dài như vậy, Dương An tự nhiên biết Thu Sinh biết so Văn Tài nhiều một ít. Sư đệ sách thật không có ít nhìn a. Thu Sinh nghe được phong thủy địa mạch, rõ ràng Dương An nhìn qua phong thủy tương quan sách. Lần này sư phó hỗ trợ lên một phần, còn muốn Nhậm Lao ra tìm kiếm hạ táng vùng đất mới, hiện tại nhìn phụ cận địa mạch, chính là tìm phụ cận có hay không phong thủy địa phương tốt. Thu Sinh giải thích nói. Phong thủy địa phương tốt, có gió có nước chẳng phải thành đây. Văn Tài thở hổn hển, tùy tiện nói. Dương An cùng Thu Sinh hai người nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Văn Tài. Thế nào? Ta nói không đúng sao? Văn Tài trừng mắt nhìn hai người, tức giận nói. Ngược lại là không có nói sai, chẳng qua là tìm phong thủy tốt đất, cũng không phải chỉ nhìn có gió có nước là được. Dương An gật gật đầu, lại lắc đầu. Phong thủy câu chuyện, nếu như đơn giản như vậy liền tốt rồi. Thu Sinh một mặt cảm khái. Hắn nhìn qua phong thủy tương quan thư tịch, tự nhiên hiểu rõ bên trong học vấn sâu. Văn Tài, có muốn hay không ta trở về dạy ngươi phong thủy bí thuật? Thu Sinh trước mắt, đột nhiên nghĩ đến chơi vui, đi đến Văn Tài trước người, hỏi. Đừng, phong thủy bí thuật ngươi còn là chính mình giữ lại, cũng đừng thai họa ta. Văn Tài nhìn Thu Sinh bộ dáng, biết Thu Sinh không có ý tốt, vội vàng cự tuyệt. Dương An nhìn thấy Thu Sinh ánh mắt, đi theo lắc đầu. Sư huynh đệ ba người ở chung cũng rất lâu, tự nhiên biết Thu Sinh thằng này không an phận, già gây phiền toái. Hướng bên này, bên trên cái này dốc núi liền đến. Ba người vừa nói chuyện, Nhậm Phát trong đám người chỉ vào một cái dốc núi nói: "Cuối cùng muốn tới, mệt chết ta." Văn Tài nhìn thấy Nhậm Phát chỉ vào vị trí, lười nhắc theo Thu Sinh tranh cãi, vội vàng đi theo đám người bước nhanh đi qua. "Văn Tài, chớ đi nhanh như vậy, chờ ta một chút." Thu Sinh vội vàng đuổi theo. Dương An không vội không chậm đi theo, bước chân lại không chậm. Chương 22: Tinh đỉnh điểm thủy huyệt. Trong núi rừng, Nhậm Lao thái ra trước một phần, cống phẩm chỉnh tề trưng bày, đều muốn thành tâm kính ý bái. Cửu Thúc trong tay nhang cất kỹ về sau, hướng về phía đằng sau người thắp nhang nhắc nhở. Nhậm Lao ra, Nhậm Đình Đình cùng A Huy ba người tất cung tất kính cho Nhậm Lao thái ra thắp nhang. Lên xong nhang về sau, Nhậm Lao ra đi theo Cửu Thúc đi đến một bên. Cửu Thúc, năm đó cái kia xem phong thủy người nói, khối này nghĩa địa rất khó tìm, nói là một chỗ tốt huyệt. Nhậm Lao ra nói. Dương An thấy thế, cùng đi theo tới, nghe một chút phong thủy câu chuyện. Không tệ, vừa rồi ta quan sát qua, mảnh đất này trong phong thủy nói là tinh đỉnh điểm thủy huyệt. Huyệt dài 3.4, chỉ có 1m33 có thể dùng, rộng 1.3, chỉ có 3 thước có thể dùng, cho nên quan tài không thể bình táng, nhất định muốn phát táng. Cửu Thúc thấy thế, hai tay chắp sau lưng, tự tin bắt đầu giới thiệu phong thủy. Không tầm thường, Cửu Thúc. Nhậm Lao ra nghe vậy, cười nói: Phát táng. Văn Tài nghi ngờ nói. Chính là dựng thẳng táng. Dương An biết Văn Tài không thích đọc sách, không đợi Văn Tài tiếp tục hỏi, trực tiếp giải thích nói. Cửu Thúc thấy thế, gật gật đầu. Văn Tài kinh ngạc mắt nhìn Dương An. Người sư đệ này có chút ưu tú, đều vượt qua hắn người sư huynh này. Cửu Thúc, đều tế bài qua, có thể động thổ sao? Một cái thanh niên trai tráng đi tới, hỏi. Có thể, động thổ. Cửu Thúc gật gật đầu, trả lời. Một đám thanh niên trai tráng đi đến trước mộ phần, bắt đầu hủy đi mộ đảo mộ. A Huy phát hiện Thu Sinh trong lúc bất chi bất giác, tựa ở nhậm đỉnh đỉnh một bên, liền vội vàng đi tới, chen đi Thu Sinh. Văn Tài cũng không cam chịu yếu thế gia nhập trong đó. Nhậm Lao gia nhìn xem một đám đảo mộ người, cảm khái nói: năm đó cái kia xem phong thủy thuyết pháp, tổ tiên dựng thẳng táng, hậu nhân nhất định ngổng. Cửu Thúc nghe vậy, hỏi ngược lại: cái kia linh hay không đâu? Nhậm Lao gia lắc đầu, hướng phía đi vài bước. 20 năm qua, chúng ta Nhậm gia sinh ý là càng ngày càng kém, cũng không biết vì cái gì. Cửu Thúc đuổi theo bộ pháp, nói: ta nhìn cái kia thầy phong thủy cùng các ngươi Nhậm gia có thủ. Có thủ? Làm sao có thể? Ta Nhậm gia thích hay làm việc thiện thế nhưng là có tiếng. Nhậm Lao gia liền vội vàng lắc đầu. Lao thái gia khi còn sống có phải hay không đắc tội qua hắn? Cửu Thúc nhìn chằm chằm Nhậm Lao gia. Nhậm Lao gia xoắn xuýt phía dưới, rồi mới lên tiếng. Mảnh đất này vốn là thầy phong thủy, tiên phụ biết là cái phong thủy tốt huyệt, liền bỏ ra nhiều tiền mua lại. Cửu Thúc nghe vậy, đại khái đoán được nguyên do, giống như cười mà không phải cười nói. Chẳng qua là lợi dụ, không có uy hiếp. Nhậm Lao gia nghe vậy, cười cười xấu hổ, không có trả lời. Ta nhìn nhất định là uy hiếp, bằng không cũng không biết hại các ngươi, còn để các ngươi đem xi măng đắp lên toàn bộ tinh đỉnh điểm thủy huyệt phía trên. Cửu Thúc đi đến trước mộ phần, giảng giải. Cái kia hẳn là như thế nào đây? Nhậm Lao gia nghe vậy, liền vội vàng hỏi. Cần phải đông tuyết ngập đầu, đây mới gọi là chuẩn chuẩn lướt nước. Quan tài đầu không đụng tới nước, gọi thế nào chuẩn chuẩn lướt nước đâu? Cửu Thúc chỉ vào mộ địa. Hắn còn tính lại lương tâm, gọi ngươi 20 năm sau lên quan tài rời táng, hại ngươi nửa đời người, không sợ ngươi cả một đời. Hại ngươi một đời, không sợ ngươi 18 đời. Cửu Thúc nói xong, Nhậm Lao gia sắc mặt lên một tầng đổ mồ hôi, sắc mặt biến phi thường khó coi. Trông thấy quan tài, đây là trước mộ phần đống nhiên có người hô. Dương An mấy người đi qua, nhìn thấy một ngụm dựng thẳng quan tài đầu. Mấy tên thanh niên trai tráng sắp xếp gọn kéo quan tài tại công cụ, không bao lâu, quan tài liền móc ra, sắp xếp cẩn thận. Cửu Thúc sờ sờ quan tài, sắc mặt biến hóa. Sư phó, nếu không phải trước phơi nắng quan tài, buổi trưa lại nổi lên. Dương An đi qua, nói. Cửu Thúc nghe vậy, theo Nhậm Lao gia thương lượng. Mặt trời chói chang trên không, mặt trời gay gắt như lửa. Một cái quan tài tại dưới mặt trời chói chang phơi nắng, chậm chạp chưa lên quan tài. Còn bao lâu nữa a? A Huy một cái tay cản trở mặt trời, phàn nàn nói. Chịu không được liền trở về đi, không sai ngươi một cái. Văn Tài lãnh đạm trả lời. Ngươi, biểu muội, ta không phải phàn nàn, mặt trời như thế phơi, ta sợ ngươi bị cảm nắng. A Huy vừa muốn mắng chửi, nhìn một mắt trốn tránh mặt trời Nhậm Đình Đình, giải thích nói. Nhậm Đình Đình liếc mắt A Huy, nàng kỳ thực cũng bị mặt trời gay gắt phơi tâm phiền, nếu như cái này trong quan tài không phải da da của nàng, sớm đi. Nhậm Lao gia lau đi mồ hôi trên mặt, phơi có chút nôn nóng. Canh giờ muốn tới. Dương An mắt nhìn mặt trời, lại mắt nhìn quan tài, nhắc nhở. Cửu Thúc bấm ngón tay suy tính, lại mắt nhìn náo nhiệt mặt trời gay gắt, mở miệng nói. Lên quan tài canh giờ đã đến. Các vị, hôm nay là Nhậm Uy Dũng lại thấy ánh mặt trời, bình thường tuổi 36, 22, 35 cùng 48, loại gà, loại trâu người, hết thể quay người né tránh. Cửu Thúc nói xong, vây quanh Nhậm Lao thái gia trước mộ mấy người yên lặng xoay người. Mọi người chỉnh lý y quan. Cửu Thúc lại đối quan tài trước bốn người nói. Chỉ gặp lên quan tài bốn người chỉnh lý sau khi, Cửu Thúc mới tiếp tục nói. Mở quan tài. Hoa. Hoa. Dắt. Dắt. Quan tài trước bốn người nắm tay đặt ở trên quan tài, một đám con quạ từ trong rừng cây bay ra. Cửu Thúc thấy thế, nhíu mày. Một đám người đi qua. Dương An tại trên ánh mắt bôi một điểm mắt châu nước mắt. Chỉ gặp Nhậm Lao thái gia trong quan tài, một hồi hắc khí toát ra. Nhậm Lao gia đi qua, nhìn thấy vẫn thi cốt không có thay đổi gì, vẫn sinh động như thật Nhậm Lao thái gia, sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục, quỳ xuống đến kêu khóc. "Cha, kinh động lão nhân ra người, hài nhi thật sự là bất hiếu." Nói xong, lúc này mới đứng dậy, hỏi: "Cửu Thúc, khối này mộ huyệt còn có thể dùng sao?" Chuồn chuồn lướt nước, há có thể một điểm lại điểm, khẳng định không thể dùng. Cửu Thúc lắc đầu, đánh vỡ Nhậm Lao gia ảo tưởng. "Vậy làm sao bây giờ?" Nhậm Lao gia liền vội vàng hỏi. "Liên địa hỏa hóa tương đối tốt." Cửu Thúc suy nghĩ một chút, nói: "Hỏa táng, không được, tiên phụ khi còn sống sợ nhất lửa, nguyên bản lên mộ phần liền bất hiếu, hỏa táng ta trăm năm về sau, liền càng không mặt thấy tiên phụ." Nhậm Lao gia cự tuyệt nói: "Nhậm Lao gia, không hỏa táng sẽ có phiền phức." Cửu Thúc quay đầu, vội vàng khuyên: "Thế nào đều được, chính là không thể hỏa táng, Cửu Thúc, ngươi suy nghĩ một chút biện pháp khác đi." Nhậm Lao gia thái độ rất kiên quyết. Dương An thấy thế, mở miệng nói: "Sư phó, ta xem qua một bản trong môn ghi chép, có nhà người 10 năm sau lên mộ phần, thi cốt như thường, sau đó phát sinh thì biến, giết một nhà 36 nhân khẩu, không biết phải chăng là thật có việc." Cửu Thúc nghe vậy, biết Dương An dụng ý, gật gật đầu. "Đây là chuyện thật, ta còn đặc biệt nhắc nhở ngươi." Nhậm Lao gia nghe vậy, sắc mặt lại biến, lại như cũ không có thay đổi ý nghĩ. "Cửu Thúc, việc này làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí, chuyện tiền dễ nói." Cửu Thúc thấy thế, thở dài, nói: "A, cái kia trước tiên đem Nhậm Lao thái gia gửi tại nghĩa trang đi. Ngày mai bắt đầu, ta lại giúp Nhậm Lao thái gia tìm một chỗ mộ huyệt, để hắn sớm một chút nghỉ ngơi." Hắn biết, Nhậm Lao gia là quyết tâm không hỏa táng. A Huy nghe vậy, vội vàng nói: "Tốt, đắp lên nắp quan tài, mang lên nghĩa trang." Nói xong, lại lấy lòng nhìn về phía Nhậm Lao gia cùng Nhậm Đình Đình. "Nhậm Lao gia, ngươi trước hết mời về đi." Chương 23, ống ngực chân tà. đưa tiễn Nhậm lão gia đám người, trên núi liền thừa hỗ trợ nhất quan tài thanh niên trai tráng cùng cựu thúc sư đồ bốn người. Các ngươi ba cho phụ cận mộ phần đều thắp nhang, đừng bỏ sót. Cựu thúc mắt nhìn xa xa phần mộ, phân phó nói. Dương An ba người gật đầu đáp ứng. Trước tiên ở Nhậm lão thái gia trước mộ, điểm lên ba chi đo vận nhang. Cựu thúc suy nghĩ một chút, đặc biệt nói. Dương An nghe vậy, gật gật đầu. Hắn biết, cựu thúc nhìn thấy mập gia Nhậm lão thái gia, đáy lòng có mấy phần bất ổn, muốn chút nhang xác nhận. Sư minh đệ ba người cầm đốt nhang, hướng phía phụ cận phần mộ đi tới. Thắp nhang thời điểm, hắn đặc biệt xem xét mộ địa, lại không phát hiện Đồng Tiểu Ngọc mộ. Lên núi về sau, hắn đặc biệt tìm một chút, lại không tìm tới. Thắp nhang lúc, còn đặc biệt theo thu sinh đổi phương hướng, vẫn là không tìm được Đồng Tiểu Ngọc phân mộ. Ở trong mắt Dương An, Đồng Tiểu Ngọc thế nhưng là di động ly hòa điểm, không nghĩ bỏ qua. A. Đột nhiên, thu sinh tiếng kinh hô vang lên. Ngươi làm gì a? Dọa ta một hồi. Văn Tài phàn nàn nói. Văn Tài vốn muốn hỏi thu sinh tình huống như thế nào, lại bị thu sinh đột nhiên nhảy dựng lên hù đến. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm một nữ nhân a? Thu sinh chưa tỉnh hồn, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Hoang Sơn Giã Linh ở đâu ra nữ nhân? Lại nghĩ làm ta sợ, ta mới không ăn người bộ này. Văn Tài bị dọa về sau, mắt nhìn chung quanh, tâm tình bình phục về sau, nhìn thu sinh bộ dáng, cho là hắn lại dọa chính mình, cho nên không để ý đến. Văn Tài sau khi đi, thu sinh lại hướng bốn phía mắt nhìn, lắc đầu, đi theo. Dương An đi tới, phát hiện là Đồng Tiểu Ngọc mộ. Hắn nghiêm túc xem xét một phen, không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Là tu vi không đủ, vẫn là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Nhìn xem đi xa thu sinh và Văn Tài, hắn đi theo, hắn một thân một mình, có thể không phải là đối thủ của Đồng Tiểu Ngọc. Sư phó, phụ cận phần mộ đều thắp nhang, chúng ta cũng trở về đi. Văn Tài đi đến còn tại quan sát phong thủy, cau mày cựu thúc bên cạnh. Trên núi rừng cây rậm rạp, địa thế gập ghềnh, cựu thúc quan sát một chút, vẫn là không tìm được nghĩ muốn phong thủy bảo địa. Cựu thúc thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Đi, nhìn xem Nhậm lão thái gia trước mộ nhang điểm thế nào, sau đó chúng ta liền trở về. Đi đến Nhậm lão thái gia trước mộ, mấy vị thanh niên trai tráng sớm đã đem quan tài cất kỹ, tùy thời có thể đứng dậy xuống núi. Sư phó, trước mộ nhang có chút kỳ quái, vậy mà hai ngắn một dài, đây là có gì đó ngụ ý sao? Thu sinh chỉ vào nhang, nghi ngờ hỏi. Cựu thúc gật gật đầu, hướng phía trước dạ bước, lúc này mới bắt đầu giải thích. Người tối kỵ chuyện bất chắc, mà nhang tối kỵ hai ngắn một dài. Nhang hết lần này tới lần khác đốt thành bộ dạng này, trong nhà ra này nhang, nhất định có người mất. Văn Tài nghe vậy, nói, có phải hay không Nhậm lão ra nhà? Chẳng lẽ lại còn là nghĩa trang? Cựu thúc tức giận nói, sư phó, sắp trời không còn sớm, chúng ta xuống núi đi. Dương An mắt nhìn dần dần ngã về tây mặt trời, nói, cựu thúc nghe vậy, gật gật đầu, ta là đi đường đường phân cách, cuối cùng đến nhà, mệt chết. Trở lại nghĩa trang, Văn Tài tìm cái ghế, người trực tiếp tựa ở phía trên. Thu sinh đi đến bên bàn, uống một hớp. Dương An cùng cựu thúc mang theo mấy tên thanh niên trai tráng, bày ra tốt Nhậm lão thái gia quan tài. Văn Tài lại tới điểm một lần nhang. Văn Tài còn không có ngồi dễ chịu, cựu thúc âm thanh lại vang lên. Lưu Luyến không rời đứng dậy, từng bước một cách xa ô yếm cái ghế. Ngồi ở một bên xem trò vui Thu sinh thấy thế, nhịn không được cười. Thu sinh, bắt một cái gà trống. Thu sinh nghe vậy, sắc mặt dáng tươi cười ngưng kết, vẻ mặt đau khổ đứng dậy. Dương An, chuẩn bị giấy, bút, mực, đao, kiếm. Cựu thúc mắt nhìn một bên, còn tại chỉnh lý quan tài Dương An, nói. Văn Tài lúc này cầm nhóm lửa nhang đi đến. Sư phó, đêm hôm khuya khoắt làm sao còn muốn chuẩn bị giấy bút mặc đao kiếm, ngươi là muốn cho Nhậm lão thái gia viết chữ à? Văn Tài tại Nhậm lão thái gia quan tài trước thắp nhang về sau, nghi ngờ hỏi. Sư phó nói là giấy vàng, bút đỏ, mực tàu, dao phay, kiếm gỗ, cộng thêm máu gà sống, phối trí chấn tà dịch. Dương An suy nghĩ một chút, mở miệng giải thích. Không sai. Cửu thúc nghe vậy, gật gật đầu. Sư đệ, ngươi biết thật đúng là không ít, lại là trong sách ghi chép. Thu sinh dẫn theo gà trống lớn, tán thán nói. Thu sinh nhập môn nhiều năm, nhưng nghe đến giấy bút mặc đao kiếm lúc, thật đúng là không biết là gì đó. Ngược lại là Dương An biểu hiện, để hắn thật bất ngờ. Có Thiên Du ký bên trong ghi chép qua, lúc này mới có ấn tượng, nhưng thực tế như thế nào chế tác chấn tà dịch, ta cũng không rõ ràng, nhìn sư phó dáng vẻ, chúng ta lại có thể học được mới chấn tà thủ đoạn. Dương An gật gật đầu, nói xong nguyên do, đồng thời cũng rất chờ mong Cửu thúc xuất thủ. Hắn đã tu luyện ra pháp lực, cũng có thể học một chút trừ tà thủ đoạn. Cửu thúc nghe vậy, khóe miệng hơi bệnh. Dương An rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng Cửu thúc muốn đồ vật, Thu sinh và Văn Tài đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Cửu thúc động tác. Xem trọng, đấu gạo dẫn ánh nến, lưu thông máu khu yếu quỷ, mực nước chấn tà khí, bát quái luyện chân nước, ống mực thu chấn văn. Cửu thúc nói xong, vận hành pháp lực, một tay lấy đấu gạo, nước chảy mây trôi thao tác, không bao lâu, chấn tà mực đã phối trí tốt. Đây là vật gì a? Văn Tài sau khi xem xong, nhỏ giọng hỏi. Là ống mực. Thu sinh trả lời, ánh mắt lại không rời đi Cửu thúc trong tay chấn tà dịch. Sư phó, gậy tại đâu? Thu sinh nhìn thấy Cửu thúc ngược lại tốt chấn tà dịch về sau, mở miệng hỏi. Trước hắn liền làm qua, chẳng qua là không biết đến phối trí chấn tà mực quá trình. Cửu thúc đưa qua ống mực, nói, gậy tại trên mặt quan tài. A, tốt. Thu sinh tiếp nhận ống mực, hướng phía Nhậm lão thái gia quan tài đi tới. Văn Tài theo tới, tiếp nhận ống mực tuyến, đi theo Thu sinh cùng một chỗ đánh. Cửu thúc nhìn xem hai người, không yên lòng nhắc nhở. Toàn bộ quan tài đều muốn đánh thượng tuyến a. Được. Văn Tài cùng Thu sinh gật đầu phụ họa. Dương An đứng ở một bên, nhìn xem hai người đánh ống mực. Người phân người tốt người xấu, thi phân sát chết cương thi. Cửu thúc nhìn xem ba người, cảm khái nói, chẳng qua là, Cửu thúc vừa áp vụ tốt bầu không khí, thật để đạo mấy vị đồ đệ lại bị Văn Tài đánh vỡ. Người không ngừng phân người tốt người xấu, còn có nam nhân nữ nhân đây. Văn Tài nói xong, một mặt dương dương đắc ý, không thấy Cửu thúc sắc mặt đều biến. Sư phó nói chuyện, người chen miệng gì? Cửu thúc nổi giận nói. Văn Tài thấy thế, thu hồi sắc mặt khuôn mặt tươi cười, yên lặng đi theo Thu Sinh cùng một chỗ đánh ống mực. Nhậm lão thái gia thi thể chính là muốn biến thành cương thi. Cửu thúc tiếp tục cho ba người giảng giải. Thi thể là thế nào biến thành cương thi đâu? Dương An nghe vậy, tò mò hỏi. Hắn nhìn qua không ít sách, nhưng đối cương thi thành hình thuyết pháp lại tương đối hỗn tạp, hắn cũng chưa không rõ cái nào thuyết pháp là chính xác. Đúng nha, người thế nào biến thành người xấu đâu? Văn Tài nói theo. Cửu thúc nhìn chằm chằm Văn Tài, trịnh trọng nói, người biến thành người xấu là bởi vì hắn bất tranh khí, thi biến thành cương thi cũng là bởi vì hắn nhiều thở ra một hơi. Thu Sinh nghe vậy, cầm ống mực đứng lên hỏi, nhiều thở ra một hơi là có ý gì? Cửu thúc đi qua, nói, người trước khi chết, sinh khí, rất ấm ức, nột ngạt, đến sau khi chết, liền sẽ có một cỗ khí rảnh rụm tại yết hầu. Văn Tài đứng lên, hiểu rõ nói, đó chính là chết không tắt thở, cho nên ta nói làm người muốn không chịu thua kém. Người chết liền muốn tắt thở, nếu như không tắt thở, liền biết hại người hại mình. Dương An cảm khái nói, Cửu thúc vốn là muốn giáo dục một chút ba người, nói lại bị ba người cướp sạch, đành phải phân phó nói, thật tốt đánh, đàn song nói với ta một tiếng, tuyệt đối đừng bỏ sót. Tốt, sư phó. Thu Sinh gật gật đầu, tiếp tục động tác trong tay. Dương An nhìn xem Thu Sinh và Văn Tài hai người, một đạo chấn tà mực gậy tại trên quan tài, đứng dậy theo rời đi. Hôm nay lên núi phơi một ngày mặt trời, trên thân dính không ít mồ hôi, hắn dự định đi trước cọ rửa một cái, trở lại xem xét Nhậm Lao Thái gia quan tài. Kỳ thực, hắn nghĩ nhanh nhất thu hoạch lý hỏa điểm phương thức, chính là thiêu hủy Nhậm Lao Thái gia thi thể. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, sẽ gặp đắc tội Nhậm Lao gia, còn biết liên lụy đến Cửu thúc đám người. Nhậm Lao gia tại Nhậm gia trấn địa vị hết sức quan trọng. Giống như phía trước vị kia thầy phong thủy, còn không phải ngoan ngoãn nhường ra phong thủy bảo địa. Bên ngoài còn không dám đắc tội Nhậm gia, chỉ có thể trong bóng tối vụng trộm làm tay chân tiến hành trả thù, sau người cũng thoát đi Nhậm gia trấn. Chương 24, khu hỏa thuật. Cửu thúc theo Dương An ba người nói cương thi thành hình sự tình, chính là nhắc nhở ba người. Hắn biết Nhậm Lao Thái gia muốn trở thành cương thi, cho nên hắn đặc biệt nhắc nhở Nhậm Phát thiêu hủy Nhậm Lao Thái gia. Chẳng qua là, Nhậm Phát không có đáp ứng, để Cửu thúc tự nghĩ biện pháp, đồng thời trong lời nói, mịt mờ mang theo vài phần uy hiếp. Điểm ra đến hai giải một ngắn nhang cũng xác minh Cửu thúc một chút phỏng đoán, hắn cũng chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh. Về phần bí mật vụ trộm đốt thi thể giải quyết phiền phức, bất luận là vì nghĩa trang, vẫn là thanh danh, hắn cũng sẽ không đi làm. Đương nhiên, vì thế, hắn cũng biết làm tận khả năng làm chuẩn bị, phòng ngừa Nhậm Lao Thái gia hại người. Dương An rửa mặt sau khi hoàn thành, bày ra Nhậm Lao Thái gia gian phòng đã không có người. Suy nghĩ một chút, hắn đi đến quan tài bên cạnh, mắt nhìn, phía trên đều đánh chấn tà dịch, hắn lại cầm ánh nến, nhìn về phía quan tài dưới đáy. Quả nhiên, dưới đáy không có đánh chấn tà dịch. Cửu thúc đi tới, nhìn thấy cẩn thận quan sát Dương An, hỏi: "Dương An, trên quan tài đánh đến thế nào rồi?" Dương An nghe vậy, lắc đầu, nói: "Quan tài dưới đáy quên đánh." Cửu thúc đi tới, mắt nhìn quan tài dưới đáy, không thấy đánh bên trên chấn tà dịch. Hai cái này danh con, nhắc nhở nhiều lần như vậy, vẫn là không nhớ lâu. Nói xong, Cửu thúc lại muốn ra ngoài mắng một cái hai người. "Sư phó, sắp trời không còn sớm, các sư huynh đều mệt mỏi một ngày mai rồi nói sau." Dương An liền vội vàng kéo Cửu thúc. Cửu thúc suy nghĩ một chút, dừng bước. Chính mình dạy đồ đệ, tự nhiên biết bọn hắn ưu tú khuyết điểm. Đến, hai chúng ta đem dưới đáy bổ vào. Rất nhanh, quan tài toàn thân đều bị toa khắp chấn tà dịch. Dương An, sắp trời không còn sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Cửu thúc cẩn thận kiểm tra một lần về sau, nói với Dương An. Được rồi, sư phó, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ừm. Cửu thúc gật gật đầu. Ta là vào đêm đường phân cách. Vào đêm. Nghĩa trang, cất đặt Nhậm Lao Thái gia quan tài gian phòng bên trong. Nhậm Lao Thái gia quan tài có chút hướng lên nhấp động. Trong đêm tối, một cái quỷ dị tay vươn ra, chỉ gặp trên tay ngón tay giáp trưởng mà sắc bén, móng tay đụng chạm lấy quan tài, phát ra chói tai âm thanh. Cái kia quỷ dị bàn tay nghĩ nâng lên quan tài, lại cảm giác phát hiện không đúng, tay cầm chuyển đổi phương hướng, vừa sờ đến quan tài, chỉ gặp quan tài bên trên chấn tà mực bên trên phát ra một vệt ánh sáng vàng. Quỷ dị móng nuốt đụng phải ánh sáng vàng, nháy mắt thu hồi đi, quan tài hạ xuống, phát ra tiếng vang. Mới vừa vào ngủ Cửu thúc liền vội vàng đứng lên, chạy tới, xem xét một phen, không có phát hiện vấn đề, sau xem xét đến văn tài một bên ngã chúc tủ, lúc này mới thở dài một hơi. Sư phó, không có sao chứ? Dương An từ bên cạnh trong phòng đi tới, hỏi. Cửu thúc thấy thế, hướng về phía Dương An lắc đầu. Không có việc gì. Văn Tài đem chúc tủ đá ngã lăn, đi ngủ đi. Dương An gật gật đầu, đi ra ngoài. Hắn biết, Nhậm Lao Thái gia thật thì biến. Tại trong nghĩa trang, hắn nhìn qua sách không ít, bình thường cương thi thành hình, cần thời gian đều không ngắn. Nhưng mặc cho Lão Thái gia cái này cương thi vừa đào được, còn chưa qua một đêm liền thì biến, khá là quái dị. Chẳng lẽ cái này tinh đình điểm thủy huyệt bên trong còn có cái gì huyền bí hay sao? Dương An nhíu mày, thi biến việc này, hắn biết đến càng nhiều, càng cảm giác quỷ dị. Hắn luôn cảm giác, thi biến thời gian có điểm lạ. Nếu như không phải cựu thúc loại cao thủ này xuất thủ, mà là người bình thường xuất thủ, vị này Lao Thái gia chỉ sợ đêm đó liền về Nhậm gia, hốt người thân máu. Nghĩ mãi mà không rõ, Dương An trở về phòng đi ngủ, sáng mai còn phải sáng sớm luyện võ. Sáng sớm ngày thứ hai, cựu thúc sư đồ ba người ăn sớm một chút, Thu Sinh tối hôm qua vẫn là cưỡi xe đạp về hắn bác gái nhà. Sư phó, hôm nay là không phải còn muốn đi Nhậm gia a? Văn Tài nhanh chóng ăn xong điểm tâm, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Cựu thúc gật gật đầu, không vội không chậm giải quyết sớm một chút. Văn Tài lấy được khẳng định đáp án, cả người biến rất sao động, muốn cười nhưng lại sợ bị đánh. Dương An lúc này cũng ăn xong điểm tâm. Sư phó, vậy hôm nay ta liền canh giữ ở nghĩa trang đi. Dương An đối đi nhận chức lão gia nhà không có gì hứng thú, còn không bằng lưu tại nghĩa trang tu hành, không có chuyện gì so tu hành càng có ý nghĩa. Cửu thúc nghe vậy, không có ngoài ý muốn, hiểu rõ gật đầu nói. Tốt, lưu ý thêm Nhậm lão gia quan tài. Trong nghĩa trang không có người trông coi, Cửu thúc chính mình cũng không yên tâm. Dương An thỉnh cầu, rất hợp ý của hắn. Dương An, ngươi bây giờ có thể nếm thử vẽ bùa, thử một chút có thể hay không vẽ ra có thể sử dụng phù lục. Cựu thúc suy nghĩ một chút, đống nhiên nói. Mạo Sơn đạo pháp tu đi, luyện khí giai đoạn, cá nhân thực lực tăng cường cũng không nhiều, nhưng có thể mượn dùng phù lục chi đạo, miễn cưỡng có chút sức tự vệ. Dương An hiện tại có pháp lực, phía trước cũng có vẽ bùa kinh nghiệm, hiện tại có thể nếm thử vẽ bùa chú. Được rồi, sư phó. Dương An nghe vậy, có mấy phần ý động. Hắn từ khi Khải Linh sau khi thành công, một mực khổ tu, ngược lại không có tiếp tục vẽ bùa. Thu sinh tại sư đồ ba người ăn xong điểm tâm sau đó không lâu, liền đuổi tới nghĩa trang. Sư huynh đệ ba người tại trong nghĩa trang quét dọn xong sân nhỏ về sau, Cửu Thúc liền dẫn Thu sinh và Văn Tài đi hướng Nhậm gia, thương lượng Nhậm Lao Thái gia sự tình. Cửu Thúc trong lòng vẫn là bất ổn, muốn phải khuyên bảo một cái Nhậm Lao gia, không được, lại cân nhắc lại lần nữa tìm mới nghĩa địa sự tình. Ta là đơn thuần đường phân cách. Trong nghĩa trang, Dương An còn tại tu hành Lưu Ma đại lực pháp, hắn phát giác được, Lưu Ma vận bị hơn 100 loại biến hóa, đã tu hành phải có mấy phần bộ dáng. Khải Linh chính pháp tu hành, tiến triển mặc dù không nhanh, nhưng vững bước tăng lên. Nếu như bình thường tu hành, nửa năm sau, đừng nói luyện khí hậu kỳ, tu hành đến luyện khí trung kỳ đều quá sức. Khải Linh chính pháp tu hành, vẫn là muốn ly hỏa trợ giúp. Dương An yên lặng quy hoạch, hắn hy vọng có thể rời đi cương thi tiên sinh thế giới phía trước, tu vi đột phá đến luyện sư cảnh giới. Yêu tà, ta muốn các ngươi giúp ta tu hành. Dương An còn tại tu hành khu hỏa thuật, dị hỏa luyện hóa về sau, hắn liền thúc đẩy qua, bất quá hiệu quả cũng không khá lắm. Dị hỏa ly thể liền rất khó khống chế. Đến sau hắn tìm tới Mao Sơn đạo thuật bên trong khu hỏa thuật, liền một mực tại tu hành. Khu hỏa thuật tu hành về sau, dị hỏa khống chế được đến tăng lên, vì thế, hắn đem còn lại ly hỏa điểm đều tiêu hao hết, tăng lên tới chút thành tựu cấp độ. Đáng tiếc pháp lực tiêu hao quá lớn, dị hỏa vừa ra, pháp lực liền hao hết. Dương An nhìn về phía Nhậm Lao Thái gia quan tài vị trí, sau đó, lấy ra phù lục giản yếu, nghiêm túc nghiên cứu. Phù lục là hắn bây giờ đối phương yêu tà nhất có hiệu quả thủ đoạn. Nhậm gia trấn, Nhậm phủ. Cửu Thúc mang theo Văn Tài cùng Thu Sinh đến Nhậm phủ, liền gặp được Nhậm Đỉnh Đỉnh tại học cắm hoa. Thu Sinh và Văn Tài hai người ân cần tiến lên chào hỏi. Nhậm Đỉnh Đỉnh lễ phép theo Cửu Thúc chào hỏi về sau, tu bổ trong tay hoa, đối với hai người hờ hững lạnh lẽo. Thu Sinh và Văn Tài thấy thế, mặt dày mày dạn cuốn lấy. Cửu Thúc liếc qua về sau, liền không để ý Phát Xuân hai người. Không bao lâu, Nhậm Phát liền từ trên lầu đi xuống, Á Huy đi theo một bên. Cửu Thúc, ngươi đến, mời lên lầu nói chuyện. Nhậm Phát biết, Cửu Thúc hai ngày này khẳng định sẽ đến một chuyến. Cửu Thúc nghe vậy, gật gật đầu, lên lầu phía trước, không yên lòng căn dặn hai người an phận chút. Hai người cái này trạng thái, quá mức sinh động. Thu Sinh và Văn Tài gật gật đầu, lại đi tìm Nhậm Đỉnh Đỉnh nói chuyện tiếp. Cửu Thúc lắc đầu, lên lầu. A Huy vốn định theo sau, lại nhìn thấy hai cái con cóc tại Nhậm Đỉnh Đỉnh bên cạnh, lập tức tức giận đến dừng bước lại, hai ba bước đi đến Thu Sinh và Văn Tài bên cạnh, đem hai người gạt mở. Hai người các ngươi muốn làm gì? Lén lén lút lút muốn trộm đồ vào ta. A Huy bộ mặt tức giận đối với hai người quát. Còn nghĩ tới gần biểu muội ta, nghi chấm mút ta. Hai ba lần, A Huy đem Thu Sinh và Văn Tài đẩy ra, tựa ở Nhậm Đỉnh Đỉnh bên cạnh. A Huy lại không ngừng ép buộc lấy hai người. Một bên Nhậm Đỉnh Đỉnh thấy thế, đều có chút không có ý tứ. Vào cửa chính là khách đạo lý nàng vẫn hiểu. Chương 25, một mạch mà thành. Dương An nghe được ngoài cửa âm thanh, ngẩng đầu đã nhìn thấy Cửu Thúc ba người. Sư phó. Cửu Thúc gật gật đầu, lại không cao hứng mắt nhìn Văn Tài cùng Thu Sinh. Hắn đều đã đặc biệt phân phó hai người an phận một chút, lại như cũ gây chuyện thị phi. Dương An lúc này mới chú ý tới, Thu Sinh và Văn Tài trở về đều cúi đầu, một bộ làm sai sự tình bộ dáng. Hai người các ngươi đến tổ sư gia trước tượng thần quỷ nửa canh giờ, tỉnh lại một cái hôm nay thành tựu. Vị sư dạy bảo qua các ngươi bao nhiêu lần, đừng dùng pháp thuật làm sàng làm bậy, các ngươi thế nào liền không nghe đâu. Cửu Thúc chỉ vào Thu Sinh và Văn Tài, đau lòng nhức óc nói. Hắn không nghĩ tới, Thu Sinh và Văn Tài vậy mà trực tiếp tại Nhậm gia, công nhiên đối với người sử dụng pháp thuật. Sư phó, là cái kia A Huy quá mức, không chỉ vũ nhục chúng ta không kiến thức, lại còn nói xấu chúng ta là kẻ trộm, muốn đem chúng ta đuổi ra Nhậm gia, đây không phải là khinh người quá đáng sao? Văn Tài ngẩng đầu, tức giận bất bình nói. Đúng vậy à, A Huy như thế vũ nhục chúng ta, không phải liền là xem thường sư phó, xem thường Mao Sơn sao? Thu Sinh tiếp tục nói bổ sung. Cửu Thúc nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Thu Sinh và Văn Tài hai người là hắn từ xem thường lấy lớn lên, tự nhiên biết hai người bản tính, mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cũng không biết vu oan người. Một cách giờ, Cửu Thúc híp mắt, lạnh lùng nói: "Sư phó." Văn Tài cùng Thu Sinh còn nghĩ nói tiếp gì đó, liền bị Dương An lôi kéo, không tình nguyện rời đi. Tổ sư ra trước tự thần, Thu Sinh và Văn Tài không vui quỷ, một mặt tức giận bất bình. Thu Sinh một bên quỷ, một bên cho Dương An nói về nhậm phủ bên trong chuyện phát sinh. "Sư đệ, ngươi phân xử thử, Á Huy loại người này, có nên hay không giáo huấn?" Thu Sinh hỏi. Dương An gật gật đầu. "Nên." Văn Tài nghe được Dương An lời nói, sắc mặt tốt rồi mấy phần, hỏi: "Cái kia sư phó làm sao còn để chúng ta quỳ một canh giờ a? Sư phó đây là hồ đồ sao?" Dương An thở dài: "Các ngươi cái này quỳ cũng là nên." "Ai, sư đệ ngươi?" Văn Tài nghe vậy, kém chút tức chết, chỉ vào Dương An, một mặt không thể tin bộ dáng. "Nghe ta nói hết, A Huy vừa mới vũ nhục các ngươi, ngay tại nhậm phủ bên trong xấu mặt, việc này hắn có thể hay không hoài nghi các ngươi? Còn có cái kia Nhậm lão gia, có thể hay không hoài nghi các ngươi?" Dương An kiên nhẫn cho hai người phân tích ra. Nhậm lão gia có được nhậm gia lớn như vậy cơ nghiệp người là người bình thường sao? Ngẫm lại Nhậm lão thái gia theo thầy phong thủy sự tình, uy hiếp thầy phong thủy, ở trong đó dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn chỉ sợ không ít đi. Dương An nhìn thẳng hai người. Văn Tài cùng Thu Sinh nghe, trên mặt tức giận bất bình vẻ đã đánh tan. Cái kia A Huy đội trưởng, là Nhậm gia trấn bảo an đội trưởng, trong tay có súng, dưới tay còn có không ít người, nếu như hắn hướng về phía hai người các ngươi nổ súng, các ngươi có thể tránh thoát đi sao? hoặc là để hắn dưới tay người đeo súng bắt các ngươi, vậy các ngươi nên làm cái gì?
Hai người nghe, phía sau lưng phát lạnh. Chúng ta mặc dù là người tu hành, nhưng trên bản chất vẫn là người, chúng đạn vẫn là muốn chết. Sư phó để các ngươi quỳ gối tại cái này, là để các ngươi nghĩ lại, để các ngươi lần sau làm việc phía trước, lo lắng nhiều kết quả. Dương An chậm rãi nói ra cựu thúc để hai người quỳ nguyên do. Hai người nghe xong, rơi vào trầm tư. Nếu như Dương An không có kỹ càng cho hai người phân tích những thứ này lợi hại quan hệ, hai người còn có chút không phục, tưởng rằng cựu thúc bất công, chỉ biết trừng phạt bọn hắn. Ngoài phòng, chắp tay sau lưng cựu thúc yên lặng gật gật đầu, người đi. Thu Sinh và Văn Tài đi theo hắn nhiều năm, có chút sự tình dặn dò qua nhiều lần, nhưng hai người nghe không vào, hoặc là nước đổ đầu vịt. Ngược lại là hôm nay Dương An cho hai người phân tích lợi và hại quan hệ, nhìn bộ dáng của hai người, đều nghe vào. Thu Sinh và Văn Tài lâm vào trầm tư, hiệu quả so hắn tận tâm chỉ bảo hiệu quả tốt rất nhiều. Hai người thành thành thật thật quỳ một canh giờ sau, lại chạy đến cựu thúc trước mặt thỉnh cầu tha thứ. Dương An biết Thu Sinh và Văn Tài hai người cũng không phải là không biết tốt xấu người, hai người cầu được cựu thúc tha thứ về sau, đi theo Dương An cùng một chỗ vẽ bừa. Vẽ bừa việc này, Thu Sinh so Văn Tài thuần thục, đã sớm vẽ ra hoàn chỉnh phụ lục. Văn Tài vẽ bừa liền tương đối kém một điểm. Một canh giờ sau, Dương An cùng Thu Sinh đều có thu hoạch, Văn Tài một tấm đều không có vẽ xong. Văn Tài, muốn hay không tiếng kêu tốt, sư huynh liền dạy ngươi vẽ khu tà phủ. Thu Sinh nhìn Văn Tài cau mày, nhìn chằm chằm vẽ xong lá bừa, một bức nghĩ mãi mà không rõ bộ dáng, trêu ghẹo nói: "Không đúng rồi, ta là ấn trên sách vẽ a." Văn Tài so sánh trong sách khu tà phù yêu cầu, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng vấn đề xuất từ đâu. "Văn Tài." Thu Sinh lần nữa gọi một tiếng, ưỡn ngực thân. "Ngươi biết?" Văn Tài hồ nghi hỏi. "Ngươi nhìn ta trong tay cái này một tấm." Thu Sinh lấy ra một tờ vẽ xong khu tà phù, Dương Dương đắc ý nói. Dương An mắt nhìn hai người lá bùa, Thu Sinh trên lá bùa ánh huỳnh quang lưu chuyển, giống như sống, có linh hồn. Văn Tài vẽ lá bùa, chỉ có máy móc phát họa, căn bản không có sinh khí. "Không đúng rồi, ta nhìn chúng mặt đường cong đều như thế, thế nào ta vẽ ra cái này một tấm phía trên liền không có ánh huỳnh quang?" "Sư đệ ngươi biết nguyên nhân sao?" Văn Tài lắc đầu, không nhìn ra ý rào rạt Thu Sinh, hướng về phía Dương An hỏi. Dương An tiếp nhận Văn Tài lá bửa, nhìn mấy lần, liền biết nguyên nhân. Trước hắn vẽ bửa, cũng đi ra vấn đề tương tự. Phù lục chế tác, trừ chu sa, lá bửa. Bút họa hoàn chỉnh bên ngoài, còn cần một mạch mà thành, nửa đường gãy mất, lá bửa liền vô dụng. Tấm bửa này giấy, mặc dù đường cong hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn ra, tại về câu chỗ một lần nữa tô hai lần, mặt khác, người rót vào pháp lực là đến tiếp sau bổ sung đi vào, mà không phải vẽ bửa lúc rót vào. Dương An chỉ vào bút tích tương đối dày vị trí. Văn Tài nghe vậy, gật gật đầu. Thì ra là thế. Hắn đối vẽ bùa không làm sao có hứng nổi, cũng không có xâm nhập nghiên cứu, tự nhiên không biết ở trong đó yêu cầu. Ba người vẽ lấy phù lục, lại cùng nhau tán gẫu, sắc trời cũng chầm chầm đen. Thu Sinh nhìn sắc trời sau trở về. Cửu Thúc nhìn thấy ba người vẽ bùa thành quả, khó được sắc mặt tốt rồi mấy phần, đem hoàn hảo lá bùa thu lại. Dương An gần nhất rất ít về mướn địa phương, phần lớn thời gian đều ở tại trong nghĩa trang. Ban đêm, sư đồ ba người dự định lúc ngủ, sát vách có tiểu hài chúng ta, mời Cửu Thúc đi hỗ trợ giải quyết. Mạng người quan trọng, sư đồ ba người cũng không trì hoãn, mang theo đồ vật, khóa lại nghĩa trang cửa lớn, trực tiếp đi. Đêm tiến tính trong nghĩa trang, Nhậm lão thái gia quan tài lại phát ra tiếng vang. Thanh âm không nhỏ, nhưng trong nghĩa trang không có người, tự nhiên cũng không có người phát giác tình huống nơi này. Quan tài không ngừng đẩy ra, nhưng lại bị một cái dây đỏ kéo trở về. Trong quan tài đồ vật phát hiện không được về sau, ba mặt kéo ruôi, hiệu quả không tệ, không bao lâu, quan tài liền muốn tan ra thành từng mảnh, mặc dù phía trên có một cái dây đỏ đau khổ dây rồi lấy, muốn đem quan tài cố định trụ. Nhưng lặp đi lặp lại kéo ruôi mấy lần về sau, quan tài trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Lúc này, lộ ra Nhậm lão thái gia bên trong cái kia mập ra thi thể, chỉ gặp Nhậm lão thái gia đột nhiên mở to mắt. Sau đó vậy mà đứng thẳng, dần dần rời đi nghĩa trang. Không bao lâu, nghĩa trang khôi phục lại bình tĩnh như thường ngày. Trừ cái kia chia năm xẻ bảy quan tài ghi chép trong nghĩa trang phát sinh qua sự tình, hết thể như thường. Chương 26, thám tử lường danh. Dương An sư đồ ba người trở lại nghĩa trang lúc, trời đều nhanh phát sáng, ba người trở về phòng về sau, đều nằm ngủ. Sư đồ ba người tỉnh lại lúc, vẫn là Thu Sinh không ngừng gõ nghĩa trang cửa lớn, mới đem sư đồ ba người đánh thức. Dương An ngáp một cái, cho Thu Sinh mở cửa. "Ra việc lớn, sư phó đâu?" Thu Sinh vội vã mà hỏi thăm. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Cửu Thúc một mặt tiểu tụy, xoa huyệt thái dương hỏi: "Hôm qua vào đêm phía trước, có người chúng ta, sư đồ ba người trong đêm đi giải quyết chúng ta sự kiện. Ba người vừa trở về không bao lâu, nam vẫn chưa tới một canh giờ." "Sư phó, Nhậm lao ra chết." Thu Sinh lo lắng nói. Cửu Thúc phía trước liền đoán được Nhậm Phát sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới cái thứ nhất xảy ra chuyện vậy mà lại là Nhậm lao ra. Cửu Thúc biến sắc, hướng phía cất đặt Nhậm lao thái ra quan tài vị trí chạy đi. Dương An theo tới, liền thấy rơi lả tả trên mặt đất vách quan tài, lại đi về phía trước mấy bước, cất đặt Nhậm lao thái ra quan tài vị trí, đã giống tuyết. "Không tốt, Nhậm lao thái ra thi biến chạy." Cửu Thúc chau mày, hắn không nghĩ tới, tại hắn làm đủ chuẩn bị về sau, Nhậm lao thái gia không chỉ thì biến, còn có thể chạy. Nhậm lao thái gia thi biến tốc độ, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn từ đến chưa từng nghe qua, sau khi chết không đủ trăm năm, vậy mà tại đảo được hai ngày liền có thể nhảy qua thi biến cùng bình thường cương thi giai đoạn, trực tiếp biến thành sắt cứng. Hắn tra xét bốn rơi mặt nền, bình thường cương thi căn bản không phá nổi cái này quan tài, trừ phi là sắt cứng. Sự tình không đơn giản a, Nhậm lao thái gia tinh đỉnh điểm thủy huyệt, còn có hảo diệu không được. Cửu Thúc cau mày, tự nhủ. Nhậm lao thái gia thi biến tốc độ quá nhanh, ở trong đó chỉ sợ có gì đó kỳ quặc. Đi, đi Nhậm phủ xem xét nhìn. Cửu Thúc suy nghĩ một chút, vẫn là muốn đi trước Nhậm phủ một chuyến, xác nhận đến cùng phải hay không cương thi cách làm. Ăn cơm vũ khí cũng mang theo. Cửu Thúc lại quay đầu lại, phân phó nói: "Tình huống cụ thể,
còn phải tra xét xong Nhậm Phát thi thể lại nói. Dương An cùng Thu Sinh gật gật đầu, hai người vào nhà cầm đồ vật. Văn Tài lúc này chính rửa mặt. Không bao lâu, thứ cần thiết đều đã thu thập xong, mấy người lên đường tiến về trước nhiệm vụ. Sư đồ bốn người đến nhiệm vụ lúc, đã có rất nhiều người vây quanh ở nhiệm vụ phụ cận, Nhậm gia chấn đội cảnh sát đã trông coi nhiệm vụ cửa lớn, ngăn lại chuyện tốt ăn dưa của chúng. Cửu Thúc cũng tại cho thấy thân phận về sau, mới mang theo Dương An ba người vào phủ. Một đường tiến lên, Cửu Thúc thẳng đến đại sảnh, Nhậm Lao gia thi thể liền cất đặt tại cái kia. Cửu Thúc nhìn thấy che kín vải trắng thi thể, đi qua, xem xét Nhậm Lao gia tình huống. Chỉ gặp, Nhậm Lao gia sắc mặt biến thành màu đen, cổ da càng là có hai cái vết thương rất lớn. "Uy uy uy, làm gì đâu? Chớ lộn xộn." A Uy còn tại an ủi khóc giống Nhậm Đình Đình, nhìn thấy Cửu Thúc động tác, bất mãn mắng. Xem xét đến nhận chức Lao gia vết thương, Cửu Thúc đứng lên, cùng Dương An ba người liếc nhau, sự tình quả nhiên đã đến kết quả xấu nhất. Nhậm Lao thái gia thi biến về sau, biến thành sắt cứng, hiện tại đã hút người thân huyết dịch, thực lực đại tiến. Mắt nhìn một bên Nhậm Đình Đình, Cửu Thúc biết, Nhậm Lao thái gia còn biết lại đến nhiệm vụ. Quần áo cẩm y, mang theo kính mắt thân hảo nông thôn đứng ra, nghi ngờ hỏi: "Uy thiếu gia, ngươi nhìn Nhậm Lao gia như thế, là bị cái dạng gì hung khí giết chết?" Còn lại mấy tên tới phúng thân hảo nông thôn, đều lắng hay nghe. Nhậm gia chấn xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn có chút lo lắng tự thân an nguy. A Uy sửng sốt một chút, ánh mắt lập lòe nhấp nháy, Nhậm Lao gia kiểu chết quá thảm, hắn căn bản nghiêm túc nhìn. "A, đương nhiên là bị súng bắn chết, khẳng định là bị súng bắn chết." A Uy ngay từ đầu, ngữ khí còn có chút hừ, nhưng nói xong, ngữ khí liền kiên định. Dương An lắc đầu, phản đạo: "Tối hôm qua nhậm phủ có súng âm thanh?" "Không có." Khóc sướt mướt Nhậm Đình Đình lắc lắc đầu nói. A Uy sắc mặt không nhịn được, vừa đưa ra hợp lý phỏng đoán, liền bị vô tình vạch trần. Nhìn xem từng đôi thu ánh mắt hoài nghi, hắn không thể để cho người hỏi khó. Hẳn là một cái võ lâm cao thủ, lén lén núp trong bóng tối, dùng ám khí giết chết biểu di cha. Cửu Thúc nghe A Uy lời nói, bĩu môi, người này chỉ toàn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. "Cái kia ám khí đâu?" Cửu Thúc hỏi ngược lại. "Uy, đến cùng là ngươi đang tra án, vẫn là ta tra án a? Ngươi thông minh, vậy ngươi nói biểu di cha là thế nào chết?" A Uy thấy Cửu Thúc lại tới phá, thẹn quá thành giận nói. Cửu Thúc mắt nhìn A Uy, mở miệng nói: "Theo ta thấy, Nhậm Lao gia là để ngón tay đâm chết." Nói xong, Cửu Thúc vươn tay, lộ ra móng tay thật dài. A Uy thấy thế, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp bắt lấy Cửu Thúc tay. "A, là để ngón tay đâm chết, đó chính là nói cái này hung thủ giết người, ngón tay khẳng định rất dài. Cái kia chân tướng cũng chỉ có một, các vị phụ lao hương thần, còn có ai móng tay so hắn còn dài?" A Uy đắc ý giơ Cửu Thúc tay, giống như cười mà không phải cười nói. Mấy vị thân hào nông thôn thấy thế, mắt nhìn trên hai tay móng tay thật dài, vội vàng giấu đi. Nhậm Lao gia thi thể biến thành màu đen, hẳn là chúng độc chết, nói cách khác trên móng tay có thuốc độc, ngươi nhìn ta sư phụ trên móng tay ngâm độc dáng vẻ sao? Dương An biết, A Uy cũng không để ý hung thủ, hắn chỉ muốn sớm một chút kết án. Hắn cũng không để ý Nhậm Phát nguyên nhân tử vong, hắn xem trọng là Nhậm phủ gia sản. Còn nữa, Nhậm Phát tử vong, với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội. A Uy nghe vậy, vội vàng buông ra Cửu Thúc tay, sợ hãi phía trên ngâm độc. A Uy tự nhiên biết mình lời nói có chút gượng ép, tiếp tục nói xấu nói. Tay của hắn rửa qua, tự nhiên không có. Cũng là Nhậm gia chấn người, ngươi không thể oan uổng người tốt. Cửu Thúc bất mãn nhìn chằm chằm A Uy nói: "Cửu Thúc tới nhiệm vụ là hỗ trợ, không phải làm kẻ chết hay. Ta sẽ không thuận tiện oan uổng người tốt, bây giờ tại cái này, ngươi hiểm nghi có phải hay không lớn nhất? Tiểu tử kia, ngươi trước đừng phản bác." A Uy nhìn xem Cửu Thúc, tự tin nói. Nhìn thấy Dương An còn muốn phản bác, mở miệng ngăn cản: "Nơi này móng tay của ngươi dài nhất, còn biết dị thuật, làm khó hoài nghi ngươi có sai sao? Ngươi hiểm nghi so với thường nhân cao hơn, cái này không có vấn đề a." A Uy muốn đi lần trước tại nhiệm vụ sự tình, còn có lúc ấy Nhậm Phát khuyên bảo. Cửu Thúc tức giận đến nói không ra lời, A Uy đổi trắng thay đen thủ đoạn thật đúng là không sai. "Người tới?" "Có." Nhậm gia trấn bảo an nhân viên trả lời. "Bắt lại." "Phải." Nhậm gia trấn bảo an nhân viên khiêng bên trên thương phía trước, bắt lấy Cửu Thúc. Cửu Thúc còn nghĩ giải thích, liền bị bắt đi. "Các ngươi không thể vào là người." Thu Sinh lôi kéo bảo an nhân viên. "Sư phó tối hôm qua đều cùng với chúng ta, không thể nào hại người." Dương An nhíu mày nói. "Ngươi có phải hay không đang trả thù chúng ta?" Văn Tài chỉ vào A Huy nói. A Huy thấy thế, móc súng lục ra, quắc. "Các ngươi lại ngăn cản chúng ta bắt hung phạm, vậy liền cùng một chỗ giam giữ." "Ngươi..." Văn Tài muốn nào tới, giao hơn A Huy. Dương An vội vàng đem Văn Tài kéo trở về. "Trong tay có súng, mới là chân lý. Văn Tài, các ngươi đừng động thủ, ta theo đội trưởng bọn hắn đi một chuyến, ngày mai liền chân tướng rõ ràng." Cửu Thúc thấy thế, vội vàng nói. Cửu Thúc tự nhiên biết hung phạm là ai, chỉ cần đến ban đêm, chân tướng liền có thể rõ ràng. Dương An ba người nghe vậy, gật gật đầu. "Đội trưởng, ta theo đồ đệ nói mấy câu có thể chứ?" Cửu Thúc hỏi. A Huy thấy Cửu Thúc như thế thức thời, rộng lượng đáp ứng. Chương 27, phụ tử liên thủ. Nhậm Lao gia là bị cương thi giết chết, việc này ban đêm liền có thể chân tướng rõ ràng. Nhưng đến ban đêm, sẽ có hai cái cương thi xuất hiện. Cửu Thúc biểu tình nghiêm túc, một mặt nghiêm túc. "Hai cái, không phải chỉ có Nhậm Lao thái gia sao?" Văn Tài nghi ngờ hỏi. "Nhậm Lao gia để cương thi giết chết, thi độc vào tâm, hắn cũng biết biến thành cương thi." Cửu Thúc giải thích nói. "Đây không phải là phụ tử liên thủ." Thu Sinh nhà danh nói. "Nói xong không có." A Huy ở ngoài cửa thúc giục nói. "Cái này nói xong, Thu Sinh, ban đêm mang theo ăn cơm vũ khí đến nha môn, trước giải quyết hết Nhậm Lao gia." Cửu Thúc suy nghĩ một chút, phân phó nói. "Văn Tài, ngươi tại nhậm phủ bảo hộ Đình Đình." Cửu Thúc nhìn về phía Văn Tài, dặn dò. "Thế nào bảo hộ?" Văn Tài một mặt bối rối. Hắn tử không nghĩ tới Cửu Thúc sẽ xảy ra chuyện. Gặp được cương thi kìm nén khí liền không sao. Văn Tài cau mày đồng ý. "Dương An, ngươi..." ta đi theo Thu Sinh sư huynh đến nha môn, cùng các ngươi cùng một chỗ giải quyết Nhậm Lao ra đi, nha môn nhiều người tay tốt đi một chút." Dương An nói thẳng. Cửu Thúc nghe vậy, gật gật đầu. Máu gà, ống mực cùng đùa vàng tất cả đều mang theo. Cửu Thúc đặc biệt phân phó nói, "Còn có cái gì nói nhảm, đợi đến mộ địa rồi nói sau." "Đi, đi." A Huy không kiên nhẫn đi tới đến, thúc giục nói. Cửu Thúc bị A Huy mang theo, nhìn xem hướng nghĩa trang chạy đi ba người, nhắc nhở, "Còn có gạo nếp, đừng quên." "Tốt." Sư huynh đệ ba người trả lời. Tại Cửu Thúc đám người sau khi đi, ba người hướng phía nghĩa trang chạy trở về. Dương An đi ngang qua tiệm cơm lúc, dừng bước, để Thu Sinh và Văn Tài về trước nghĩa trang chuẩn bị. Hắn không có trì hoãn thời gian, tại Thu Sinh đám người trở lại nghĩa trang không đến thời gian một chén trà công phu, cũng trở lại nghĩa trang. "Sư đệ." Thu Sinh nhìn thấy Dương An trong tay dẫn theo ăn uống, xem như rõ ràng hắn là cái gì nửa đường dừng lại. "Sư đệ, sư phó đặc biệt phân phó gạo nếp, đây là nhắc nhở chúng ta đừng quên mang thức ăn sao?" Thu Sinh dọn dẹp đồ vật, bỗng nhiên giật mình nói. Dương An sửng sốt một chút, sờ đầu một cái, suy nghĩ một chút, gật gật đầu. "Cần phải đi, nha môn khả năng mặc kệ cơm, sư phó có thể sẽ bị đói đi. Sinh gạo nếp có thể phòng cương thi, chín gạo nếp nhét đầy cái bao tử, không có ma bệnh. Ngươi không nói, ta đều quên đi, nơi này chỉ chứa chín gạo nếp, không có sinh, đợi lát nữa, ta lại đi chuẩn bị một chút. Sư đệ, ngươi nhìn lại một chút, có hay không thiếu thứ gì?" Thu Sinh vỗ đầu một cái, chợt nhớ tới quên chuyện trọng yếu. Không bao lâu, Thu Sinh mang theo một chút túi gạo nếp trở về, cất vào giỏ trúc bên trong. "Văn Tài." Dương An nhìn xem thu thập xong đồ vật, không thấy được Văn Tài, liền hô. Chỉ gặp Văn Tài đầy bụi đất từ trong nhà đi tới, trên thân còn cầm một cái lớn ống trúc. "Như thế nào rồi?" Văn Tài nghi ngờ hỏi. "Ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong, ngươi đi trước nhậm phủ chuẩn bị, ta cùng Thu Sinh chờ sắc trời đêm đen đến, lại đi nha môn chi viện sư phó." Dương An chỉ vào trên mặt bàn ăn uống, nói. Văn Tài vẻ mặt đau khổ, buông xuống ống trúc, lo lắng nói. "Sư phó không có sao chứ?" Từ nhỏ đến lớn, một mực là Cựu Thúc đứng tại trước mặt bọn họ che gió che mưa, lần này Cựu Thúc xảy ra chuyện, Văn Tài rất lo lắng. "Không có chuyện gì, sư phó không phải đã nói rồi sao, ban đêm liền có thể tự chứng trong sạch." Dương An an ủi. Một bên Thu Sinh đi theo gật gật đầu, sắc mặt đã khá nhiều. Hai sư huynh đệ đi theo Cựu Thúc, vẫn luôn là Cựu Thúc ở phía trước làm việc, hai người đi theo làm một chút việc vặt vãnh. "Đừng lo lắng, ăn cơm trước, ăn no mới có khí lực làm việc." Dương An chỉ vào ăn uống nói. Dương An kỳ thực cũng không thế nào lo lắng, Nhậm Lao gia thi biến cũng không phải Cựu Thúc đối thủ. Còn nữa, lấy hắn hiện tại tu vi võ đạo, một cái vừa mới thi biến cương thi, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lần này đi theo đi qua, cũng làm đếm thử chính mình khoảng thời gian này sở học thủ đoạn, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Về phần Nhậm Lao thái gia, Dương An đoán chừng, đến luyện sư cảnh giới mới có thể đối phó, để cho ổn thỏa, hắn còn là theo chân Cựu Thúc cùng một chỗ tương đối tốt. Dị hỏa thuốc đẩy tiêu hao quá lớn, Dương An còn không thể đem nó xem như đòn sát thủ. Văn Tài sau khi ăn xong liền đi, hắn còn muốn đến nhậm chức trong phủ ấn Cựu Thúc yêu cầu bố trí cả bẫy. Mắt nhìn chậm rãi xuống tây trời chiều, Dương An cùng Thu Sinh hai người yên lặng chờ đợi. Trăng lưỡi liềm lặng lẽ đưa đầu ra, trong sáng ánh sáng chói lọi rơi lả tả. Nhu hòa gió đêm thổi hướng nhà nhà đốt đèn. "Sư đệ, kéo ta một cái." Nhậm ra trấn nha môn phía trước, một bộ đồ đen nam hướng phía đứng tại nóc nhà người hô. Nhỏ giọng một chút, phía dưới còn có người. Nóc nhà người nhắc nhở, nói xong, vươn tay đem người kéo lên. "Ngươi tìm sư phó ở đâu sao?" Nam áo đen nhỏ giọng hỏi. "Tìm được, tại cái kia." "Thật đúng là." Hai người ánh mắt nhìn về phía nằm áo trắng lông mày trắng trung nhân nhân. Trước khi trời sáng muốn ghi chép tốt khẩu cung. A Huy Huy hiếp nhìn về phía trong ngục giam áo trắng lông mày trắng trung nhân nhân, nói xong, "Đi." Đi ngang qua một bộ biến thành màu đen trước thi thể, một mặt tỉnh chân ý thế nói, "Biểu di phụ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi." Nói xong, đem biến thành màu đen thi thể mở to con mắt cho khép lại. Một đám người đi ra nhà môn ngục giam. Tại A Huy đám người này sau khi đi, không có người chú ý tới, thi thể khép lại con mắt lại đột nhiên mở ra. Nóc nhà, Dương An cùng Thu Sinh nhìn thấy người đều đi, tha gần nửa vòng, lúc này mới từ nóc nhà nhảy xuống. Trong ngục giam, Cửu Thúc nghe được tiếng vang, vội vàng đưa đầu ra, vội vàng nhìn về phía Nhậm Lao ra thi thể, phát hiện không có thi biến, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn vừa định thu hồi đầu, lại lúng túng phát hiện, đầu bị song sắt vây khốn, co lại không quay về. Dùng sức dãy rủa mấy lần, vẫn chưa được. Một bên, Dương An cùng Thu Sinh đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Cửu Thúc dãy rủa một chút, lúc này mới phát hiện hai cái đồ đệ ở một bên xem kịch, mặt đen lên trách cứ. "Các ngươi đứng cái kia làm gì?" "Không có gì." Thu Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa xuống tới, Dương An chỉ vào một bên vách tường. "Còn không mau tới giúp ta một tay." Cửu Thúc mặt đen lại nói. Thu Sinh gật đầu đáp ứng, tại Cửu Thúc thu hồi đầu lúc, hai tay để lại dùng sức ép. Dương An một bên hỗ trợ. "A, hiệu quả không phải thật tốt." Cửu Thúc đau đến nuốt ve Thu Sinh tay. "Các ngươi đây là muốn đưa vi sư lên đường, tốt kế thưởng nghĩa chẳng a?" Cửu Thúc nổi giận nói. Thu Sinh lắc lắc đầu nói. "Sư phó, không phải ngươi nói giúp ngươi sao?" Thu Sinh nhìn xem còn tại thử nghiệm Cửu Thúc, đông nhiên hèn mọn nở nụ cười. "Sư phó, ta còn có biện pháp, chính là ngươi phải đáp ứng ta, nếu như biện pháp thành công, không chuyện xảy ra hậu báo lại ta." Cửu Thúc trần trờ mắt nhìn Thu Sinh, lại nghĩ đến bị kẹt lấy đầu bộ dáng cũng không tốt, bất đắc dĩ gật gật đầu. Thu Sinh trực tiếp ngồi xổm xuống, một thanh cởi xuống Cửu Thúc quần. Cửu Thúc mặt nháy mắt biến đỏ, nhanh chóng ngồi xổm xuống, giữ chặt quần. "Sư phó, tốt rồi, đáp ứng không cho phép trả thù a." Thu Sinh chỉ vào đã thoát ly song sắt Cửu Thúc. Cửu Thúc lúc này, sắc mặt xanh lét một hồi, đỏ một hồi, thay đổi không ngừng. Hắn không nghĩ tới, Thu Sinh sẽ làm ra loại sự tình này. Dương An quét mắt, ánh mắt liền rời. Nói thật, đã hắn hiện tại khí lực, kỳ thực có thể đem song sắt đẩy ra. Bất quá Thu Sinh động tác quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Cửu Thúc xuyên qua quần, vỗ vô bụi bặm trên người, khôi phục mặt không biểu tình bộ dáng.
Chương 28, Trấn Thi Phủ. Dương An, ăn cơm ra hỏa đều mang đi.
Cửu Thúc nhìn về phía một bên lặng lặng xem trò vui Dương An, không cao hứng mà hỏi.
Đều mang.
Dương An nói xong, lấy ra máu gà, ống mực, bùa vàng, mực tàu các thứ.
Sư phó, cho, ăn một chút gì.
Thu Sinh cũng từ trên lưng trong bao lấy ra nấu xong gạo nếp cùng ăn uống. Cửu Thúc nhìn về phía Thu Sinh, liền vội vàng hỏi.
Gạo nếp đâu?
Không phải cho ngươi sao?
Ai, sư phó đừng đánh, gạo nếp sống ở chỗ này đây.
Thu Sinh còn nghĩ thừa nước đục thả câu, nhìn thấy Cửu Thúc đưa qua đến tay, vội vàng lấy ra gạo nếp. Hắn cũng không muốn cho Cửu Thúc trả thù cơ hội.
Cửu Thúc lúc này mới thu tay lại,
đem gạo nếp sống tán tại Nhậm lão gia thi thể bên cạnh, ngăn trở thi khí.
Thu Sinh nghe vậy, đi đến Nhậm lão gia bên cạnh, tản ra gạo nếp.
Cả ngày bị A Huy thẩm vấn lấy Cửu Thúc cũng đói, nhanh chóng ăn lên bữa tối.
Cẩn thận.
Dương An tại Thu Sinh tán gạo nếp thời điểm, nhìn thấy Nhậm lão gia thi thể bỗng nhiên thẳng lên, vội vàng hô.
Thu Sinh nghe vậy, thầm nghĩ không tốt, trực tiếp chạy về phía trước.
Ầm. Thu Sinh nguyên bản đứng đấy mặt nền, đã bị một đôi móng vuốt sắc bén cắm nát.
Chạy mau đến Cửu Thúc bên cạnh, Thu Sinh lúc này mới quay đầu lại nhìn thấy đứng lên Nhậm lão gia, thân thể khớp nối phát ra kéo kẹt tiếng vang.
Kinh khủng nhất chính là tấm kia chết không nhắm mắt mặt, nhìn chừng chừng hướng Dương An ba người, chỗ cổ còn chảy máu đen.
Cửu Thúc thấy thế, thả ra trong tay ăn uống, vội vàng chuẩn bị vẽ trấn thi phủ.
Trấn thi phủ không giống với khu tà phù loại hình, trấn thi phủ vừa vẽ xong có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất, nếu như là dán tại cản thi loại hình hành thi bên trên, ngược lại là không nhiều lắm yêu cầu. Nhưng nếu như là phát sinh thi biến loại này thì khí tỷ lệ cương thi bên trên, liền cần vừa vẽ xong lá bùa. Mới phù không dễ dàng bị thi khí ăn mòn rơi, trấn áp thi khí hiệu quả tốt nhất.
Nhậm lão gia thi thể nhìn chằm chằm sư đồ ba người, trong mắt hung quang tứ tán, hướng phía ba người đi tới.
Cửu Thúc chế phù tốc độ rất nhanh, một tấm mới trấn thi phù rất nhanh liền tốt rồi.
Sư phó, cho ta đi.
Dương An bỗng nhiên mở miệng nói.
Cửu Thúc chần chờ một chút, nhìn thấy Dương An trong mắt vẻ kiên định, lúc này mới gật gật đầu.
Thu Sinh, ngươi giúp Dương An thu hút cương thi.
Được.
Thu Sinh gật gật đầu.
Hai người đứng lên.
Sư đệ, ta thu hút cương thi, ngươi ở sau lưng dán lá bùa, chú ý đừng bị làm bị thương.
Thu Sinh hảo ý nhắc nhở.
Đối phương cương thi kinh nghiệm, Thu Sinh nhưng so sánh Dương An kinh nghiệm nhiều.
Được.
Nói xong, Dương An hướng phía một bên chạy đi.
Thu Sinh thì đứng tại chỗ thu hút cương thi tới.
Cương thi linh trí tương đối thấp, theo hai người dự đoán không có kém bao nhiêu, rất nhanh liền mắc câu.
Ngay tại Dương An sắp dán lên trấn thi phủ lúc, Nhậm lão gia bỗng nhiên phát cuồng,
một phát bắt được Thu Sinh, hướng phía trên tường ném đi.
Dương An thấy thế, dừng lại trong tay động tác, bước nhanh tiếp nhận Thu Sinh.
Hắn nhìn thấy vách tường bên trên kiếm sắc đầu, nếu như Thu Sinh rơi xuống, đoán chừng phải đâm xuyên thân thể của hắn.
Dương An khí lực không nhỏ, nhưng cái này cương thi khí lực cũng không yếu, tiếp được Thu Sinh, Dương An còn liền lùi lại mấy bước.
Thật là giàu hoạt gia hỏa.
Thu Sinh nghiến răng nghiến lợi nói.
Chính diện xong gia hỏa này,
Dương An đề nghị,
hai người một trái một phải, vọt tới cương thi một bên.
Cương thi thấy thế muốn bắt Thu Sinh, lại muốn bắt Dương An, khó mà lựa chọn.
Nhìn tả hữu làm khó cương thi, Thu Sinh đề nghị,
một người một cái tay.
Được.
Lập tức, cương thi giằng co.
Hai người hợp lực, lúc này mới khống chế lại cương thi hai cánh tay, mượn cơ hội này, Dương An đem trấn thi phủ dán tại cương thi chán.
Tốt rồi.
Dương An thở phào nhẹ nhõm nói.
Thu Sinh nhìn xem không nhúc nhích cương thi, lau đi mồ hôi lạnh trên đầu.
Ngoài phòng, A Huy nghe được ngục giam bên này tiếng vang, la lớn.
Chuyện gì xảy ra?
Dương An cùng Thu Sinh liếc nhau, thầm nghĩ không tốt.
Nghe được tiếng mở cửa, hai người vội vàng tìm cái vị trí trốn đi.
Cửu Thúc cũng liền vội vàng đem ống mực các thứ thu vào, miễn cho bị A Huy đám người phát hiện.
Về phần Nhậm lao ra thi thể, không có thời gian khôi phục.
Cửa mở ra về sau, A Huy tiến đến nhìn về phía Cửu Thúc vị trí ngục giam, phát hiện Cửu Thúc vẫn còn, lúc này mới an tâm mấy phần.
Cái khác hai cái bảo an đội viên, nhìn thấy thẳng tắp đứng đấy Nhậm lao ra, chậm rãi tới gần, một mặt sợ hãi.
Sợ cái gì?
Hắn là ta biểu di phụ, người một nhà đây.
A Huy giao hấn hai người nói.
Hai vị bảo an đội viên nghe vậy, chần chờ một cái về sau, gật đầu đáp ứng.
Biểu di phụ à, may mắn ngươi cháu trai kịp thời đổ tới, không phải vậy thi thể của ngươi bị người đánh cắp đi.
A Huy một mặt vui mừng.
Hai vị bảo an nhân viên đem Nhậm lão gia sau khi bố trí kỹ lưỡng, A Huy ánh mắt lưu ý đến một cái góc chết.
Sờ sờ súng lục bên hông, A Huy có cái ý nghĩ.
Các ngươi đóng cửa lại, đợi lát nữa mặc kệ người ở bên trong hô cái gì, cũng không nên mở môn.
Đúng, đội trưởng.
A Huy nhìn xem khép lại môn, nhe răng cười.
Tiểu tặc, ta nhìn ngươi thế nào tránh.
Nói xong, A Huy chậm rãi tới gần có thể giấu người cái bàn bên cạnh.
Đi ngang qua Nhậm lão gia thi thể lúc, A Huy nhìn thấy Nhậm lão gia trên đỉnh đầu bùa vàng, cười lạnh, một thanh kéo xuống, cầm thương, đi tới.
Còn không ra, nhìn ta dùng súng bắn chết ngươi.
Đừng nổ súng, chúng ta ra tới.
Thu Sinh vội vàng nói.
Cái bàn có thể giấu người, nhưng nếu như cẩn thận lục soát giấu, rất dễ dàng liền có thể tìm tới người.
Dương An cùng Thu Sinh giơ tay lên, đi ra.
Ngươi thế nào đem trấn thi phủ ở đâu ra?
Thu Sinh giơ tay lên lúc, chú ý tới A Huy trong tay bùa vàng, có bất hảo dự cảm.
Còn ở đâu ra?
Không phải liền là ngươi dán tại biểu di phụ bên trên loẹt loẹt đồ vật.
A Huy chẳng hề để ý nói.
Hoàng bét.
Dương An cười khổ nói.
Con hoàng bét, ta biết hai ngươi phải tao thương.
A Huy không có sợ hãi cười nói.
Cẩn thận, phía sau ngươi có người.
Dương An nhìn thấy chậm rãi thẳng lên Nhậm lao ra, vội vàng nhắc nhở.
Ta đằng sau đương nhiên là có người, biểu di phụ chẳng phải nằm ở đây.
A Huy theo bản năng trả lời, đồng thời quay đầu mắt nhìn sau lưng.
A,
đây là gì đó, sắp chết vùng dậy rồi.
A Huy bị Nhậm lao ra bộ dáng giật nảy mình, vội vàng chạy đến Dương An cùng Thu Sinh bên cạnh. đây chính là cương thi. Cựu thúc nhắc nhở. Ách a, ách a. Nhậm Lao ra đứng lên, một mặt dữ tợn, duỗi ra móng tay thật dài, hướng phía Dương An ba người chụp tới. Thu Sinh đem dọa đến núp ở phía sau bên Á Huy súng lục trong tay lấy ra, tán mấy phát. Chẳng qua là không hiệu quả gì, Nhậm Lao ra lông tóc không hao tổn hướng phía ba người xung lại. Dương An nhíu mày, biết chỉ có trấn thi phủ mới có tác dụng. Lật cái bổ nhào, cầm lấy Á Huy rơi trên mặt đất trấn thi phủ. Sư Minh, một người một cái tay. Dương An tới gần cương thi, theo Thu Sinh hô. Thu Sinh gật gật đầu, người trực tiếp xông lên đi. Hai người lần nữa một trái một phải khống chế lại cương thi. Mượn cơ hội này, lần nữa đem trấn thi phủ dán tại cương thi trên đầu. Nhậm Lao ra biến thành cương thi không nhúc nhích đứng đấy. Không có việc gì rồi. A Huy không xác định mà hỏi. Kéo kẹt. Ngục giam cửa mở ra, bảo an đội người nghe được tiếng súng, biết xảy ra chuyện. Chương 29, đao thương bất nhập. Dương An, kiếm vô đạo đâm cương thi ở ngực. Một bên, Tiên Lặng nhìn xem Dương An cùng Thu Sinh giải quyết cương thi, Cửu Thúc bỗng nhiên nhắc nhở. Được rồi, sư phó. Dương An đi đến Cửu Thúc bên cạnh, cầm lấy một bên cất đặt kiếm gỗ đào, đi đến cương thi bên người, hướng phía ở ngực đâm vào đi. Chỉ gặp bị trấn thi phủ định trụ cương thi thống khổ động, làm thế nào cũng tránh thoát không được trấn thi phủ khống chế, chậm rãi mất đi sức sống. Dương An nhìn về phía bảo an đúng mấy người, vội vàng nói: "Cái này còn chưa ngọn cụ tỏi, cần tiêu hủy, không phải vậy còn biết phát sinh thi biến." A Huy mấy người gật gật đầu. "Nhanh tiêu hủy, nhanh tiêu hủy." A Huy vội vàng nói. Hắn bị cương thi hù đến, tận mắt thấy Nhậm Lao ra thi biến quá trình, còn có cái kia thật dài ngón tay, hắn rốt cuộc biết Nhậm Lao ra là thế nào chết. Nhậm Lao ra cũng là bị Nhậm Lao thái gia biến thành cương thi giết chết, lúc này mới phát sinh thi biến, cương thi còn biết đến Nhậm gia. Cửu Thúc đơn giản giải thích nói: "Còn không cho sư phụ ta mở cửa." Thu Sinh nhìn xem A Huy mấy người hoảng hốt bộ dáng, chỉ vào ngục giam con đường. "Tốt, tốt, nhanh đi mở cửa." A Huy sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, hướng về phía bên cạnh bảo an đội viên hô: "Đình Đình không có sao chứ?" Nhìn xem thiêu đốt thi thể, A Huy bỗng nhiên nghĩ đến Nhậm Đình Đình, khẩn trương hỏi: "Nhậm Đình Đình thế nhưng là hắn từ nhỏ liền thích người, hắn quật khởi hy vọng cũng là tại Đình Đình trên thân, hắn không hy vọng Nhậm Đình Đình xảy ra chuyện." Cửu Thúc liếc qua A Huy, mặt không biểu tình nói: "Đi trước nhậm phủ lại nói." A Huy gật gật đầu, phân phó bảo an người thích hợp, một đoàn người hướng phía Nhậm gia đi tới. Dương An đám người đuổi tới nhậm phủ lúc, cửa sắt đã bị đụng bay. "Không tốt, cương thi đã tới." Cửu Thúc thấy thế, trong lòng biết không tốt. Cửu Thúc để văn tài đến nhậm phủ, kỳ thực cũng chỉ là dự phòng một cái, không nghĩ tới cương thi thật đến. Dương An mấy người tiến vào nhậm phủ về sau, nghe được tiếng thét chói tai. Văn tài cùng Nhậm Đình Đình chạy ra, phía sau hai người là một cái mặc quan phục cương thi. "Thu Sinh, cùng ta cùng một chỗ kéo ống mực, vây khốn cái này cương thi." Cửu Thúc lấy ra ống mực, nói: "Được." Thu Sinh lôi kéo ống mực tiến, đi theo Cửu Thúc xuống tới. "Ngươi còn có vừa rồi cái chủng loại kia bừa vàng sao?" A Huy nhìn xem nhún nhảy một cái cương thi, vội vàng hướng Dương An hỏi. "Có, nhưng cái này cương thi thực lực tương đối mạnh, bình thường trấn thi phủ trấn không được." Dương An lắc đầu. "Muốn phải khống chế lại Nhậm Lao thái gia loại này đã biến thành sắt cứng cấp bậc cương thi, bình thường trấn thi phủ nhất định phải cách làm, mượn tổ sư ra lực lượng mới có thể trấn được." A Huy cái hiểu cái không gật đầu, nhìn về phía Cửu Thúc hai người. Chỉ gặp hai người xông đi lên, ống mực tuyến đụng phải cương thi, phát ra lốp bốp điện tia lửa, trực tiếp đem cương thi bắn bay ra ngoài. Cương thi bị đau tiếng rên nhẹ. Dương An biết, ống mực tuyến có thể xua tan rơi cương thi trên người thi khí, để nó biến yếu. Một kích thấy hiệu quả, Cửu Thúc cùng Thu Sinh tiếp tục. Cương thi muốn phải né tránh, lại không thể né tránh, lần nữa bị đánh bay. Lại đến. Cửu Thúc hô. Văn Tài cùng Dương An cũng chạy tới, canh giữ ở một bên, tùy thời hỗ trợ. "Văn Tài, hỗ trợ mai mối, chú ý đừng bị bắt, không phải vậy có thể sẽ thi biến." Cửu Thúc nhìn thấy đi đến ống mực tuyến bên cạnh Văn Tài, hô. Văn Tài thấy thế, giữ chặt ống mực tuyến, muốn phải đợi đến cương thi tới, tại bung ra ống mực tuyến. "Phanh." Văn Tài quá mức dùng sức, ống mực tuyến bị kéo đứt. "Không tốt." Dương An thấy thế, thầm nghĩ không tốt. Cương thi thấy thế, một phát bắt được Văn Tài, năm ngón tay trực tiếp cắm vào Văn Tài cánh tay bên trong. "A." Văn Tài đau bộ mặt dữ tợn, thống khổ hống. "Cứu người." Cửu Thúc lo lắng hô. "Bị cương thi thi độc gây thương tích, dễ dàng phát sinh thi biến." "A." Nhìn thấy Văn Tài bị chảo thương, Nhậm Đình Đình dọa đến hét dầm lên. A Huy thấy thế, sợ đến trốn ở Nhậm Đình Đình đằng sau. Hắn có chút nghĩ mà sợ, nếu như vừa rồi Nhậm Phát bắt đến hắn, đoán chừng cũng là kết cục này. Dương An ba người một người giữ chặt cương thi, một người giữ chặt Văn Tài, một người đá cương thi lại không nhúc nhích tí nào, nắm chặt Văn Tài. Văn Tài thống khổ đến sắc mặt phát xanh. Ba người thấy thế, trên tay khí lực lại thêm mấy phần. "Sư phó, các ngươi giữ chặt Văn Tài, ta đá đi hắn." Dương An mắt thấy cái này cương thi bộ dáng, vội vàng nói. "Trở thành võ sĩ về sau, hắn khí lực tăng nhiều." "Được." Dương An lui lại mấy bước, chạy chậm ra tốc, hai chân ngang đá. Ầm. Cương thi bị đá bay đến trên tường, xuyên phá vách tường, kích thích một đám cho bụi. Văn Tài bị thi độc xâm lấn, ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Thu Sinh cùng Nhậm Đình Đình vội vàng đi tới, đỡ dậy Văn Tài, lo lắng nhìn về phía hắn. "Sư phó, cương thi muốn phải chạy." Dương An nhìn thấy trên tường phá vỡ lỗ hổng bên trong, cương thi nhún nhảy một cái bên ngoài nhảy xuống, vội vàng nhắc nhở. Cửu Thúc vội vàng nhặt lên trên đất ống mực, lôi ra dây dài. "Tiếp được, cùng ta cùng một chỗ truy." Cửu Thúc chạy đến Dương An một bên, đem tuyến đầu đưa cho hắn. Sư đồ hai người chạy ra ngoài, hợp lực đem ống mực tuyến trói tại cương thi trên thân. Lốt buốt. Cương thi bên trên bắn ra điện tia lửa, lại bị đánh bay. Cương thi bị đau, không chút do dự hướng phía cửa ra vào chạy đi. A Huy mang theo bảo an đội viên nhìn thấy chạy đến cương thi, vang lên A Huy phân phó, vội vàng nổ súng. "Không tốt, sư phó, né tránh." Dương An nhìn thấy giơ lên một loạt họng súng, dừng lại truy kích bước chân, đẩy ra Cửu Thúc, hướng phía hai người hướng phía hai bên trốn đi. phanh, 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 ầm. Một loạt súng vang lên. Toàn bộ đánh trúng cương thi, hiệu quả lại chẳng ra sao cả. Cương thi tiếp tục hướng phía trước nhảy xuống, bảo an đội viên thấy thế, đồng loạt mang theo thương né tránh, sợ hãi bị cương thi chảo thương. Bọn hắn thế nhưng là nghe được cựu thúc lời nói, cương thi chảo thương người, có thể sẽ biến thành cương thi. Tại cương thi nhảy đến cửa ra vào về sau, bảo an đội viên lại hướng phía cương thi nổ súng, trốn đi A Huy cũng đi theo vào ra. Phanh, 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 ầm. Lại một loạt súng vang lên về sau, cương thi nhảy xa. Cùng ta truy, quyết không thể để hắn ra ngoài thai hòa người. A Huy hiên ngang lẫm liệt hô, nói xong, người chạy ra ngoài. Chạy hai bước về sau, A Huy chú ý tới bảo an đội viên từng cái đứng đứng tại chỗ, không cùng đi lên. Vì cái gì không truy? A Huy nhìn về phía sau bảo an đội viên, chất vấn. Hắn lại chạy về đến, cho bảo an đội viên, một người một bàn tay. Đồ ăn hại, sợ hãi, sợ cái gì? A Huy gào thét, cũng không dám đuổi theo. Nhìn thấy đi ra cựu thúc cùng Nhậm Đình Đình đám người, A Huy vội vàng nói. Còn tốt hắn chạy nhanh, không phải vậy buồn đội trưởng khẳng định tiêu diệt hắn. Cựu thúc nghe vậy, liếc mắt. Nếu như không phải ra hỏa này, hắn cùng Dương An đã giải quyết xong cương thi. Các ngươi có người thụ thương sao? Cựu thúc hướng phía bảo an đội viên, hỏi. Không có. Không có. Một đám người trả lời. Sư phó, cần phải liền văn tài thụ thương. Dương An trả lời. Cựu thúc, thụ thương sẽ như thế nào? A Huy dò hỏi. Có thể sẽ biến cương thi. Cựu thúc cũng không có dấu diếm. A Huy nghe vậy, giơ súng lên, muốn phải giải quyết hết văn tài. Mau tránh ra, ta một súng tiêu diệt hắn. Cựu thúc đẩy ra A Huy tay thương, vội vàng nói. Ai, ta nói chính là có khả năng, phát hiện đến sớm còn có được cứu. Gạo nếp sống có thể thanh trừ thi độc, còn có thể dự phòng cương thi. Nghe được gạo nếp có thể dự phòng cương thi, một đám bảo an nhân viên đều chạy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lòng dạ hiểm độc thương. A Huy nhìn bảo an đội viên đều chạy, mắt nhìn Cửu Thúc, đi theo chạy. Cương thi quá khủng bố, hắn muốn đi thu thập gạo nếp, dự phòng cương thi. Cửu Thúc mắt nhìn rời đi đám người, lắc đầu. Đinh Đình, ngươi tạm thời đừng ở nhậm phụ lại, đem đến ta cái kia ở vài ngày, chờ cương thi giải quyết, trở lại đi. Cửu Thúc nhìn về phía Nhậm Đinh Đình, đưa ra đề nghị. Hắn không yên lòng Nhậm Đình Đình ở tại nhậm phủ, cương thi nếu như lần nữa tập kích, nhậm phủ bên trong người căn bản là không có cách chống cự. Còn có một điểm là, Nhậm Lao Thái gia là từ nghĩa trang ra tới, mặc dù đây là Nhậm Phát chính mình kiên trì không đốt thi thể dẫn đến, nhưng cũng có hắn một bộ phận trách nhiệm. Cửu Thúc không nghĩ Nhậm Đình Đình cũng đi theo xảy ra chuyện. Trong hôn mê Văn Tài nghe được Cửu Thúc lời nói, đột nhiên kích động hô. Tốt. Sau đó, lại ngất đi. Khó giải sức mạnh kỳ diệu. Nhậm Đình Đình yên lặng gật gật đầu, mang chút rửa mặt vật phẩm cùng thay giặt quần áo, liền theo Cửu Thúc mấy người cùng rời đi nhậm phủ. Nhậm Đình Đình kỳ thực cũng tại Cửu Thúc giải thích xuống, biết cương thi chính là Nhậm Lao Thái gia, cũng là sát hại phụ thân nàng hung thủ, cương thi còn biết đối nó người thân hạ sát thủ. Dương An cõng lên Văn Tài, mấy người cùng rời đi nhậm phủ. Trở lại nghĩa trang, Cửu Thúc đem gạo nếp thoa lên Văn Tài miệng vết thương, gói lại. Lại đem còn lại gạo nếp tán trên giường. Đêm nay trước hết để cho hắn ngủ một đêm, thu sinh sáng mai ngươi sáng sớm đi thu thập thảo dược. Dương An ngươi đi người bắt rắn cái kia mua một cái 5 năm trở lên thanh xà, muốn sống. Lại mua chút gạo nếp trở về, đi xa chút, trong trấn không biết còn không có đầy gạo nếp. Cửu Thúc mắt nhìn đã hôn mê Văn Tài, an bài nói. Dương An cùng Thu Sinh ngay vậy, gật gật đầu. Được rồi. Cửu Thúc lại nhìn về phía Nhậm Đình Đình. Dương An, ngươi đem gian phòng này thu thập một chút, giúp Đình Đình đem giường chiếu tốt. Thời gian không còn sớm, Thu Sinh còn muốn về bác gái nhà, Văn Tài đã hôn mê, việc này chỉ có thể giao cho Dương An. Được. Dương An gật gật đầu. Cửu Thúc, cảm ơn. Nhậm Đình Đình nói cảm ơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dương An hoàn toàn như trước đây sáng sớm, bắt đầu tu hành. Người bắt rắn mở cửa thời gian còn phải chờ khoảng một canh giờ, vừa vặn này thời gian bên trong tu hành. Văn Tài tỉnh táo lại lúc, Cửu Thúc cầm thanh xà, móc ra mật rắn, Thu Sinh thì là ở một bên hỗ trợ chơi đùa thảo dược. Dương An lại lần nữa đi ra ngoài, quả nhiên, Nhậm gia trấn gạo nếp đều bán sạch. Nhậm gia trấn người biết có cương thi ẩn hiện, đều mua gạo nếp dự phòng cương thi. Đem mua được thanh xà giao cho Cửu Thúc về sau, Dương An liền tiến về trước gần nhất tiểu trấn. Nghe ngóng bán chạy gạo nếp lộ tuyến về sau, Dương An rất nhanh liền đến cái kia gọi Hòa Thuận Ký địa phương. Dương An tiến đến, liền thấy treo lên gạo chữ, hắn biết không sai, đây là một nhà vừa gạo. "Lão bản, có gạo nếp sao?" Dương An hỏi. "Có, có." Một người trung niên nam nhân cười đi tới. "Cho ta 50 cân gạo nếp." "Lại mua gạo nếp?" Trung niên lão bản nhỏ giọng thầm thì nói. Tựa như là bên cạnh Nhậm gia trấn có cương thi ẩn hiện, lúc này mới có thật nhiều người mua gạo nếp. Bà chủ đi đến lão bản bên cạnh, nhỏ giọng trả lời. "Không có." Dương An nghi ngờ nói. "Làm sao có thể không có, ngươi đi lấy túi đến, chờ một lát, ta cái này cho ngươi chứa." Lão bản cười trả lời. Dương An lại mắt nhìn trong cửa hàng bán điểm gạo bánh ngọt bánh gạo loại hình đồ vật, muốn đi sớm một chút còn không có ăn, liền nói. "Lão bản, tại cho ta 3 cân gạo bánh ngọt, 2 cân gạo bánh." "A Thọ, ngươi qua đây, cho ta chứa gạo nếp." Lão bản nghe được Dương An lời nói, kéo qua bên cạnh A Thọ, phân phó nói. Lão bản lại mắt nhìn bên cạnh dính gạo, nhãn châu xoay động, nhỏ giọng phân phó nói: "Chứa 20 cân gạo nếp, 30 cân dính gạo." Nói xong, lại cười hì hì chạy đến Dương An bên người, giới thiệu gạo bánh ngọt bánh gạo, cho Dương An xưng bánh gạo cùng gạo bánh ngọt. Dương An đỗng nhiên cười cười. Hai người con qua đầu, sau lưng A Thọ dùng sức chứa gạo. "Cha, sắp xếp gọn." A Thọ dẫn theo sắp xếp gọn hỗn hợp gạo đi tới. "Khách nhân, ngươi nhìn ta cho ngươi xưng, khẳng định không phải thiếu cân ít hai." Lão bản vỗ ngực một cái nói: "Bao nhiêu tiền?" "Tổng cộng 5 khối 5." "Lão bản ngươi nhóm cái này sẽ không làm hàng giả a?" Dương An lấy ra tiền bạc, đột nhiên hỏi. Lão bản nghe vậy, lông mày nhảy một cái. "Đương nhiên sẽ không, lão Trần ta tại đây mở vừa gạo hơn 20 năm, còn không có đi ra vấn đề, ngươi nhìn bên cạnh những người này, cũng là hai mươi mấy năm mối khách cũ. Lão bản nghiêm mặt nói.
A, cho.
Dương An gật gật đầu. Lão bản cười tiếp nhận đồng bạc. Hôm nay cái này gạo nếp là cứu người dùng, nếu như phạm sai lầm, sẽ ra mạng người. Dương An có ý riêng nói.
Không có việc gì, Hoa Thuận ký xuất phẩm, khẳng định là tinh phẩm.
Lão bản lao đi cái chán đổ mồ hôi, trả lời.
Dương An lắc đầu.
A. Dương An tiếp nhận tán thưởng túi gạo. Ta xem một chút quý điếm gạo nếp phẩm chất như thế nào.
Dương An buông xuống túi gạo, nói.
Không cần a.
Lão Trần khẳng định đưa cho ngươi là tốt nhất gạo nếp.
Lão bản nghe vậy, vội vàng ngăn cản nói.
Hắn vừa rồi thế nhưng là để A Thọ trộn lẫn vào dính gạo, Dương An một kiểm tra liền có thể phát hiện vấn đề, cái kia chẳng phải không xong.
Kéo ra đi.
Dương An cường ngạnh nói.
Khách quan, ngươi đây là không tin ta Lão Trần.
Lão bản bỗng nhiên giống to.
Vừa dứt lời, bên cạnh mấy cái tiểu nhị thả ra trong tay công việc mà tính, chạy đến lão bản sau lưng.
Lão bản mắt nhìn người đứng phía sau, vừa cười vừa nói.
Khách quan, ngươi mang theo 50 cân gạo nếp trở về đi.
Dương An mắt nhìn mấy người, nở nụ cười, đổ ra hỗn hợp gạo.
Ta nhìn rất dễ bắt nạt sao?
Gạo nếp trộn lẫn vào dính gạo, đều nói với ngươi là cứu mạng dùng, ngươi đây là muốn hại người mệnh à?
Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng gây chuyện.
Lão bản chỉ người đứng phía sau, lạnh giọng nói.
Thật sự là không biết sống chết.
Dương An chiến lực, như thế nào mấy người kia có thể bằng?
Phanh, phanh, ầm.
Lão bản người đứng phía sau từng cái ngã trên mặt đất.
Tiểu tử, ngươi đừng tới đây a, đánh ta, chúng ta bảo an đội người sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Lão bản ngoài mạnh trong yếu nói.
Đây thật là gạo nếp hỗn hợp dính gạo. Lão Trần gia hỏa này thật không phải người tốt.
Không sai, lần trước cho ta xưng liền thiếu cân ngắn hai.
Ta phía trước mua gạo liền có chút không thích hợp, sẽ không trộn lẫn vào nát gạo đi.
Một đám người chỉ trò nói.
Bảo an đội viên không bao lâu liền đến, tại Dương An cùng thôn dân giải thích xuống, hiểu rõ trận tướng.
Lão Trần, ngươi phải đi một chuyến nha môn.
Bảo an đội trưởng sắc mặt trắng bệch vừa gạo lao bản nói.
Bảo an đội trưởng để hai cái bảo an nhân viên đem vừa gạo lao bản mang về nha môn, lại để cho vừa gạo tiểu nhị nạp lại 50 cân gạo nếp.
Đây là ta để bên kia cho ngươi nạp lại tốt gạo nếp, ngươi xem một chút gạo nếp có vấn đề hay không.
Dương An, lịch một thanh gạo nếp, xem xét về sau, lắc đầu.
Không có vấn đề, cũng là gạo nếp, cảm ơn đội trưởng.
Không có việc gì, cửu thúc đã giúp nhà ta trừ tà, phiền phức tiểu huynh đệ hữu thanh chào hỏi.
Bảo an đội trưởng vỗ vỗ Dương An bả vai, cười nói.
Dương An ngược lại là không nghĩ tới bên này còn có tầng này quan hệ.
Bất quá, cũng không kỳ quái, cửu thúc thường xuyên tại phụ cận mấy cái trấn bang đội vàng trừ tà, đến giúp bảo an đội trưởng nhà cũng không phải gì đó hiếm lạ sự tình.
Được.
Khiêng túi gạo nếp, mang theo bánh gạo, Dương An đi trở về.
Chương 31, chuyên nghiệp khử thi độc.
Gió nhẹ khẽ mướt, hòa phong ấm áp mặt trời.
Ba hai đóa mây trắng nổi lơ lửng, không che nổi cái kia phiến bầu trời xanh thẳm.
Dương An trở lại nghĩa trang lúc, đã là giữa trưa thời điểm.
Trong phòng, Văn Tài tại trên giường gỗ nhảy nhảy nhóc nhóc, ấn cửu thúc có ý tứ là, như thế có trợ giúp xua tan thi độc. Không lúc ních lúc, thi khí rất dễ dàng xâm lấn thân thể, thẳng đến thi khí rót vào đến bàn chân, liền triệt để biến thành cương thi.
Văn Tài nhìn thấy Dương An mang theo đồ vật trở về, còn đặc biệt xoay mấy lần.
Dương An mắt nhìn, nhịn không được hò khan vài tiếng.
Quá cay con mắt.
Nhậm Đình Đình bưng chậu nước ra tới, cười đến kém chút đau sốc hồng.
Dương An đem gạo bánh ngọt cùng bánh gạo đặt lên bàn.
Ta mua một chút gạo bánh ngọt cùng bánh gạo, các ngươi ăn chút.
Văn Tài nhìn thấy gạo bánh ngọt, nhịn không được nuốt nước miếng, nhớ tới cựu thúc dặn dò, nhịn xuống, không hề rời đi gạo nếp giường.
Sư đệ, nhanh cho ta hai khối.
Dương An cầm hai khối lớn, đưa cho Văn Tài.
Cho, sư phó đâu?
Tại đại sảnh bếp bữa.
Văn Tài ăn một miếng về sau, lúc này mới trả lời.
Ta đi hỏi một chút sư phó, đằng sau thế nào giải thi độc.
Dương An vừa định rời đi, lại cầm hai khối gạo bánh ngọt cùng bánh gạo, lúc này mới rời đi.
Đi đến đại sảnh cũng không có mấy bước, Dương An đến lúc đó, nhìn thấy cựu thúc tại vẽ một loại hắn chưa thấy qua bùa vàng.
Sư phó, gạo nếp mua về, đằng sau nên làm cái gì?
Dương An đợi đến cựu thúc vẽ xong bùa vàng, lúc này mới lên tiếng hỏi.
À, trở về, lò nấu rượu nước nóng, ngâm vào đi gạo nếp, để Văn Tài ngâm, lại cho hắn ăn chút gạo nếp cháo.
Cựu thúc nghe được âm thanh, quay đầu lại, cho Dương An nói lên giải thi độc phương pháp.
Dương An lấy ra đồ vật, nói:
"Tốt, sư phó, cái này còn có chút gạo bánh ngọt cùng bánh gạo, ngươi cũng ăn chút."
Ừm.
Cựu thúc gật gật đầu, bắt đầu ăn.
Dương An đi ra đại sảnh, đi phòng bếp nấu nước.
"Sư đệ, ngươi đừng có lại làm nóng nước, lại thêm ta liền muốn bỏng chết."
Văn Tài ngâm gạo nếp rong, đỏ mặt phàn nàn nói.
Nhìn xem bốc hơi hơi nóng, Dương An không có tiếp tục thêm nước sôi.
"Thu Sinh đâu?"
Dương An sau khi trở về, không thấy được Thu Sinh.
Hắn về bác gái nhà một chuyến, ban đêm tới.
Văn Tài trả lời.
Văn Tài xảy ra chuyện, Thu Sinh không yên lòng, dự định cùng hắn bác gái nói một tiếng, tại nghĩa trang lưu mấy ngày.
Đương nhiên, hắn còn có chút cẩn thận nghĩ.
Nghĩa trang đến cái Bạch Phú Mỹ, hắn lại có thể nào bỏ qua đây.
Dương An ngồi tiếp Văn Tài, lấy ra phụ lục bách khoa toàn thư nhìn, quyển sách này hắn còn chưa xem xong, ngay tại học.
Nhậm Đình Đình ở một bên vội vàng nhặt rau, chuẩn bị cơm tối dùng.
Tính tình của nàng muốn mạnh, không muốn làm bình hoa, đặc biệt tìm cho mình chút chuyện làm.
Cửu thúc mấy người cũng vui vẻ nhìn thấy loại tình huống này, dù sao người ta vừa mới mất cha, tìm một chút chuyện làm rất tốt, miễn cho suy nghĩ lung tung.
Lại có một điểm là, Nhậm Đình Đình làm đồ ăn cũng không tệ lắm.
Điểm ấy để mấy người đều có chút ngoài ý muốn, vốn cho là 10 ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, không nghĩ tới là lên đến phòng, xuống đến phòng bếp rượu nhân.
Văn Tài ngâm qua một cái buổi chiều gạo nếp nước tắm, vết thương trên cánh tay thành đã không tại rắn như vậy, cửu thúc đặc biệt méo một cái, Văn Tài đau đến kém chút nhảy dựng lên.
Dương An nhìn thấy Văn Tài trên cánh tay màu xanh đen huyết dịch chậm rãi rút đi, đã khôi phục bình thường màu đỏ sẫm, sắc mặt cũng hồng nhuận, so buổi sáng tốt lành nhiều.
Cửu thúc, cơm tối tốt rồi.
Nhậm Đình Đình hô,
cuối cùng có thể ăn cơm, đói chết ta.
Văn Tài đứng người lên, muốn phải bước ra bồn tắm.
Ba.
Cửu thúc trực tiếp một bàn tay đem Văn Tài vỗ trở về.